Chương 30, cùng người thông minh nói chuyện chính là bất việc mà chương 30, cùng người thông minh nói chuyện chính là bất việc mà Vu chủ nhiệm nói tới Lưu Căn Lai trong lòng đi, hắn cũng nghĩ như vậy. Chỉ là ai đến cho nhị tỷ làm bạn phù hợp, hắn còn không có nghĩ kỹ. Lý Lan Hương khẳng định không được, Căn Hỷ Căn Vượng cùng Thải Hà đều còn nhỏ, chính là không thể rời đi mẹ thời điểm. Lưu Xuyên Trụ mỗi ngày làm việc mệnh muốn chết, trông cậy vào hắn lại làm cha lại làm mẹ hiển nhiên không thực tế. Gia gia mãi mãi lớn tuổi, không có khả năng một mực chiếu cố ba đứa hài tử, lại nói, hắn cũng không thể để Lưu Xuyên Trụ cùng Lý Lan Hương lâu dài lưỡng địa ở riêng, nhà không có nhà dạng. Biện pháp tốt nhất là đem Lưu Xuyên Trụ cùng Lý Lan Hương công việc đồng thời giải quyết, để bọn hắn mang theo ba đứa hài tử cùng một chỗ vào thành. Cái này cần phải từ từ tới. Lưu Căn Lai trong lòng người chọn lựa thích hợp nhất là đại tỷ Lưu Phương. Nhưng đại tỷ đã lập gia đình, có cái một tuổi nhiều nữ nhi cần chiếu cố. Gia còn có công công bà, cô em chồng, tiểu thúc tử, mấy người, quan hệ thật phức tạp, hắn không xác định đại tỷ có thể không thể đi ra công việc. Đại tỷ lấy chồng 2 năm này, Lưu Căn Lai hết thảy đi 2 lần đại tỷ nhà, một lần là đại tỷ thành thân, một lần là đại tỷ sinh em bé. Đại tỷ cũng chỉ trở về một lần nhà, là hắn vừa bị bệnh thời điểm, mang theo hải tử đến xem hắn, chỉ dẫn theo 2 cân một bắp, ngay cả cơm cũng chưa ăn liền trở về. Lưu Căn Lai suy đoán đại tỷ trải qua cũng không tốt, nhưng nàng lúc trước nhất định phải gả cái người trong thành, đường là tự chọn, đau chân, cũng chỉ có thể mình tụ lấy. Vũ đại gia, ngài cái chủ ý này không tệ, ngài chờ ta mấy ngày, ta ngẫm lại để ai đến phù hợp. Lưu Căn Lai quyết định đi trước đại tỷ nhà nhìn xem. Không cần phải gấp gáp, dù sao quốc doanh tiệm cơm bên này công việc chỉ tiêu cũng không có nhanh như vậy xuống tới, ngươi từ từ suy nghĩ, nghĩ kỹ lại tìm ta. Vũ chủ nhậm hài lòng nhấp một ngụm trà, trà này coi như không tệ, so với ta cao nát mạnh hơn nhiều, tiểu hạ, cho ta đến một chút trở về uống. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ta điểm ấy trà vẫn là tại nhị thúc ta nơi đó có. Hà chủ nhiệm liếc mắt. Hà chủ nhiệm nhị thúc cấp bậc không thấp nha, chắc không được hắn dám đem lời nói như vậy đấy. Lưu Căn Lai thầm nghĩ. Đầu năm nay, uống trà cũng phải nhìn cấp bậc không đủ, có tiền nữa cũng mua không được trà ngon. Kia ta không sao mà liền đến ngươi chỗ này uống trà, dù sao ta hai nhà cách lại không xa. Vu chủ nhiệm ra mặt quá dày, Hà chủ nhiệm cũng chỉ có thể tiếp tục mắt trợn trắng. Lúc này, một cái hơn 30 tuổi trung niên người đi tới Hà chủ nhiệm văn phòng, xem xét mặc liền biết là đầu bếp. Heo cân xong, năm đầu heo hết thảy 460 cân. Ta phải đi xem một chút, dẫn đầu đại. Vu chủ nhiệm lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Nghĩ hay lắm, cho ngươi đầu nhỏ cũng không tệ rồi. Hà chủ nhiệm đội vàng đuổi theo, sợ Vu chủ nhiệm đoạt đầu kia lớn nhất là rừng. Lưu Căn Lai không cùng ra ngoài, coi như hai cái chủ nhiệm đánh đầu nở hoa, cũng không thiếu được hắn một phân tiền, hắn lười đi tham gia náo nhiệt. Đầu bếp cũng không có cùng ra ngoài, nắm lên Hà chủ nhiệm trên bàn công tác cấm trà, đối hồ nước, từ ngực rót mấy miệng. Ngài là quốc doanh tiệm cơm đầu bếp a? Hắn móc ra một cây thuốc lá Trung Hoa, đưa cho quá khứ. Nha, tốt như vậy khói, tiểu tử ngươi đủ cục khí, trách không được có thể bắt được nhiều như vậy lợn rừng. Đầu bếp ở trên người xoa xoa tay, mới nhận lấy điếu thuốc, kẹp ở trên lỗ tai. Cái này hai sự tình có quan hệ sao? Lưu Căn Lai âm thầm một cười. Ngài lần trước xào hai đồ ăn hương vị coi như không tệ, ta còn không có tạ ơn ngài đâu. Ta chính là tay dựa nghề ăn cơm, đồ ăn xào không tốt, quốc doanh tiệm cơm có thể sử dụng ta. Đầu bếp ngược lại là tuyệt không khách khí. Lưu Căn Lai cười cười, hỏi, ngài họ gì? Cái gì quý không quý, ta họ Ngưu, để mắt ta, liền cứ gọi ta Nhất Thanh Ngưu sư phụ là được rồi. Đầu bếp tính tình đủ hào sảng. Ngưu sư phụ, ta muốn làm điểm thịt kho mình ăn, tổng điều không tốt mùi vị, có cái gì khiếu môn sao? Lưu Căn Lai hỏi. Cái này có cái gì khó khăn, ngươi chờ, ta làm cho ngươi mấy cái kho liệu bao, nhất định mà ăn ngon. Ngưu sư phụ tùy tiện bung tay lên, ra Hà chủ nhiệm văn phòng. Chẳng được bao lâu, Ngưu sư phụ liền trở lại, đưa cho Lưu Căn Lai một cái lớn bọc giấy. Trong này có 5 bao kho liệu bao, một bao có thể kho 10 cân thịt, ngươi thêm điểm muối điều mặn nhạt miệng là được rồi, cái gì khác đều không cần thêm. Vậy thì cảm ơn Ngưu sư phụ. Lưu Căn Lai từ túi áo, trên thực tế là từ không gian bên trong xuất ra 2 cây dưa leo cùng 2 cái dương quả hồng đưa cho Ngưu sư phụ. Tháng này phần còn có thể lấy được như thế tươi mới đồ ăn, tiểu tử ngươi rất có bản lĩnh. Ngưu sư phụ cũng không có chối từ, nhận lấy liền đem dưa leo cùng dương quả hồng đều nhét vào túi. Đồ tốt như vậy hắn nhưng không nỡ ăn, muốn mang về nhà cho hải tử. Lúc ra cửa, Ngưu sư phụ quay đầu lại nói một câu, ngươi muốn ăn lấy hợp khẩu vị, sử dụng hết lại cùng ta mớn, không cần khách khí. Ngươi cũng không khách khí với ta, ta sẽ còn khách khí với ngươi. Cũng không biết Hà chủ nhiệm biết sẽ không cùng ngươi khách khí. Không biết Vu chủ nhiệm cùng Hà chủ nhiệm làm sao thương lượng, Vu chủ nhiệm cuối cùng mang đi một đầu hơn 120 cân lớn lợn rừng. Không biết Lưu Căn Lai một lần đưa đến như vậy nhiều lợn rừng, Hà chủ nhiệm bên này tiền không chuẩn bị đủ, liền để hắn trước chờ, hắn trước tiên đem heo cho cấp trên đưa đi. Đoán chừng Hà chủ nhiệm nhất thời bán hội về không được, Lưu Căn Lai dứt khoát xuất ra không gian bên trong còn lại một nửa bé heo, để Nưu sư phụ hỗ trợ kho, hắn nhanh nhẹn thông suốt đi cùng Tiêu xã. Tiến cung Tiêu xã đại môn, Chu Di liền khích lệ nói, nghe chủ nhiệm chúng ta nói ngươi một lần đưa tới 5 đầu lợn rừng, ngươi thế nào lợi hại như vậy, nhà ta tiểu tử cùng ngươi không chênh lệch nhiều, suốt ngày chỉ có biết ăn. Cũng không phải ta một người đánh, Chu Di ngày trước bận điệu, ta một hồi lại đến tìm ngài. Thực sự chịu không được Chu Di làm ghen, Lưu Căn Lai tại trên quậy bông xuống 2 cây dưa leo, 2 cái dương quả hồng, cũng như chạy trốn tiến vào Vu chủ nhiệm văn phòng. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Vu chủ nhiệm đã coi là tốt tiền đang chờ hắn. Lợn rừng tiền, ta bên này cùng Hà chủ nhiệm bên kia, đều là 2 khối 2, ta đầu kia heo 126 cân, đây là 277 khối 2, ngươi điểm điểm. Điểm cái gì, nhiều tính ngươi cho ta. Lưu Căn Lai tiếp nhận tiền, trực tiếp nhét vào túi áo. Nếu là ít đây, Vu chủ nhiệm cười nói, thiếu đi coi như ta mua cho ngươi uống rượu. Ha ha ha, không uống đến rượu của ngươi, ngược lại lĩnh ngươi tỉnh, tiểu tử ngươi thật đúng là cái nhân tinh. Vu chủ nhiệm cười kéo ra ngăn kéo, lấy ra một chồng hạng A khói phiếu, đưa tới Lưu Căn Lai trước mặt, đây là ta trong mấy ngày qua đổi hạng A khói phiếu, đều cho ngươi. Hắc hắc, ngươi thế nào biết ta khói không có? Lưu Căn Lai một điểm không có khách khí, nắm lên khói phiếu, nhét vào túi áo, thuận tay từ không gian bên trong lấy ra hai cây dưa leo cùng bốn cái dương quả hồng. Cái này mùa, ngươi chỗ nào làm những vật này? Vu chủ nhậm hai con mắt đều thẳng. Ta nói chính ta loại, ngài tin sao? Lưu Căn Lai cười nói. Ngươi nói cái gì ta đều tin. Vu chủ nhậm chỉ là thuận miệng hỏi một chút, đến hắn cái tuổi này, lòng hiếu kỳ đã sớm không có nặng như vậy. Lưu Căn Lai yêu nhất cùng thông minh như vậy người liên hệ, sẽ tỉnh rất lắm lời lưỡi. Từ cung tiêu xã lúc đi ra, Lưu Căn Lai không gian bên trong tăng thêm không ít đồ vật, ngoại trừ mười mấy hộp thuốc lá Trung Hoa bên ngoài, còn có trọn vẹn phòng bếp dụng cụ. Đây là hắn cho nhà chuẩn bị, hắn thực sự chịu không được bình gốm nấu cơm, đao bổ củi thái thịt, còn có kia đen nhánh chén sành. Tại trong ấn tượng của hắn, loại kia chén sành đều là duy nhất một lần, uống rượu liền ngã nát, từ sẽ không dùng lần thứ hai. Mở ra hướng dẫn địa đồ, Lưu Căn Lai rất nhanh đã tìm được đại tỷ nhà, dựa theo hướng dẫn chỉ dẫn, không nhanh không chậm hướng đại tỷ nhà đi đến. Chương 31, bắt gọn chương 31, bắt gọn đại tỷ nhà cách cung tiêu xã không tính quá gần, cũng không tính quá xa. Dựa theo hướng dẫn trên bản đồ biểu hiện, đi đường muốn năm hơn 10 phút, cưới xe tầm 10 phút là đủ rồi, ngồi xe buýt xe muốn năm đứng, có chút đường vòng, không sai biệt lắm đến 20 phút. Lưu Căn Lai lười đi trên xe buýt, liền một đường chân, đi tới đại tỷ nhà. Đại tỷ nhà tại một đầu ngõ hẻm trong đại viện trung ba tiến, ở hơn 20 gia đình, Lưu Căn Lai nhớ kỹ đại tỷ nhà tại trung viện đông sương phòng, hết thảy ba gian phòng nhỏ, ở đại tỷ công công bà, một cái cô em chồng, hai cái tiểu thúc tử, còn có đại tỷ một nhà. Tám người ở ba gian phòng nhỏ, so với nhà của hắn còn chen chúc. Hiện tại gần trưa rồi, hẳn là nấu cơm thời gian, trong đại viện có không ít người hoạt động, nấu cơm lại không mấy nhà. Cái này cũng bình thường, tứ cửu thành công việc cương vị cũng rất khẩn trương, một gia đình bình thường chỉ có một cái chính thức làm việc, những người khác chỉ có thể đánh làm việc vặt, nhà ai nếu là vợ chồng công nhân viên gia đình có thể để cho chung quanh hàng xóm âm mộ chết. Lúc này ở nhà cơ bản đều là người rảnh rỗi còn muốn ăn ba trận cơm. Nằm mơ đâu? Chính là muốn ăn, ra cũng không nhất định có lương thực. Lưu Căn Lai đi qua tiền viện thời điểm, mấy cái bác gái đều từ cửa sổ thượng hắn, gặp hắn một thân quân trang, không giống như là người xấu. Cũng liền không có lại lưu ý đi qua tiền viện cùng trung viện ở giữa bậc cửa, Lưu Căn Lai liếc mắt liền thấy được đại tỷ Lưu Phương. Bên trong ngay giữa viện ở giữa vòi nước dưới, Lưu Phương ngay tại tắm quần áo, ao nước đài đặt vào một chậu tẩy qua một lần, bên cạnh cái ao bên trên còn chất đống một đống lớn không có tẩy. Nàng mặc trên người một kiện màu xám đen cũ kỹ áo đông, nhìn xem so lúc trước hắn áo đông còn mỏng. Nhìn nàng thân thể, đến trong thành 2 năm, không những không có qua càng tốt hơn, ngược lại thật gầy quá. Nàng trên lưng buộc lên một sợi dây thừng bên kia buộc lấy một đứa tiểu hài nhi, nho nhỏ một con, khả năng vừa học biết đi đường. Chính là dùng hai chân thăm dò thế giới thời điểm, lại nhu thuận ngồi tại trên ghế đầu, chơi lấy một cái không biết từ chỗ nào nhặt được lá cây khô. Nghe được có người đến gần, Lưu Phương theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút, lại cấp tốc túi đầu xuống, tiếp tục tắm quần áo. Hiển nhiên là không nhận ra Lưu Căn Lai. "Đại tỷ." Lưu Căn Lai đi tới gần, hô nhất thanh. Lưu Phương kinh ngạc ngẩng đầu, cẩn thận chu đáo Lưu Căn Lai vài lần, sau đó, hai mắt đống nhiên sáng lên. "Căn Lai, ngươi thế nào tới? Ngươi khỏi bệnh rồi? Ngươi chỗ nào làm bộ quần áo này, đại tỷ kém chút không nhận ra là ngươi." Lưu Phương nâng người lên, muốn đi sờ sờ Lưu Căn Lai mặt, bàn tay đến một nửa, lại rút về, lung tung ở trên người sắt trên tay nước, trên mặt đều là tiêu dung. Đại tỷ tay lạnh, đừng băng lấy ngươi, bên ngoài lạnh lẽo, nhanh nhanh nhanh, đi trong phòng ấm áp. Lưu Căn Lai không hề động, ánh mắt rơi vào đại tỷ trên tay, cùng nhị tỷ, đại tỷ tay cũng đông lạnh màu đỏ bừng. Đứa bé kia có chút nhát gan, nhìn thấy người sống đang cùng mụ mụ nói chuyện, chuyển lấy bắp chân chạy tới, ôm lấy Lưu Phương chân, một đôi hiếu kỳ mắt to không ngừng đánh giá Lưu Căn Lai. Chiêu đệ, đây là đại cứu ngươi, nhanh hô đại cứu. Lưu Phương ngồi xổm xuống, dạy tiểu hài hô người. Tiểu hai lại chỉ là sợ hãi nhìn xem, không nói một lời, rõ ràng còn có chút sợ hãi. Lưu Phương, ngươi tại nói chuyện với người nào? Đông xương phòng ba gian trong phòng nhỏ, ở giữa gian kia phòng nhỏ cửa sổ bị đẩy ra một đường nhỏ, một cái nhìn hơn 40 tuổi phụ nữ nhô ra nửa cái mặt, ngoài miệng hỏi Lưu Phương, hai mắt đánh giá Lưu Căn Lai. Mẹ, hắn là ta đại đệ đệ, là đến xem ta. Lưu Phương đáp lại. Lúc này, lại một cái đầu nhô ra cửa sổ, kia là một cái 18-19 tuổi nữ hài, nhìn cùng nhị tỷ tuổi tác không sai biệt lắm, ánh mắt của nàng rơi trên tay Lưu Căn Lai. Nhìn thấy Lưu Căn Lai hai tay trống trơn, rất nhanh liền đem đầu rụt về lại, một đạo cay nghiệt thanh âm từ cửa sổ truyền ra. Tay không thăm người thân, làm sao có ý tứ, khẳng định là đến làm tiền. Cô bé kia thanh âm không nhỏ, nói đúng là cho Lưu Căn Lai nghe. Lưu Căn Lai không có gì phản ứng, Lưu Phương lại có chút khẩn trương, vội vàng giải thích nói, kia là ta cô em chồng, hôm qua ra mắt không có phối hợp, tâm tình không tốt lắm. Lưu Căn Lai căn bản không muốn nghe đại tỷ giải thích, một cái không muốn làm người mà thôi, tâm tình tốt không tốt cùng hắn có quan hệ gì. Hắn túi người, ôm lấy tiểu chiêu đệ, từ trong túi móc ra một thanh xanh xanh đỏ đỏ cục đường, đùa với nàng. Tiếng kêu đại cứu, đại cứu cho ngươi đừng ăn. Tiểu nha đầu trợn cả mắt lên, không nhúc nhích nhìn chằm chằm cục đường, chính là không hâu người. Lưu Căn Lai cười cười, trực tiếp hướng trong miệng nàng lấp một khối, lại đem còn lại mấy khối bỏ vào nàng hai cái tay nhỏ. Tiểu nha đầu theo bản năng nắm chặt cục đường, lại quay đầu nhìn Lưu Phương. đại cứu đưa cho ngươi, ngươi liền ăn đi. Lưu Phương cười đến có chút gượng ép. Tiểu nha đầu lúc này mới giật giật miệng, chép miệng lấy đập đi lấy cục đường, tựa hồ là bị ngọt đến, cũng không có vừa rồi sợ như vậy, đột nhiên hô nhất thanh, đại cứu, thần ngoan. Lưu Căn Lai cười tại tiểu nha đầu mặt bên trên hôn một cái, chọc cho tiểu nha đầu khanh khách cười không ngừng. Đi thôi Căn Lai, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta vào nhà. Lưu Phương lại kêu gọi Lưu Căn Lai. Ừm. Lưu Căn Lai lên tiếng, ôm tiểu nha đầu, đi theo Lưu Phương đi vào phòng. Gian phòng bên cạnh sinh cái này lò, trên lò tỏa lấy một cái nồi, chính hô hô bốc hơi nóng, cả phòng đều là mùi cơm chín vị. Lưu Phương mang mang tươi sống cho Lưu Căn Lai ngã nước nóng, không đợi Lưu Căn Lai ngồi xuống, đại tỷ bà thanh âm lại truyền ra. Lưu Phương, cơm chín rồi sao? Tốt liền đem nồi cho chúng ta bắt đầu vào đến, ta cùng ngươi muội ở bên trong ăn. Bắt gọn. Đây là sợ ta ăn trực. Lưu Căn Lai giữ im lặng ngồi xuống. Căn Lai, ngươi trước uống ngụm nước ủ ấm thân thể, đại tỷ một hồi liền nấu cơm cho ngươi. Lưu Phương thiếu dung có chút cứng nhắc, rõ ràng lực lượng không đủ. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, nàng bà thanh âm lại truyền ra, làm cái gì làm? Ra cái nào có dư thừa lương thực? Lưu Phương thiếu dung cứng ở trên mặt, có chút chân tay luống cuống. Nàng bà còn không tính xong, đem cơm bắt đầu vào đến, liền đi giặt quần áo, muốn ăn cơm liền phải làm việc, lao tiền nhà không nuôi người rảnh rỗi. Lưu Căn Lai có chút nhịn không được. Đại tỷ, đây chính là ngươi qua thời gian. Cái này có cái gì? Cái này không rất tốt sao? Lưu Phương gỡ một thanh có chút sốc xếp thái dương, quay người bưng nổi đi, hiện tại nhà ai thời gian đều không tốt qua, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành liền hiểu. Cái này quản cái này gọi rất tốt. Lưu Căn Lai hỏa khí có chút ép không được. Hắn cái này người nhà mẹ đẻ vẫn còn, bọn hắn liền dám như thế đối đại tỷ, hắn không có ở đây thời điểm, bọn hắn không chừng làm sao khi dễ đại tỷ đâu. Quay lại nói cho ngươi. Lưu Phương một tay bưng nổi, một tay cầm hai bộ bát đũa tiến vào bụng trong. Ngươi làm sao thả chỗ ấy? Đem giường đều làm bẩn, ai nha, đi đi đi, ta tự mình tới, đồ đần ngươi. Đại tỷ cô em chồng thanh âm truyền ra, cùng với nàng mẹ đồng dạng cay nghiệt. Lưu Phương không có ứng thanh, hẳn là yên lặng tiếp nhận, chỉ chốc lát sau, nàng liền ra, xông Lưu Căn Lai ngượng cười, nước uống xong chưa? Thì cho ngươi thêm ngược lại điểm. Lưu Căn Lai nhìn thoáng qua trong tay chén nước. Cái nhà này, đại tỷ có thể làm chủ, khả năng chỉ có nước nóng. Mụ mụ, ăn kẹo đường, đường đường ngọt. Lưu Căn Lai trong ngực tiểu nha đầu đống nhiên xoay qua thân, đem một cái cục đường dơ lên cao cao. Mẹ không ăn, chính chiêu đệ ăn. Lưu Phương cười sờ lên tiểu nha đầu đầu. Lưu Phương, ngươi cho chiêu đệ ăn cái gì? Phòng trong truyền đến đại tỷ bà hỏi ý, rõ ràng là nghe được tiểu nha đầu. Chương 32, dùng sự thực nói chuyện chương 32, dùng sự thực nói chuyện nàng đại cứu cho cục đường. Lưu Phương đáp lại nói, cho nhiều ít. Nàng bà lại hỏi, không nhiều, liền mấy thôi. Lưu Phương thanh âm nhỏ xuống dưới, vậy liền cho đầy kho cùng khắp cốc giữ lại, nàng một cái bồi thường tiền hàng ăn cái gì đường. Nàng bà giọng mà cao mấy chuyến, mẹ nó. Lưu Căn Lai hỏa khí cọ một chút đi lên, cố nén mấy nhẫn, mới nhịn xuống sông đi vào đánh tơi bời đại tỷ bà một trận nỗi kích động. Tiểu nha đầu, ngươi nghe kỹ cho ta, đường là đại cứu cậu đưa cho ngươi, chỉ có thể một mình ngươi ăn, ai muốn đều không cho phép cho. Chiêu đệ cái tên này quá khó nghe, Lưu Căn Lai thực sự hô không ra miệng. Tiểu nha đầu còn không có cái gì phản ứng. Đại tỷ tiểu cô thanh âm trước truyền ra, thanh âm cay nghiệt, Lưu Căn Lai cũng có thể nghĩ ra được đều trên mặt nàng mỉa mai cùng kinh thường. Một cái nông thôn tiểu thí hải, còn muốn quản thành bên trong người sự tình, tẩu tử, ngươi cái này đệ đệ nhưng thật là có bản lĩnh. Đại tỷ, theo ta đi. Lưu Căn Lai chợt một chút đứng lên. Đại tỷ cái nhà này hắn thực sự không tiếp tục chờ được nữa, đợi tiếp nữa, hắn sợ mình sẽ nhịn không được đem phòng trong đôi mẹ con kia đánh sinh sống không thể tự lo liệu. Đi chỗ nào? Lưu Phương không lúc đích. Ta dẫn ngươi đi ăn cơm, có chuyện gì nói cho ngươi. Không thể xúc động không giải quyết được vấn đề. Hắn là đến giúp đại tỷ, không phải cho đại tỷ thêm phiền. Ăn cái gì cơm? Ta lại không nói bụng. Ngươi cũng đừng xài tiền bậy bạn, vì trị bệnh cho ngươi, gia đã thiếu không ít nợ. Một hồi, đại tỷ cho ngươi chịu xong cháo, đã ăn xong ngươi liền trở về. Tượng đất cũng có ba phần hòa khí, đại đệ đệ thật vất vả đến xem mình một chuyến, lại bị bà cùng cô em chồng như thế đối đãi, Lưu Phương không thèm đếm xỉa, coi như trượng phu tiền đại trí về nhà đánh nàng một trận, nàng cũng phải cấp đệ đệ làm bữa cơm. Ngươi có theo hay không ta đi? Ngươi nếu không đi, ta về sau liền cũng không tới nữa. Lưu Căn Lai nhìn xem Lưu Phương, một mặt nghiêm túc. Ai bất hạnh, giận không tranh, nếu như chính nàng không nô lên cái eo, coi như cho nàng an bài công việc, cũng sẽ bị người nhà họ tiền nắm sấp ở trên người hút máu. Căn Lai, ngươi cũng đừng để đại tỷ làm khó có được hay không, đại tỷ có thể chịu đến bây giờ, không dễ dàng. Lưu Phương vành mắt đỏ lên. Mẹ mụ, mụ mụ, mụ mụ. Gặp mụ mụ muốn khóc, tiểu nha đầu gấp, lắc lắc nhỏ thân thể muốn cho mụ mụ ôm, nước mắt đều mau xuống đây. Lưu Phương đội vàng đem nàng ôm tới, nhẹ giọng dỗ dành, mụ mụ không có chuyện, chiêu đệ muốn ngoan ngoãn, phải nghe lời, không vậy. Tiểu nha đầu tỉnh mê mê gật đầu. Ai? Lưu Căn Lai trong lòng trùng điệp thở dài, bắt lại Lưu Phương cánh tay liền hướng bên ngoài kéo lấy. Lưu Phương đã mình đem mình cầm giữ, nói là nói không thông, chỉ có thể đem nàng giam cầm triệt để đánh nát. Ai nha, ngươi làm gì a? Lưu Phương muốn tránh thoát, lại phát hiện Lưu Căn Lai khí lực lớn đến đáng sợ, tay cùng cái kìm, nàng làm sao cũng không tránh thoát, chỉ có thể thất tha thất thểu đi theo. Trong phòng hai người căn bản không có phản ứng Lưu Phương cùng Lưu Căn Lai. Theo các nàng, Lưu Căn Lai hoàn toàn là đang khoác lác, cưỡng ép bảo hộ chính mình điểm này đáng thương mặt mũi mà thôi. Một cái nông thôn tiểu tử nghèo đang còn muốn trong thành tiệm cơm ăn cơm, có tiền sao? Có lương phiếu sao? Các nàng đã nghĩ đến chờ Lưu Phương xám xịt trở về thời điểm, như thế nào nhục nhã. Lưu Phương ôm nữ nhi tỉnh tỉnh mê mê bị Lưu Căn Lai kéo lên xe buýt, lại mơ mơ hồ hồ xuống xe, thẳng đến nhìn thấy Quốc Doanh tiệm cơm bốn chữ, mới thoáng lấy lại tinh thần. "Căn Lai, ngươi nuôi lớn tỷ đến nơi này đến làm gì? Nơi này đồ ăn đáng quý, chúng ta nhưng ăn không nổi. Đi thôi." Lưu Căn Lai lười nhắc giải thích, trực tiếp dắt lấy Lưu Phương đi vào Quốc Doanh tiệm cơm. "Nha, nhỏ Căn Lai trở về, đây chính là ngươi nhị tỷ." Phục vụ viên Tiểu Lệ đầy mặt nụ cười tiến lên đón, thái độ phục vụ thỏa thỏa ngũ tinh khen ngợi. Lưu Căn Lai một lần đưa tới bốn đầu lợn rừng, nàng có thể phân đến không ít thịt, nhìn thấy Lưu Căn Lai liền cùng nhìn thấy thân nhân, có thể không nhiệt tình sao? "Đây là đại tỷ của ta." Lưu Căn Lai lôi kéo đại tỷ ngồi vào một cái bàn trống bên cạnh. "Ta nói sao, nhìn xem cũng không giống 19 tuổi." Tiểu Lệ cười nói, "Ngươi muốn ăn chút gì không, ta để đầu bếp làm cho ngươi." Lưu Căn Lai từ bông vải túi láo bên trong lấy ra hai cây dưa leo cùng hai cái dương quả hồng, dưa leo xào cái trứng gà, dương quả hồng trộn lẫn đường trắng, hỏi lại hỏi Ngưu sư phụ thịt kho làm xong chưa, làm xong liền nhiều tiết điểm. "Ta nói Ngưu sư phụ chỗ nào làm dưa leo dương quả hồng, nguyên lai là ngươi cho." Tiểu Lệ hai mắt sáng lên. "Cũng có ngươi." Lưu Căn Lai lại từ trong túi móc ra hai cây dưa leo cùng hai cái dương quả hồng. "Vậy ta liền cảm ơn ngươi." Tiểu Lệ một chút cũng không có khách khí với Lưu Căn Lai, đem mình dưa leo cùng dương quả hồng thả, đem mặt khác hai cây dưa leo cùng dương quả hồng đưa đến phòng bếp, Tiểu Lệ liền ra tiệm cơm, hướng đối diện cùng Tiêu xã chạy tới. Quốc Doanh trong tiệm cơm không có trứng gà cùng đường trắng, người khác ăn hai cái này đồ ăn, Tiểu Lệ lý cũng sẽ không lý, Lưu Căn Lai muốn ăn, nàng nói liên tục đều không nói, liền hấp tấp chạy cùng Tiêu xã mua đi. Lưu Phương nhìn trận tròn mắt, cả buổi cũng không có lấy lại tinh thần, hai mắt không nháy một cái nhìn xem Lưu Căn Lai, tựa như không biết nàng cái này đại đệ đệ. Lưu Căn Lai cũng không nói chuyện, đốt một điếu thuốc, chờ lấy Lưu Phương chậm rãi hoàn hồn. Ngươi, cái này. Lại một lát sau, Lưu Phương rốt cục thoáng khôi phục một điểm, muốn hỏi chút gì, trong đầu lại là tỉnh tỉnh, không biết từ đâu hỏi. "Ta ăn mãi mãi từ trong miếu cầu thuốc, khỏi bệnh rồi, lại tại chúng ta phía sau thôn núi bắt vài đầu lợn rừng, ở chỗ này cho nhị tỷ đổi cái công việc, qua vài ngày, nhị tỷ liền có thể đi làm. Đối diện cung Tiêu xã còn có một cái công việc cơ hội, ta đi tìm ngươi, là muốn hỏi một chút ngươi có muốn hay không đi." Lưu Căn Lai lời ít mà ý nhiều. "Cái gì?" Cái này một đợt xung kích so vừa rồi còn mãnh liệt, Lưu Phương miệng mắt há thật to, trong đầu càng là tỉnh tỉnh một mảnh. Thằng đến Tiểu Lệ đem dưa leo trứng trắng, dương quả hồng trộn lẫn đường trắng, còn có tràn đầy một mâm lớn thịt kho bưng lên, Lưu Phương còn tại thất thần. Tiểu nha đầu trong ngực Lưu Phương xoay nhà xoay muốn ăn. Như thế điểm hài tử chính là chỉ biết ăn miễn kỷ, nhìn thấy nhiều như vậy ăn ngon, chỗ nào nhịn được. Lưu Căn Lai đem nàng ôm tới, thả trên chân, bóp một khối dính lấy đường trắng dương quả hồng bỏ vào trong miệng nàng. "Ăn ngon không?" ăn ngon, còn muốn, còn muốn." Tiểu nha đầu miệng bên trong liền mấy quả răng, cũng may dương quả hồng mềm mại, không cần đến ngay, nàng nhấp mấy lần liền nuốt xuống, miệng bên trong tranh cãi còn muốn ăn. "Căn Lai, ngươi nói đều là thật." Lưu Phương rốt cục lấy lại tinh thần. "Nếu là giả, cái này một ít thức ăn là từ lâu tới. Cái gì cũng không bằng dùng sự thực nói chuyện, nhìn xem bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ ba cái đồ ăn, căn bản không cần Lưu Căn Lai nhiều lời." Lưu Phương liền tin. "Căn Lai, ngươi thế nào có bản lãnh như vậy, đại tỷ liền như là đang nằm mơ." Lưu Phương nước mắt xuống tới. Lưu Phương tính tình giống Lưu Xuyên Trụ, trung thực bản phận, thích khóc ma bệnh di chuyển Lý Lan Hương. "Mẹ mụ, mụ mụ, mụ mụ." Tiểu hài tử sợ nhất đại nhân khóc, Lưu Phương một rơi nước mắt, tiểu nha đầu con mắt cũng đỏ lên, lắc lắc kêu hô mụ mụ. "Không có chuyện, mụ mụ là cao hứng." Lưu Căn Lai bóp một khối nhỏ tạm hợp mặt màn đầu, dính điểm kho canh, nhét vào tiểu nha đầu miệng bên trong. Không biết là nghe hiểu Lưu Căn Lai, vẫn là món kho quá thơm, tiểu nha đầu lập tức không lộn xộn, chép miệng a lấy miệng nhỏ ăn màn đầu. Lưu Căn Lai lại dùng đũa đâm cái bánh bao đưa cho Lưu Phương, "Đại tỷ, ăn cơm trước, chúng ta vừa ăn vừa nói." Chương 33, làm cái gì đều có thể, chính là không làm đoàn đại đầu. Chương 33, làm cái gì đều có thể, chính là không làm đoàn đại đầu. Ai, Lưu Phương đáp ứng, tiếp nhận màn đầu. Vừa ăn vài miếng, nàng lại buồn mà khóc. "Đại tỷ có nằm mơ cũng chẳng ngờ ngươi sẽ có tiến bộ như vậy." "Đại tỷ, đừng khóc, hảo hảo ăn đi." Ở nhà xem quen rồi Lý Lan Hương rơi nước mắt, Lưu Căn Lai không muốn lại nhìn đại tỷ khóc. "Ừm ân, đại tỷ không khóc, ngươi có tiến bộ như vậy, đại tỷ hẳn là cao hứng." Lưu Phương lau lau nước mắt, lại xông tiểu nha đầu nói ra, "Đến mẹ chỗ này đến, để đại cứu ngươi ăn cơm thật ngon." "Đi." Lưu Căn Lai khoát khoát tay, "Ngươi hảo hảo ăn ngươi, ta đút nàng đi, nhìn ngươi gầy, đều nhanh thoát tướng." "Ra cơm không đủ ăn, không có cách nào." Lưu Phương còn muốn giải thích, Lưu Căn Lai căn bản không muốn nghe, chuyên tâm cho ăn lấy tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu dạ dày mới bao nhiêu lớn, chỉ chốc lát sau liền ăn no rồi. Ăn no rồi cơm tìm mụ mụ, Lưu Căn Lai không có cố chấp lấy nàng, đem nàng đưa cho Lưu Phương, mình cầm một cái bánh bao đang ăn cơm. Lưu Căn Lai không nói lời nào, Lưu Phương cũng không có lại lên tiếng, thì đệ hai cái yên lặng đang ăn cơm. Chỉ chốc lát sau, Lưu Căn Lai liền ăn no rồi, đốt điếu thuốc, chờ lấy Lưu Phương ăn xong. Có thể là quá lâu chưa ăn qua cơm no, chờ Lưu Phương để đũa xuống thời điểm, dưa leo trứng trắng cùng đường trộn lẫn cà chua bị ăn tinh quang, ngay cả đĩa cũng bị màn thầu xoa sạch sẽ, kia một mâm lớn thịt kho cũng chỉ còn lại cái ngọn nguồn. "Đại tỷ, nhà ta cách Tứ Cựu thành xa, tại Quốc Doanh tiệm cơm đi làm đi sớm về trễ, nhị tỷ đi một mình đường ban đêm ta không yên lòng, liền muốn tại Tứ Cựu thành cho nàng tìm chỗ ở đem ngươi an bài đến cung Tiêu xã đi làm, là muốn cho ngươi chiếu cố nàng, nhưng ngươi ngay cả mình đều chiếu cố không tốt, ta làm sao yên tâm ngươi chiếu cố nhị tỷ?" "Ta rất tốt, có thể chiếu cố tiểu mẫn." Lưu Phương còn tại mạnh miệng. "Ngươi làm lỗ hai ta điếc vẫn là con mắt mù. Ngươi bà cùng cô em chồng làm sao đối ngươi, ta là không nghe thấy, vẫn là không thấy được. Lưu Căn Lai ngầm thở dài, đại tỷ cái này tính tình xấu chết người. Các nàng chính là trách ta không cho tỷ phu ngươi sinh con trai, chờ ta sinh nhi tử, các nàng đối ta liền sẽ không như vậy. Lưu Phương còn tại gây tê lấy chính mình. Lời này chính ngươi tin sao? Lưu Căn Lai có chút im lặng. Vậy ta có thể làm sao? Ta một cái nông thôn tới, không có công việc, không có khẩu phần lương thực, ăn xuyên dùng đều phải dựa vào bọn họ. Ra hết thảy tám miệng ăn, chỉ có ta công công cùng tỷ phu ngươi có công việc, ta cái này làm con dâu phụ không tiết kiệm một chút, ra thời gian làm sao vượt qua được. Lưu Phương nói tiếp, cùng nói là cho Lưu Căn Lai, còn không bằng nói là nói phục chính mình. Các nàng ăn cơm, ngươi chỉ có thể nhìn, trời lạnh như vậy, các nàng trốn ở trong phòng ấm áp, ngươi một cái trong sân, lại mang hải tử, lại muốn tẩy người một nhà quần áo, nhà mẹ đẻ đệ tới thăm ngươi, các nàng cùng tựa như để phòng cướp, ngươi muốn cho ta làm cả lăng, các nàng cũng không cho phép. Đại tỷ, đây chính là ngươi nghĩ tới thời gian. Lưu Căn Lai câu câu đâm tâm. Ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa. Lưu Phương lại bụm mặt khóc lên. Lưu Căn Lai thở dài, lại đốt lên một điếu thuốc. Đại tỷ, sống lưng của ngươi nếu là không cứng, công việc này ta liền không thể cho ngươi. Nếu là thật cho ngươi, ngươi không những chiếu không cố được nhị tỷ, sẽ còn vô cớ làm lợi các nàng bọn này bạch nhã lang. Nghe xong lời này, Lưu Phương lập tức gấp. Ta có thể làm, ta có thể làm. Các nàng khi dễ ta, là bởi vì ta kiếm không được tiền, không có khẩu phần lương thực, có công việc, ta lại có thể kiếm được tiền, lại có thể dẫn tới khẩu phần lương thực, các nàng cũng không dám đối với ta như vậy. Các nàng muốn còn đối ngươi như vậy làm sao bây giờ? Lưu Căn Lai hỏi. Vậy ta liền cùng với các nàng gấp. Tốt, vậy chúng ta liền thử một chút. Lưu Căn Lai đứng người lên. Đại tỷ, ngươi đi theo ta. Đi chỗ nào? Lưu Phương có chút không có kịp phản ứng. Đi theo ta đi là được rồi. Lưu Căn Lai không có giải thích, mang theo Lưu Phương ra nước ngoài doanh tiệm cơm, đi tới chết đối diện cùng tiểu xã. Tiểu Lưu, ngươi lại tới, có phải hay không quên mua thứ gì? Chu Di lấy cho ngươi. Sau quẩy Chu Di buông xuống áo len, cười xông Lưu Căn Lai chào hỏi. Lưu Phương có chút choáng váng, nàng cũng đi qua cung tiêu xã, nhìn thấy đều là mặt lạnh, lúc nào cung tiêu xã phục vụ viên nhiệt tình như vậy rồi. Ta tìm đến Vu chủ nhiệm, hắn có hay không tại? Lưu Căn Lai mỉm cười đáp lại. Ngươi tới thật là khéo, hắn vừa trở về. Chu Di cười nói, hai mắt không ngừng đánh giá cùng sau lưng Lưu Căn Lai Lưu Phương. Lưu Phương cũng đang quan sát cung tiêu xã. Đây chính là ta về sau đi làm địa phương. Thật tốt ta. Lưu Căn Lai đi vào văn phòng thời điểm, Vu chủ nhiệm chính khoan thai tự đắc thưởng thức trà, khẽ hát. Hắn đem đầu kia heo đưa lên thời điểm, những người lãnh đạo đều sướng đến phát rồi, không ngừng khen hắn. Đại lãnh đạo còn đưa hai lượng trà ngon, tuyệt không so gì mập mạp Hoàng Sơn Long Phong chính lệnh. Nha, Tiểu Lưu, ngươi thế nào lại tới? Có phải hay không tiền cho nhiều, phải cho ta trả lại? Vu chủ nhiệm vui vừa. Vu đại gia, ta tới là muốn hỏi một chút ngươi, một cái công việc chỉ tiêu muốn bao nhiêu cân thịt heo rừng? Lưu Căn Lai không có vòng vo, thẳng đến chính đề. Vu chủ nhiệm nhìn một chút cùng sau lưng Lưu Căn Lai Lưu Phương, một chút minh bạch. Ngươi buổi sáng đã đưa một đầu, những người lãnh đạo rất hài lòng, lại đến một đầu không chênh lệch nhiều hẳn là có thể thành. Hai đầu heo chung vào một chỗ đến có 250-60 cân, nhiều như vậy thịt heo rừng đủ để đổi một cái cho tiêu xã công việc chỉ tiêu. Đem xe xích lô cho ta mượn. Lưu Căn Lai gọn gàng dứt khoát, trong thôn người tới nói cho ta, bọn hắn lại săn một đầu hơn 100 cân heo, đã nhanh đưa tới, ta đi nên đón lấy. Nhanh như vậy? Vu chủ nhiệm có chút giật mình. Ngươi muốn ngại nhanh, ta để bọn hắn cho đường đơn vị đưa đi. Lưu Căn Lai cười nói. Ngươi dám? Ngươi nếu dám tiễn biệt đơn vị, về sau ta liền không cho ngươi tiến ta cửa ban công. Vu chủ nhiệm cười mắng, đem xe xích lô chìa khóa ném cho Lưu Căn Lai. Vũ đại gia, đây là đại tỷ của ta, để nàng ở chỗ này ngồi một lát, ta một hồi liền trở về. Bàn giao Vu chủ nhiệm một câu, Lưu Căn Lai liền vội vàng ra cung tiêu xã, cưỡi xe xích lô liền đi. Hắn nhưng không có đần độn trèo lên đến ngoài thành, tìm cái không ai hẻm, ngoặt vào đi, lại rẽ ra, xe xích lô đấu bên trong liền có thêm một đầu hơn 170 cân lớn lợn rừng. Chậm ung dung cưỡi về cung tiêu xã, Vu chủ nhiệm đã chờ ở cửa hắn. Đầu này lợn rừng so sánh với buổi trưa đầu kia còn lớn hơn. Vu chủ nhiệm có chút hưng phấn, có con lợn này, công việc chỉ tiêu sự tình vững vàng, ngươi chờ, ta một hồi liền trở về. Vu chủ nhiệm cưỡi lên xe xích lô liền đi, động tác nhanh chóng chỗ nào giống một cái 40-50 tuổi lão đầu. Ta chuyện công tác như vậy liền thành. Lưu Phương có chút không thể tin được. Chúng ta cảm thấy so với lên trời còn khó hơn đến sự tình, tại có ít người nơi đó, cũng chính là một câu. Lưu Căn Lai cười một tiếng. Hơn một giờ về sau, Vu chủ nhiệm mang theo công việc chỉ tiêu trở về, Lưu Căn Lai tiếp đưa tới tay, hướng trong túi một thăm dò, xong Lưu Phương nói ra, đi, chúng ta cùng một chỗ về nhà ngươi. Công việc chỉ tiêu bên trên không có có danh tự, ai cầm tới tính ai, Lưu Căn Lai ngược lại muốn nhìn một chút, có công việc Lưu Phương đến cùng có thể hay không chi lăng. Nếu có thể, công việc chỉ tiêu liền cho nàng, nếu là không có thể, vậy cũng chỉ có thể cân nhắc những người khác tuyển. Vì cái nhà này, Lưu Căn Lai làm cái gì đều có thể, chính là không làm đoàn đại đầu. Chương 34, để đại tỷ cứng chương 34, để đại tỷ cứng một đường ngồi xe buýt về tới đại tỷ nhà. Trung viện, vòi nước dưới, đại tỷ không có tẩy xong quần áo còn ở nơi đó đặt vào, trong phòng hai người ai cũng không có động một cái, kia buồn tẩy một nửa đã kết băng. Lưu Căn Lai ôm tiểu nha đầu, cố ý rơi ở phía sau Lưu Phương mấy bước. Lưu Phương không đốc, biết đại đệ đệ là đang khảo nghiệm nàng, nếu như mình chi lăng không nổi, tham dò tại hắn trong túi công việc chỉ tiêu nhất định sẽ không cho nàng. Đi vào cửa phòng, Lưu Phương dừng bước lại, làm mấy cái hít sâu, đẩy cửa phòng ra, đi vào. Lưu Căn Lai ôm tiểu nha đầu, bất động thanh sắc cùng ở sau lưng nàng. Nha, đây là cơm nước xong xuôi trở về rồi. Ăn vật gì tốt, nói ra thèm thèm ta. Ba người mới vừa vào cửa, đại tỷ cô em chồng Nghĩa Mai âm thanh liền từ giữa ở giữa truyền ra. Không đợi Lưu Phương đáp lại, nàng bà lại đổi tới. Đã ăn no rồi cơm, kia tiếp lấy làm việc, trước tiến đến cầm chén đũa thu, lại đi đem quần áo tẩy, tẩy không hết quần áo, ban đêm cũng không cần ăn cơm. Lưu Căn Lai tiếp tục trầm mặc, muốn nhìn một chút Lưu Phương ứng đối ra sao. Lưu Phương lại thâm sâu hô thở ra một hơi, lúc này mới lên tiếng nói, chính các ngươi ăn cơm bắt đũa mình thu thập, y phục của mình tự mình rửa, ta là gả tới nàng dâu, không phải là các ngươi nhà người hầu. Lưu Phương phía trước nửa câu còn tâm bình khí hòa, nửa câu sau gần như là hét ra. Lưu Phương bà lập tức sù lông. Lưu Phương, ngươi cái không hạ trứng gà mái, không sinh ra nhi tử bồi thường tiền hàng, ngươi điên rồi, dám nói chuyện với ta như vậy. Cô em chồng thanh âm ngay sau đó truyền ra. Ta nói đại cậu, ngươi cái kia khoác lác đệ đệ đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, đều không biết mình họ gì. Ngươi chờ, anh ta về nhà một lần ta liền nói cho hắn biết, nhìn hắn đánh không đánh ngươi. Đại tỷ còn bị đánh. Lưu Căn Lai đáy mắt hàn mang lóe lên. Hắn bản muốn nhìn một chút Lưu Phương có thể hay không chi lăng liền trở về, bây giờ nhìn, còn phải chờ nhất đẳng. Hắn dựa vào cái gì đánh ta? Đều là không có công việc, dựa vào cái gì ngươi cùng mẹ cái gì đều không làm, tất cả việc nhà đều là của ta, các ngươi còn ăn so ta nhiều, xuyên so ta ấm, đến cùng là dựa vào cái gì? Lưu Phương bạo phát, thanh âm có chút cuồng loạn. Còn phiên thiên ngươi. Cửa phòng kéo kẹt vừa mở, một cái hơn 40 tuổi gái mập người thở phì phò vào ra, ngươi mới vừa nói cái gì? Có bản lĩnh lặp lại lần nữa, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Anh ta kiếm tiền nuôi ta thiên kinh địa nghĩa, ngươi là cái thá gì, có thể cùng ta so? Một cái 18-19 tuổi nữ hài theo sát phía sau, rõ ràng là như hoa niên kỷ, lại cùng cái kia Lưu Phương bà, mặt mũi tràn đầy lệ khí. Lưu Phương theo bản năng lui về sau hai bước. Nàng vừa mới chỉ là góp nhặt quá lâu oán khí tập trung một phát, oán khí phát tiết ra ngoài, khí thế cũng theo đó sa sút. Lại thêm bình thường bị khi phụ đã quen, bản năng đối hai cái này khi dễ nàng lòng người thấy sợ hãi. Hoa. Bị Lưu Căn Lai ôm tiểu nha đầu bị hù khóc lớn lên, vừa méo người muốn tìm mụ mụ. Ngươi cái bồi thường tiền hàng khóc cái gì khóc? Lại khóc liền đem ngươi đóng cửa bên ngoài. Lưu Phương bà hung tợn mắng lấy. Tiểu nha đầu bị dọa đến lập tức không dám khóc, vẫn còn đang không ngừng nức nở. Hiển nhiên, Lưu Phương bà không chỉ là dọa nàng, nhất định từng làm như thế. Đúng rồi, đường đâu? Tranh thủ thời gian lấy ra, ngươi cái nhỏ bồi thường tiền hàng nếu dám mình ăn, liền phạt ngươi một ngày không ăn cơm. Cô em chồng đồng dạng hung tợn mắng lấy. Vì mẫu lại được, nhìn thấy nữ nhi bị chửi thành dạng này, Lưu Phương lại một lần bộc phát. Các ngươi mở miệng một tiếng bồi thường tiền hàng, chính các ngươi không phải cũng là nữ nhân sao? Tiền đa đa, tương lai ngươi nếu là sinh cái nữ nhi, nhà chồng người mắng con gái của ngươi bồi thường tiền hàng, ngươi nguyện ý không? Ngươi cái chết bồi thường tiền hàng, dám nguyền rủa nữ nhi của ta, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Lưu Phương bà dương nhanh múa bước nào lên. Lưu Căn Lai chỗ nào có thể nhìn xem đại tỷ bị đánh. Hắn một tay lấy đại tỷ kéo ra, Lưu Phương bà xông quá mau, còn tại hướng phía trước nào, Lưu Căn Lai mũi chân nhẹ nhàng linh hoạt nhất câu, Lưu Phương bà liền lảo đảo lấy xông ra khỏi cửa phòng, ngã sấp xuống tại đống kia không có tắm giặt quần áo bên trên. Ai nha, không được rồi, nàng dâu cấu kết nông thôn đến lớp người quê mùa đánh lao nhân, đều đến xem a. Có đống kia quần áo đẹp lên, Lưu Phương bà căn bản không có té, nàng lại hướng trên mặt đất ngồi xuống, vô đuổi liền khóc quát lên. Ngươi dám đánh ta mẹ? Ngươi tên nhà quê chờ lấy, ta để chị bảo đảm đại đội người đem ngươi bắt lại. Cô em chồng hung tợn uy hiếp. Lưu Phương lại sợ, nắm lấy Lưu Căn Lai cánh tay, vội vã hỏi, Căn Lai, làm sao bây giờ? Nếu không, ngươi tranh thủ thời gian chạy đi, nếu là chị bảo đảm đại đội người đến, khẳng định đem ngươi bắt lại. Chạy cái gì? Lưu Căn Lai cười nhìn lấy Lưu Phương, không phải còn có ngươi sao? Ngươi là đại tỷ của ta, có ngươi tại, ta sợ cái gì? Thật muốn xảy ra chuyện, ngươi có thể không che chở ta. Để mềm yếu người vừa cứng biện pháp nhanh nhất chính là để hắn làm dựa vào, làm chủ tâm cốt, gánh nhận trách nhiệm. Ta có thể làm sao? Lưu Phương do dự. Nàng một mực là kẻ yếu, một mực bị khi phụ, chưa hề không nghĩ tới mình còn có thể che chở người khác. Ngươi nếu là không được, vậy ta cũng chỉ có thể bị chị bảo đảm đại đội người bắt lại. Lưu Căn Lai nhún nhún vai. Bọn hắn muốn bắt ngươi, ta liền cùng bọn hắn liều mạng. Lưu Phương lập tức hung hăng lên. Đây là phát lực quá mức. Lưu Căn Lai cười thầm. Ngươi thành thật một phát lửa, rất dễ dàng thu thập không ở không cần, cùng bọn hắn phân rõ phải trái là được. Dù sao chúng ta lại không để ý tới thua thiệt. Lưu Căn Lai cười khích lệ nói, đại tỷ, ngươi khẳng định được. Trong viện rất nhanh liền bu đầy người, tiền viện, trung viện, hậu viện, ở nhà không có chuyện gì đại cô nương tiểu tức phụ lao đầu lao thái thái cơ hồ đều tới, trọn vẹn hơn 10 người. Ngươi càng nhiều, Lưu Phương bà khí thế càng đầy. Các ngươi đều cho ta phân xử thử, Lưu Phương tiện nhân này không sinh ra nhi tử coi như xong, quần áo cũng không tẩy, bát đũa cũng không soát, ta cái này đương bà để nàng làm chút sống, nàng còn sai xử đệ của nàng đánh ta, còn có thiên lý hay không? Nàng còn mắng ta mẹ cùng ta đều là bồi thường tiền hàng. Cô em chồng ở một bên thêm mắm thêm muối. Đám người vây xem lập tức một trận châu đầu ghé thai, không bao lâu, một cái hơn 50 tuổi bác gái đứng dậy. Tiền hắn thầm nhi, nhà các ngươi nàng dâu không phải như vậy a? Nàng gả tới 2 năm này, tất cả mọi người nhìn xem đâu, một mực là chịu mệt nhọc, cái gì việc đều làm, gặp ai cũng khách khách khí khí, chưa hề không có cùng người đỏ qua mặt, làm sao lại bỗng nhiên chửi mắng các ngươi? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không thụ cái gì bị quất? Nha, còn có người biết chuyện a? Lưu Căn Lai không khỏi đối vị này bác gái lau mắt mà nhìn. Ngươi nói hiệp nói bượng, ngươi mắt mù à? Không thấy được ta đều bị nã ra, ngươi giúp nàng không giúp ta, tiện nhân kia cho người chỗ tốt gì? Có phải hay không cùng con của ngươi có một chân? Lưu Phương bà chó dại giống như cán loạn. Mặc kệ ngươi. Bác gái có chút hối hận mình ra mặt, không có rút một tay, còn một thân tao, gấp đội vàng lui lại trở về. Nàng kia tên nhà quê đệ đệ chính là đánh ta mẹ, một chút đem mẹ ta từ trong nhà quẳng đến nơi này. Cô em chồng đứng ra thay Lưu Phương bà chứng minh. Đám người nhao nhao nhìn về phía Lưu Can Lai, một bên khe khẽ bàn luận, một bên lắc đầu. Lưu Phương đệ đệ mới là 15-16 tuổi nửa đại tiểu tử, liền cái kia gầy yếu tiểu thân bản có thể đem Lưu Phương bà mập như vậy người quẳng xa như vậy. Có quỷ mới tin. Chương 35, bị chị bảo đảm đại đội bắt chương 35, bị chị bảo đảm đại đội bắt Lưu Căn Lai không nói gì, cô y đứng sau lưng Lưu Phương, làm ra một bộ cần nàng bảo hộ dáng vẻ, Lưu Phương cũng không nói gì, trong lòng suy nghĩ làm sao cùng chị bảo đảm đại đội người phân rõ phải trái mới có thể bảo vệ đệ đệ, hoàn toàn không có ý thức được còn không người báo chị bảo đảm đại đội. Trong mắt của mọi người, hai tỷ đệ một cái trầm mặc ít nói, một cái không đúng, càng không tin bọn hắn sẽ đánh Lưu Phương bà. Gặp không ai phản ứng mình, cô em chồng thẹn quá hóa giận, móc ra một mao tiền, âm thanh hô hào, ai đi giúp ta báo chị bảo đảm đại đội, ta liền cho người đó một mao tiền. Ta đi. Một cái đi theo người lớn trong nhà đến xem náo nhiệt tiểu hài đoạt lấy kia một mao tiền, xoay người chạy. Các ngươi chờ đó cho ta, dám đánh ta mẹ, chờ chị bảo đảm đại đội người, đem các ngươi đều bắt vào đi. Cô em chồng nghiêm nghị uy hiếp, đem Lưu Phương cũng tăng thêm đi bảo. Lưu Phương có chút khẩn trương, theo bản năng bắt lấy Lưu Căn Lai cánh tay. Lưu Căn Lai đập vỗ tay của nàng, xông nàng nhẹ gật đầu. Lưu Phương thật vất vả chi lăng, thích hợp an ủi vẫn là phải cho một điểm. Lưu Căn Lai trấn tĩnh lây nhiễm Lưu Phương, nàng không hiểu nhiều một chút lực lượng, xông Lưu Căn Lai nói ra, đừng sợ, chị bảo đảm đội người đến, tỷ che chở ngươi. Thời gian không dài, mấy cái chị bảo đảm đội viên đi theo đứa trẻ kia đi tới trung viện. Ai báo chị bảo đảm đại đội? Một người cầm đầu hỏi. Là ta, cô em chồng cử đi nhấc tay, lại chỉ vào Lưu Phương cùng Lưu Căn Lai, hai người bọn họ đem mẹ ta đánh, còn chửi chúng ta là bồi thường tiền hàng, các ngươi mau đem bọn hắn bắt đi đi. Hai người các ngươi đánh người rồi. Người cầm đầu kia đánh giá Lưu Phương cùng Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai vẫn là không có nói chuyện, Lưu Phương đứng dậy, chúng ta không có đánh ta bà, là ta bà muốn đánh ta, đệ ta đem ta kéo ra, ta bà không có đánh tới ta, mình ném tới chỗ ấy. Ngươi nói bậy, ai mình quẳng có thể từ trong nhà ném tới giữa sân. Lưu Phương bà chỉ vào Lưu Phương cái mùi mang lấy, ngươi cái ăn cây táo rào cây sung bồi thường tiền hàng, lương tâm cho ăn. Ngươi chờ nhi tử ta trở về, ta không phải để hắn cùng ngươi ly hôn không thể, để ngươi chạy trở về nông thôn đi. Lưu Phương bà mang có nghe. Nhưng chị bảo đảm đại đội người nghe xong liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, lập tức một mặt nghiêm túc vấn lấy cô em chồng. Chỉ có ngần ấy phá sự ngươi liền báo chị bảo đảm đại đội. Đương chị bảo đảm đại đội là nhà các ngươi mở, còn dám lung tung báo án, trước tiên đem ngươi bắt lại. Ta. Cô em chồng là điển hình gia đình bạo ngược, bị chị bảo đảm đại đội người giật mình, khẩn trương ngay cả lời cũng nói không lưu loát. Gặp chị bảo đảm đại đội người muốn đi, Lưu Phương bà gấp, chỉ vào Lưu Căn Lai hô lớn, ta báo cáo, hắn trộm đồ. Hắn là nông dân, ra nghèo ngay cả cơm đều ăn không nổi. Trên người hắn bộ này quân trang mới khẳng định là trộm người khác. Đám người nhao nhao hướng Lưu Căn Lai nhìn lại. Lúc trước còn không có cảm thấy tiểu hài này mặc một thân quân trang mới có cái gì không đúng, nghe Lưu Phương bà kiểu nói này, xác thực có đạo lý. Người quân trang mới là từ đâu tới? Người cầm đầu kia nhìn từ trên xuống dưới Lưu Căn Lai. Ta cho bộ đội đưa lợn rừng, bộ đội người cho. Lưu Căn Lai ăn ngay nói thật. Bộ đội nào? Người cầm đầu kia truy vấn. Cho bộ đội đưa lợn rừng. Ngươi làm bộ đội là địa phương nào, có thể tùy tiện ăn nơi phát ra không rõ đồ vật sao? Biên nói dối cũng không biên cái đáng tin cậy. Hắn lúc đầu chỉ là tùy tiện hỏi một chút, Lưu Căn Lai giải thích như vậy, hắn ngược lại hoài nghi. Lớn linh công xã chú quân, cho ta quân trang chính là bọn hắn bộ hậu cần Triệu bộ trưởng. Lưu Căn Lai tiếp tục ăn ngay nói thật. Trước theo chúng ta đi một chuyến, ngươi nói có phải thật vậy hay không, chúng ta sẽ điều tra rõ ràng. Người cầm đầu kia căn bản không tin. Tiểu tử này không chừng từ chỗ nào nghe nói lớn linh công xã chú quân có cái Triệu bộ trưởng, nói ngay dọa người. Lớn linh công xã chú đóng một đoàn cấp đơn vị thủ cần bộ trưởng ít nhất là phó đoàn cấp bộ trưởng hậu cần sẽ nhận biết ngươi một cái nông thôn tiểu hài. Lừa gạt quỷ đâu? Ta khuyên ngươi tốt nhất trước tìm người hỏi rõ ràng, bắt ta đi chỉ bảo đảm đại đội dễ dàng, lại nghĩ để cho ta ra, coi như khó khăn. Lưu Căn Lai không muốn đem thời gian lãng phí ở chỉ bảo đảm đại đội, liền kéo lên ra hổ. Ngươi nếu không muốn đi, vẫn tại chỉ bảo đảm đại đội ở lại. Ngươi cầm đầu kia căn bản không ăn hắn một bộ này, coi là tùy tiện nói điểm ngoan thoại liền có thể hù sợ hắn, dạng này người hắn gặp nhiều. Gặp chỉ bảo đảm đại đội người thật muốn đem đệ đệ bắt đi, Lưu Phương lập tức gấp. Các ngươi dựa vào cái gì bắt đệ ta? Các ngươi còn có nói đạo lý hay không? Lưu Phương còn nhớ rõ Lưu Căn Lai để hắn cùng chị bảo đảm đại đội người phân rõ phải trái đâu. Nhưng tình hình bây giờ cùng vừa rồi hoàn toàn không giống, chị bảo đảm đại đội người căn bản không để ý hắn. "Tỷ, không có chuyện, ở nhà chờ lấy ta, ta rất nhanh liền có thể trở về." Lưu Căn Lai an ủi Lưu Phương. Bị bắt vào chị bảo đảm đại đội cũng không có chuyện, chỉ cần bọn hắn tra một cái liền có thể tra rõ ràng, về phần nói muốn để hắn đi liền khó khăn. Hắn liền một cái trai trai hài tử, nói hơi lớn nói thế nào. Sự tình tra rõ ràng, nên đi đi, ai còn có thể trò cười một đứa bé. Còn ra đến, ngươi chờ xem. Dám trộm đồ, không phải đưa đi lao động cải tạo không thể. Lưu Phương bà cũng không trên mặt đất đang ngồi, vây vang đắc ý đứng lên, lại mắng Lưu Phương, ngươi cái bồi thường tiền hàng còn đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian giặt quần áo. Thời không hết, ban đêm không cho phép ăn cơm. Ác bà lại bắt đầu làm tiện nàng dâu. Đám người đồng tình nhìn xem Lưu Phương. Đối với cái này, bọn hắn đã sớm nhìn lắm thành quen, bằng không, vừa rồi không có khả năng không có một người giúp hai mẹ con này nói chuyện. Hôm nay Lưu Phương lại cùng ngày xưa không giống, nàng còn muốn lấy đệ đệ, còn băn khoăn công việc kia chỉ tiêu. Ai quần áo ai tự mình rửa, các ngươi có tay có chân, dựa vào cái gì để cho ta cho các ngươi giặt quần áo? Tốt tốt tốt, ngươi cái bồi thường tiền hàng chờ đó cho ta, chờ nhi tử ta trở về, nhìn hắn làm sao thu thập ngươi. Nhiều người nhìn như vậy, Lưu Phương bà không dám đảm đương chúng đánh Lưu Phương, đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại, liền vào nhà ấm áp đi. Lưu Phương còn nhớ Lưu Can Lai, để nàng ở nhà chờ lấy, liền cũng ôm đã sớm dọa sợ nữ nhi vào phòng. Chị bảo đảm đại đội. Lưu Can Lai mỗi lần bị mang vào, liền bị nướng tại lan can cửa sổ bên trên, cũng không ai để ý đến hắn. Ngoài cửa, thủ hạ hỏi người cầm đầu kia, không thầm thầm hắn. Người cầm đầu kia hừ một tiếng, thầm cái rắm, đem y phục của hắn lột, quan hắn một đêm, sáng sớm ngày mai, liền để hắn xéo đi. Gia hỏa này coi trọng Lưu Can Lai kia thân quân trang mới. Bọn hắn những ngày chị bảo đảm đại đội người đều là lâm thời biên chế, mỗi ngày quản hai bữa cơm, một tháng kiếm 9 khối tiền, trên thân cũng chỉ mặc bộ đội đào thải xuống tới cựu quân giả, cùng Lưu Can Lai kia thân mới tinh quân trang căn bản không cách nào so sánh được. Vẫn là trang một chút đi, vạn nhất hắn quân trang thật sự là cái kia Triệu bộ trưởng cho đâu. Thủ hạ khuyên nhủ, nhìn ngươi cái kia hùng dạng, ta vốn còn muốn đem cái mũ của hắn cho ngươi, không cho. Ngươi cầm đầu kia nghiêng thủ hạ một chút, ngươi biết Triệu bộ trưởng vẫn là ta biết Triệu bộ trưởng, vì như thế điểm phá sự, đến hỏi một cái phó đoàn cấp cán bộ, ngươi muốn tìm mắng, đừng kéo lên ta. Đừng nha, ta vừa vặn thiếu cái bông vải mũ, ta đi đào y phục của hắn. Thủ hạ cười lấy lòng hai tiếng, tiến vào còng tay lấy Lưu Căn Lai ra phòng. Chương 36, lập tức đem người cho ta thả. Chương 36, lập tức đem người cho ta thả tiểu tử, dám trộm quân trang, ngươi là gan không nhỏ, nếu là đem ngươi đưa đến đồn công an, ít nhất cũng xử là ngươi cái 10 năm 8 năm, còn phải đem ngươi đưa đi lớn Tây Bắc lao động cải tạo, chỗ kia lại lạnh lại lệnh, khắp nơi đều là sa mạc hoang nguyên, ngươi chết chỗ ấy đều không ai chôn. Thủ hạ vừa vào cửa liền hù dọa lấy Lưu Căn Lai. Chiêu này bọn hắn thường dùng, đánh trước một bàn tay, lại cho cái táo ngọn, người bình thường đều sẽ chịu thua, mặc hắn nắm. Ta nhìn nguyên niên kỷ còn nhỏ, có lẽ còn là vi phạm lần đầu, liền cho ngươi một cái cơ hội, chủ động đem ngươi quần áo trên người nộp lên, ngươi liền có thể về nhà. Đây là coi trọng ta cái này thân đông vải quân trang. Lưu Căn Lai trong lòng cười lạnh. Ta một cái xuyên qua người tới còn có thể để ngươi cái con tôm nhỏ khi dễ, vậy ta mẹ nó không phải bạch xuyên qua. Ta đem quần áo thoát cho ngươi, ngươi liền thả ta đi. Lưu Căn Lai giả trang ra một bộ bị hù dọa dáng vẻ. Không thể lập tức đi, ngươi còn phải ở chỗ này đợi một đêm, làm gì ngươi cũng là bị bắt tới, tổng đắc ý tứ không phải. Thủ hạ tiểu dung đều nhanh ép không được. Đến cùng là cái tiểu thí hải, tùy tiện giật mình liền tiêu chạy. Kia, yeah. Vậy được rồi, ngươi đem còng tay mở ra cho ta, ta đem quần áo thoát cho ngươi. Một cái tay của hắn còn nướng tại lan can cửa sổ bên trên, quần áo khẳng định thoát không xuống. Thủ hạ đã sớm đem chìa khóa chuẩn bị xong, thọc hai lần liền đem còng tay mở ra. Lại lui ra phía sau mấy bước, cùng Lưu Căn Lai kéo ra một chút khoảng cách. Lưu Căn Lai hoạt động một chút cổ tay, cứ như vậy một hồi, cổ tay đã có chút tê tê. Thủ hạ cũng không nóng nảy, dê béo đã vào nổi, không kém kia một hồi. Cổ tay hoạt động không sai biệt lắm, Lưu Căn Lai bắt đầu mở nút áo, hắn trước giải phía trên nhất một cái, kia nút thắt hệ chặt nhất, hắn giải nửa ngày cũng không có giải khai. Tay ta còn có chút nha, không lấy sức nổi, ngươi giúp ta giải khai đi. Đồ đần, ngay cả cái nút thắt cũng sẽ không giải. Thủ hạ không có hoài nghi, tiến lên mấy bước muốn giúp Lưu Căn Lai mở nút áo. Hắn vừa mới đem hai cái cánh tay giơ lên, Lưu Căn Lai bỗng nhiên động, xoay tròn nắm đấm đập ầm ầm tại hắn dưới nách uy hiếp. Tên kia trùng điệp ngã quỵ, đau hô to gọi nhỏ. Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, người cầm đầu kia xông vào, xem xét trong phòng tình hình, lập tức quát to lên. Người tới, mau tới người. Hắn vẫn chờ thủ hạ cầm áo đông ra, không nghĩ tới thủ hạ lại bị đánh bại, cảm giác Lưu Căn Lai hẳn là khó đối phó, liền không thì ra mình bên trên. Một loạt tiếng bước chân vang lên, 5-6 cái trị bảo đảm đội viên vào, có 2 cái còn tìm súng, họng súng đen ngòm nhắm ngay Lưu Căn Lai. Lần đầu bị họng súng chỉ vào, nói không khẩn trương khẳng định là giả, Lưu Căn Lai ngoài mặt vẫn là rất bình tĩnh. Ta muốn gặp các ngươi đại đội trưởng, có trọng yếu tình báo cáo. Hắn đã nhìn ra, đám gia hỏa này căn bản không có ý định hướng lên báo cáo, càng sẽ không điều tra quân trang nơi phát ra, liền nghĩ đem hắn quân trang lột, đuổi đi coi xong. Không đem sự tình nói lớn một chút, hôm nay thua thiệt là ăn chắc. Ngươi ít cho ta dọa người, ngươi cái tiểu thí hải có thể có cái gì trọng yếu tình báo? Ngươi cầm đầu kia căn bản không tin. Ngươi nếu không tin, ta nhưng bây giờ nói ngay, nếu là để lộ bí mật, nhưng chuyện không liên quan đến ta. Lưu Căn Lai cố ý lớn tiếng la hét. Ngươi cầm đầu kia do dự một chút, còn là để phân phó bên người một người đi hô đại đội trưởng. Hắn cũng không dám cược, vạn nhất tiểu hải này thật có cái gì trọng yếu tình báo, bởi vì hắn để lộ bí mật, hắn chỉ bảo đảm đội viên chén cơm này coi như giữ không được. Nhà hắn cũng là nông thôn, một ngày 2 bữa cơm, một tháng còn có 9 khối tiền, toàn thôn nhân liền không có không hâm mộ, làm mai đều nhanh đạp phá nhà bọn hắn ngưỡng cửa. Chuyện gì xảy ra? Công phu không lớn, một người mặc quân trang trung niên nhân đi đến. Ngươi là chị bảo đảm đội trưởng? Lưu Căn Lai muốn trước xác nhận thân phận của hắn. Ngươi là ai? Trung niên nhân nhìn từ trên xuống dưới Lưu Căn Lai. Đội trưởng, hắn chính là một cái trộm quân trang tiểu đâu, vừa mới còn đánh chúng ta người. Người cầm đầu kia vội vàng hồi báo. Lần này không cần xác nhận, gia hỏa này đã giúp hắn nói ra. Ta không là kẻ trộm, ta cái này thân quân trang là lớn lĩnh công xã chú quân bộ hậu cần Ngô bộ trưởng cho, ta để hắn tra hắn không tra, còn để hắn đến đảo y phục của ta. Lưu Căn Lai chỉ người cầm đầu kia, vừa chỉ vừa từ dưới đất bò dậy thủ hạ, xông trung niên nhân nói ra, các ngươi chỉ bảo đảm đại đội chính là như thế vì nhân dân phục vụ. Chị bảo đảm đội trưởng còn là lần đầu tiên gặp tại họng súng chấn định như vậy, nói chuyện còn như thế trật tự nửa đại tiểu tử, đối Lưu Căn Lai tin mấy phần. Ta cái này đi hỏi một chút Ngô bộ trưởng, nếu như ngươi nói là sự thật, ta liền đại biểu chị bảo đảm đại đội giải thích với ngươi, nếu như ngươi đang nói láo, vậy ta liền đem ngươi giao cho bọn hắn. Còn xuống câu nói này, trung niên nhân xoay người rời đi. Hô. Lưu Căn Lai ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Chị bảo đảm các đội viên đều không có lại hành động thiếu suy nghĩ, người cầm đầu kia cùng thủ hạ của hắn cũng chỉ là hung tợn trừng mắt Lưu Căn Lai, trong lòng đã đang tính toán đội trưởng chọc thủng Lưu Căn Lai hoang luôn về sau, làm sao thu thập hắn. Chú quân, đoàn bộ. Nô bộ trưởng ngay tại đoàn trưởng văn phòng báo cáo công việc, một cái lính cần vụ báo cáo vào cửa. Nô bộ trưởng, tứ cựu thanh Bắc Ngai đường đi chị bảo đảm đại đội Chu đội trưởng điện thoại tới tìm ngài, điện lời đã được chuyển tới ngài phòng làm việc. Bắc Ngai chị bảo đảm đại đội Chu đội trưởng. Ta cũng không biết người này, hắn tìm ta làm gì? Nô bộ trưởng lẩm bẩm, đứng dậy muốn đi. Mã đoàn trưởng kêu hắn lại, lại phân phó lấy lính cần vụ, đem điện thoại chuyển tới phòng làm việc của ta. Hắn nhớ tới già đoàn trưởng ngay tại bận biểu sự tình, chị bảo đảm đại đội có chức trách phối hợp công an bắt đặc vụ, có khả năng hay không cái này Chu đội trưởng gặp phiền phải gì, nghĩ mời chú quân hỗ trợ. Chỉ chốc lát sau, điện thoại liền quay lại, Nô bộ trưởng tiếp lên điện thoại, Mã đoàn trưởng lắng hay nghe. Ta là Ngô Tam Tài, ngài là vị nào? Nô bộ trưởng tốt, ta là Bắc Ngai đường đi chị bảo đảm đại đội đội trưởng Chu Khải Minh, chúng ta bắt được một cái gọi Lưu Căn Lai người, hắn nói trên người hắn bộ kia quân trang mới là ngài cho. Ta muốn theo ngài xác nhận một chút hắn nói có phải thật vậy hay không. Đầu năm nay chị bảo đảm đội trưởng đều là quân nhân hiện dịch, bình thường đều là cấp đại đội cán bộ, tại Ngô bộ trưởng cái này phó đoàn cán bộ trước mặt đều phải khách khí. Ngô bộ trưởng chính cần hồi đáp, điện thoại bị Mã đoàn trưởng một thanh bật mất. Ta là chú quân đoàn trưởng Mã Nghĩa Hòa, ngươi lặp lại lần nữa, các ngươi bắt người kêu cái gì? Mã đoàn trưởng tốt. Chu đội trưởng lớn tiếng hồi báo, hắn gọi Lưu Căn Lai, là 15-16 tuổi nửa đại tiểu tử. Hắn phạm vào chuyện gì đây? Mã Nghĩa cùng ngữ khí có chút gấp. Cũng không có phạm chuyện gì, chính là đội viên của chúng ta hoài nghi hắn quân trang mới nơi phát ra bất chính, đem hắn mang về hỏi một chút. Chu đội trưởng nghe được Mã đoàn trưởng ngữ khí bất thiện, liền nói huyền chuyển một chút. Hồ nháo. Mã đoàn trưởng vỗ bàn một cái đứng lên, ai cho ngươi quyền lực lung tung bắt người? Hắn quân trang là ta cho, ngươi lập tức đem người cho ta thả. Nếu là hắn cọ phá chút ra, ngươi cái này chỉ bảo đảm đội trưởng cũng không cần làm đi. Bên đầu điện thoại kia Chu đội trưởng đều mộng. Hắn chỉ là tìm Ngô bộ trưởng xác nhận bộ kia quân trang nơi phát ra, làm sao cũng không nghĩ tới lại chọc giận Mã đoàn trưởng. Mã đoàn trưởng mặc dù không phải hắn lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, nhưng muốn cách chức mất hắn một cái nho nhỏ chỉ bảo đảm đội trưởng cũng chính là một chiếc điện thoại sự tình. Đáng huấn đảng kia đây là cho hắn xông bao lớn họa. Chu đội trưởng mồ hôi lạnh đều xuống tới, điện thoại vừa cút, một trận gió giống như phóng tới giam giữ Lưu Căn Lai gian phòng. Chương 37, đánh rơi bởi đại tỷ phu chương 37, đánh rơi bởi đại tỷ phu gặp Lưu Căn Lai không có bị quần đầu, Chu đội trưởng nỗi lòng lo lắng mới để xuống. Người cầm đầu kia cùng thủ hạ gặp đội mọc trở lại, đội vàng nên đón tiếp lấy. Thấy một lần hai người này, Chu đội trưởng khí liền không đánh một chỗ đến, đổ ập xuống khiển trách. Hai người các ngươi hôn đảng cho ta đi ta cửa phòng làm việc phản ứng. Lập tức, lập tức. Nhìn về phía Lưu Căn Lai thời điểm, Chu đội trưởng lại ảo thuật giống như lộ ra khuôn mặt tươi cười, tiến lên một nắm chắc tay của hắn. Lưu Căn Lai nhỏ đồng chí, để ngươi chịu bị quất, ta họ Chu, là chị bảo đảm đội đại đội trưởng, đi, chúng ta đi phòng làm việc của ta, ta hảo hảo xin lỗi ngươi. Lưu Căn Lai mộng. Triệu bộ trưởng nói với hắn cái gì? Hắn cùng Triệu bộ trưởng không có gì giao tình a, cũng liền bán một lần lợn rừng. Triệu bộ trưởng coi trọng hắn, nghĩ chiêu hắn đương con rể. Lưu Căn Lai mơ mơ hồ hồ đi theo Chu đội trưởng đi phòng làm việc của hắn, thẳng đến Chu đội trưởng rót cho hắn một chén vừa sông trà ngon, hắn cũng không có qua thần. "Tiểu Lưu, ngươi cùng chú quân Mã đoàn trưởng là quan hệ như thế nào?" Lưu đội trưởng thận trọng hỏi. Nếu như Lưu Căn Lai là đại nhân, hắn chắc chắn sẽ không hỏi trực tiếp như vậy, tiểu hài tử nhà, hắn liền không đi vào mèo. Tại sao lại ra cái Mã đoàn trưởng? Lưu Căn Lai càng ngộp. Hắn cũng không biết chú quân đoàn trưởng họ gì, chớ nói chi là nhận biết. Gặp Lưu Căn Lai không lên tiếng, Lưu đội trưởng còn tưởng rằng hắn không muốn nói, vội vàng tìm cho mình bổ, "Ta chính là tùy tiện hỏi một chút." Không tiện nói, liền coi như ta không có hỏi. Ta ngược lại thật ra muốn nói, nhưng ta phải biết nói thế nào. Lưu Căn Lai dứt khoát tiếp tục trầm mặc. Tiểu Lưu, kỳ thật, đây chính là một đợt hiểu lầm, bọn hắn cũng là chỗ chức trách, không phải cố ý nhằm vào ngươi. Ngươi khả năng không biết, hiện tại nhất nhận người hận liền là kẻ trộm, tất cả mọi người ăn không no, tiểu thâu còn trộm người ta, bắt được tiểu thâu, chúng ta đều là trước đánh một trận, đem tiểu thâu trên thân có thể đảo đều lột xuống, lại cho đồn công an. Bọn hắn không có đánh ngươi, y phục của ngươi cũng tốt tốt, cũng đừng chấp nhận với bọn họ. Chu đội trưởng đây là muốn cho kia hai hàng biện hộ cho. Lưu Căn Lai vẫn là giữ im lặng. Chị bảo đảm đội viên vừa khổ vừa mệt, ban đêm còn muốn suốt đêm tuần tra, lại không có chính thức biên chế, kiếm con ít, người trong thành đều không yêu làm, cơ bản đều là nông thôn nhân. Người cũng là nông thôn, hẳn phải biết mỗi ngày hai bữa cơm cùng một tháng 9 khối tiền đối một cái nông thôn gia đình trọng yếu bao nhiêu, bọn hắn nếu như bị chạy trở về, ra trời liền sợ. Chu đội trưởng còn đang nói tỉnh, Lưu Căn Lai đối với hắn ấn tượng lại tốt mấy phần, thái độ chuyển biến lớn như vậy, nói rõ chú quân Mã đoàn trưởng cho áp lực của hắn khẳng định không nhỏ. Lúc này, hắn cái đội trưởng này còn muốn giữ gìn thủ hạ đội viên, nói rõ hắn người này không tệ. Nếu là đổi thành chỉ lo mình, nhất định đem bên ngoài kia hai hàng khai trừ. Chu đội trưởng, ngài theo cha ta niên kỷ không sai biệt lắm, ta gọi ngươi nhất thanh chú thúc có thể chứ? Lưu Căn Lai cuối cùng mở miệng. Đương nhiên có thể, ta ước gì có thể có ngươi dạng này đại chất tử. Chu đội trưởng cười đến lông mày không thấy mắt. Chú thúc, ngài đều mở miệng, ta liền không chấp nhận với bọn họ, nhưng chuyện này cũng không thể cứ tính như vậy. Đương nhiên không thể, sao có thể để cho ta đại chất tử vô duyên vô cớ thụ ủy khuất? Ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói ra, làm được làm không được, ta đều hết sức cấp cho ngươi. Chu đội trưởng cũng là diệu nhân, đại chất tử kêu gọi là một cái có thứ tự. Ngài đều gọi ta đại chất tử, ta cái nào có thể để ngươi cái này thúc thúc khó xử? Lưu Căn Lai cười khẩu súng trứng móc ra, ta có một thanh thương, thế nhưng là không có nhiều đạn, lên núi đi săn quá không đem cầm, không biết ngươi chỗ này có hay không nhiều, cho ta một điểm. Dựa lưng vào mã đoàn trưởng, ngươi sẽ còn thiếu đạn. Chu đội trưởng hầu nghi cầm qua thương trứng, mở ra xem liền hiểu. Ba bát đại đóng đạn a, ta chỗ này có, ngươi muốn bao nhiêu? 200 phát có đủ hay không? Chú quân đã sớm thay đổi 5-6 sông 5-6 nửa, làm sao có thể có ba bát đại đóng đạn? Loại này cũng dích thương cũng chỉ có trị bảo đảm đội loại này chuyên môn nhặt người ta đào thải vũ khí đơn vị mới có. Đủ rồi. Lưu Căn Lai cũng không tham lam, 200 phát đạn đủ hắn dùng thời gian rất lâu. Ta hiện tại liền lấy cho ngươi, sử dụng hết, ngươi liền đến muốn, cùng Chu thúc không cần khách khí. Chu đội trưởng đứng dậy vừa muốn đi ra, đi tới cửa thời điểm, lại vừa quay đầu lại, muốn hay không để kia hai hôn đản mau tới cấp cho ngươi nói lời xin lỗi. Không cần đến, ta không có nhỏ mọn như vậy. Lưu Căn Lai khoát khoát tay, trên thực tế hắn là lười nhắc gặp lại kia hai người. Chu đội trưởng vừa ra cửa, gian dạy kia hai thanh niên của người liền truyền vào. Hai người các ngươi hôn đản biết mình xông bao lớn họa sao? Người ta tiểu Lưu đồng chí khí quyển, mới không so đo với các ngươi, bằng không, các ngươi đến quấn gói xéo đi. Tạ tạ đội trưởng, tạ ơn tiểu Lưu đồng chí. Hai tên kia đã sớm dọa sợ, vốn cho rằng khẳng định sẽ bị khai trừ, về nhà sẽ còn chịu đống nhiên no bụng đánh, làm sao cũng không nghĩ tới Lưu Căn Lai lại cứ như vậy buông tha bọn hắn. Không khai trừ, nhưng cũng không thể tha các ngươi, từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi hôn đản cho ta liên tục một tháng suốt đêm tuần tra, hảo hảo ghi nhớ thật lâu, cút đi. Đây là nói cho ta nghe. Lưu Căn Lai cười cười. Qua 5-6 phút, Chu đội trưởng trở về, ngoại trừ 200 phát đạn, còn cầm hai bộ cựu quân giả. Bọn hắn muốn đào ngươi một bộ quân trang, ta trả lại ngươi hai bộ, liền có phải hay không đúng bại, còn không có ngươi mới, ngươi không chê à? Ngại. Đầu năm nay, quân trang thế nhưng là tốt quần áo, đồ đần mới có thể ngại. Căn Hỉ cùng Căn Vượng tiểu ca hai quần áo đã sớm phá không còn hình dáng, nếu là ra ngoài ăn xin, cầm cái chén bể chính là để cho ăn mày, cái này hai bộ quân trang vừa vặn cho bọn hắn một người một bộ, dọc xuống tới vải vóc còn có thể làm bộ tiểu nhân cho thải hà mặc. Nhận lấy quân trang cùng đạn, Lưu Căn Lai ném cho Chu đội trưởng một cây thuốc lá Trung Hoa liền rời đi trị bảo đảm đại đội, nhanh nhẹn thông suốt hướng đại tỷ nhà đi đến. Hắn không biết là, Chu đội trưởng gặp Lưu Căn Lai hút thuốc đều rút Trung Hoa, càng phát giác thân phận của hắn không đơn giản. Cái này lúc sau đã đến xuống ban điểm, các đơn vị công việc đều lục tục ngo ngoe tan việc, Lưu Căn Lai đi vào đại tỷ nhà thời điểm, vừa mới tiến trung viện liền nghe đến đại tỷ gào thét. Người đánh! Người đánh! Người dám đánh ta một chút, ta liền cùng ngươi ly hôn. Lưu Căn Lai vội vàng tăng tốc bước chân, một cước đạp ra tiền ra cửa phòng. Trong phòng, Lưu Phương ôm dọa đến hoa hoa khóc lớn tiểu nha đầu ngồi tại trên ghế đầu. Bà, cô em chồng, còn có đại tỷ phu Tiền Đại Trí đều vây quanh ở trước người nàng. Đại tỷ phu công công ngồi tại cửa phòng hạ bên trên hút thuốc, hai cái so Căn Hỉ Căn Vượng lớn hơn không được bao nhiêu tiểu thúc tử chen tại nửa đại lao đầu đằng sau nhìn xem náo nhiệt. Lưu Căn Lai đá tung cửa thời điểm, Tiền Đại Trí đã dương lên bàn tay, Lưu Phương ngửa mặt lên, chảy nước mắt, quật cường cùng hắn nhìn nhau. Cọ cha ngươi, dám đánh ta đại tỷ. Lưu Căn Lai một cái bước xa sông đi lên, một cước đạp tại cái kia Tiền Đại Trí bên hông. Người nhà họ Tiền không nghĩ tới Lưu Căn Lai nhanh như vậy liền được thả ra, càng không có nghĩ tới hắn vừa lên đến liền động thủ, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Lưu Căn Lai đã cơi trên người Tiền Đại Trí tả hữu khai cùng cuồng tát bạc hai. Lưu Căn Lai coi thường nhất loại này đánh lao bà nam nhân. Lao bà của mình không thương coi như xong, còn giúp lấy người khác cùng nhau khi phụ, thật coi đại tỷ nhà mẹ đẻ không hay. Chương 38, ba điều kiện chương 38, ba điều kiện Tiền Đại Trí là cái trung thực công nhân, từ nhỏ đã chưa từng đánh nhau bao giờ, đừng nhìn thân thể khỏe mạnh, một thân man lực căn bản làm không lên. Lưu Căn Lai liền không đồng dạng. Tiếp trước ở cô nhi viện từ nhỏ đánh tới lớn, luyện một thân đánh nhau kỹ xảo, hơn phân nửa vẫn là ám chiêu, Tiền Đại Trí nếu không phải tỷ phu hắn, đã sớm một cái liêu âm thối đem hắn phế bỏ. Dù là như thế, kia tầng tầng lớp lớp ám chiêu vẫn là đem Tiền Đại Trí đánh chỉ có thể cầu xin tha thứ. Nhi tử bị đánh, Lưu Phương bà mắng to lấy xuống lên, muốn xé đánh Lưu Căn Lai, Lưu Căn Lai trở tay chính là một bạt hai, Lưu Phương bà còn quay giống như chuyển vài vòng quẳng ra ngoài cửa. Gia đình bạo ngược cô em chồng đều nhanh sợ tè ra quần, không nhúc nhích đứng đấy, toàn thân run rẩy giống như run. Lưu Phương công công nghĩ muốn nói chuyện, Lưu Căn Lai đưa tay một chỉ, ngươi câm miệng cho ta. Dám rông dài, ngay cả ngươi cũng rút. Lưu Phương công công càng là trung thực, bị lao bà cưới tại đầu cả cuộc đời trước, chưa từng cứng rắn qua một lần, bị Lưu Căn Lai chỉ vào cái mũi mắng, hắn ngay cả cái dám cũng không dám thả liền cúi đầu. Làm cha đều sợ, sau lưng hai thằng ngãi con càng là không dám ló đầu, dọa đến ngay cả náo nhiệt cũng không dám nhìn. Lưu Căn Lai lại rút Tiền Đại Trí 10 cái tát, cảm giác cánh tay có chút chua, mới dừng tay. Giết người rồi, mau đến xem nhìn à, chúng ta lão Tiền nhà bị người đánh đến tận cửa. Lưu Phương bà trong sân kêu khóc. Đến người xem náo nhiệt cũng không phải ít, nhưng mọi người đều biết Lưu Phương bà là đức hạnh gì, không có một người đứng ra hỗ trợ. Đại tỷ, dạng này người ngươi còn cùng hắn qua cái gì, ly hôn, ta mang ngươi đi. Lưu Căn Lai nắm lấy Lưu Phương cánh tay liền hướng bên ngoài túm. Lưu Phương còn không có lấy lại tinh thần, nàng làm sao cũng không nghĩ tới mình từ nhỏ nhìn xem lớn lên đệ đệ vậy mà có thể đánh như vậy. Lão đảo vừa đi ra mấy bước, chân bỗng nhiên bị ôm lấy. Lưu Phương ngươi đừng đi, ta không cùng ngươi ly hôn, đánh chết đều không rời. Tiên Đại Trí đỉnh lấy cái đầu heo, gắt gao ôm lấy Lưu Phương, làm sao cũng không buông tay. Hắn là trung thực, nhưng không ngu ngốc, biết cái nhà này cách không được Lưu Phương. Cha hắn trung thực chất phác, 100 chân đều đá không ra một cái rắm, mẹ hắn ba đạo cường thế hết ăn lại nằm, hắn muội không thèm nói đạo lý ham ăn miếng làm, tiền gia danh tiếng xấu đã sớm truyền khắp láng giềng bát phương. Đến hắn nên cưới vợ thời điểm, bà mối cũng không nguyện ý tới cửa, trong thành cô nương vừa nghe nói hắn gia đình như vậy, đều trốn xa chừng nào tốt chừng đó, bằng không, có hai cái công nhân tiền gia làm sao có thể cho hắn tìm nông thôn nặng dâu. Lưu Phương gả tới về sau, chiếu cố giả, hầu hạ tiểu nhân, cần cù chăm chỉ, mặc cho đánh mặc cho mắng, làm nhiều nhất, ăn ít nhất, lại chưa bao giờ có một câu lời oán giận, nàng muốn đi, cái nhà này liền thất bại. Can Lai, ngươi nhìn, tiền đại trí bộ này vô cùng đáng thương như đầu lợn để Lưu Phương mềm lòng, nàng vốn là không muốn ly hôn, nói ly hôn chỉ là dọa một chút tiền đại trí, gặp Lưu Can Lai nghĩ đến thật, liền cũng rút lui. Lưu Can Lai thở dài, Lưu Phương cái này tính tình thật sự là không cứu nổi, nhưng ly hôn dù sao cũng là chính Lưu Phương sự tình, nàng không muốn cách, hắn cũng không thể cưỡng cầu. Hắn cũng có thể hiểu được Lưu Phương, đầu năm nay cùng hậu thế cũng không đồng dạng, hậu thế ly hôn cùng uống nước lạnh, nói ly thì ly, thậm chí không cho là nhục, ngược lại cho là binh. Đầu năm nay nếu ai ly hôn, chỉ là người chung quanh nước bọt đều có thể đem nàng chết đuối. Ngươi thật không muốn cách. Lưu Căn Lai nhìn xem Lưu Phương. Chiêu đệ còn nhỏ, không thể không có cha. Lưu Phương cúi đầu xuống, không dám nhìn Lưu Căn Lai. Nghe xong chiêu đệ cái tên này, Lưu Căn Lai liền đề khí. Tiên đại trí, ngươi cũng không muốn cùng ta tỷ ly hôn. Không nghĩ, không nghĩ, ta về sau nhất định hảo hảo đối tỷ ngươi, cũng không tiếp tục đánh nàng. Tiên đại trí biết mình vì sao bị đánh, tỷ tỷ bị khi phụ, em vợ đánh hắn cái này tỷ phu thiên kinh địa nghĩa, bị đánh, hắn cũng phải thủ lấy. Được, ngươi nếu không muốn cách, vậy liền nghe ta, ta để ngươi làm gì, ngươi liền phải làm gì. Mẫu thân cậu lớn, Lưu Căn Lai tuổi tác tuy nhỏ, nhưng thân phận ở nơi đó bày biện, hắn thay Lưu Phương cái này đại tỷ ra mặt nên một phận. Đi, được, ngươi nói, ta nghe. Tiên đại trí liên tục không ngừng gật đầu. Ngươi trước đứng lên lại nói tiếp. Tiên đại trí còn quỳ trên mặt đất ôm Lưu Phương chân không thả, sợ nàng chạy. Ngươi buông tay, ta không đi. Lưu Phương đem tiền đại trí tay lay mở, tiền đại trí lúc này mới ngượng ngùng đứng lên, xông Lưu Căn Lai cười theo. Thứ nhất, đem chiêu đệ cái này phá tên sửa lại, về sau mặc kệ tỷ ta sinh nam sinh nữ, còn dám cho hải tử lên loại này danh tự, ta gặp ngươi liền đánh. Lưu Căn Lai lười nhắc phổ cập sinh nam sinh nữ đến tột cùng là ai quyết định, hắn chỉ cần quyền đầu cứng. Ta đổi, ta đổi, ta cũng cảm thấy cái này danh nhi không dễ nghe, là chiêu. Là bà nội nàng nhất định phải gọi như vậy. Tiền đại trí lập tức đáp ứng. Thứ hai, từ nơi này nhà dọn ra ngoài, tự lập môn hộ, cùng ta tỷ sống một mình, trong nhà người những người này ai cũng không cho phép theo tới. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, làm việc phải làm tuyệt, không rời đi cái này cái dăm cho suối quẩy địa phương, sớm muộn còn sẽ xảy ra chuyện. Lưu Căn Lai không có khả năng một mực đi theo chối đi, vậy liền đến cái dứt khoát. Cái này, Tiền đại trí do dự, dọn ra ngoài ở chỗ nào? Tiền lương của ta đều tại mẹ ta chỗ ấy, ta không có tiền tìm phòng ở. Tìm nhà tiền ta ra, ngươi một mực tìm lớn một chút, ta nhị tỷ sẽ ở một thời gian ngắn cho nàng lưu gian phòng. Tiền đại trí trung thực chất phác, nhị tỷ mạnh mẽ cường thế, nhị tỷ ở đến nhà hắn, Lưu Căn Lai cũng yên tâm, chắc chắn sẽ không bị khi phụ. Kia, vậy ta làm sao nuôi gia đình? Tiền lương của ta mỗi tháng đều muốn giao cho ta mẹ. Tiền đại trí còn đang do dự. Ngươi tiền kiếm, yêu cho ai, thì ta không cần ngươi nuôi. Lưu Căn Lai từ trong túi đem tấm kia công việc chỉ tiêu đem ra, thì ta công việc ta đã cho nàng tìm xong, cung tiêu xã người bán hàng. Người nhà họ tiền đều sợ ngây người, từng cái đều thẳng lông mày sững sờ mắt nhìn xem tấm kia công việc chỉ tiêu. Lưu Phương vậy mà thành cung tiêu xã người bán hàng. Đây chính là đường đường bát đại viên a. Nhiều ít người trong thành đánh vỡ đầu cũng không giành được công việc tốt, Lưu Phương một cái nông dân dựa vào cái gì? Ghen ghét khiến người điên cuồng, tiểu cô mặt đều bóp méo, nếu như không phải Lưu Căn Lai ở đây, nàng đã sớm xông lên đoạn. Ngươi nói là sự thật. Tiên đại trí nói chuyện đều cả lăm, trong lòng càng nhiều hơn chính là chột dạ. Trước kia, hắn nói với Lưu Phương đánh liền đánh, nói chửi liền chửi, chính là ỷ vào mình có thể kiếm tiền, nhưng bây giờ, Lưu Phương cũng có thể tự mình kiếm tiền, sẽ còn cùng hắn qua sao? Đừng cho là ta tỷ rời ngươi liền sống không được, ngươi nếu lại dám đối tỷ ta không tốt, ta tùy thời cũng có thể làm cho nàng cùng ngươi ly hôn, bằng nàng có một phần bát đại viên công việc, nam nhân như thế nào tìm không thấy. Lưu Căn Lai liếc mắt một cái thấy ngay Tiền đại trí tâm tư, mỗi một câu đều hướng trái tim hắn bên trong đâm. Ta nhất định đối nàng tốt. Tiền đại trí liên tục không ngừng bảo đảm. Thứ ba, quản tốt trong nhà người người, về sau ai dám lại khi dễ thì ta chẳng những muốn đánh khi dễ nàng người, ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ đánh. Không dám, cũng không dám nữa. Đối Tiền đại trí cam đoan, Lưu Căn Lai căn bản cũng không tin. Tiền đại trí khả năng không có can đảm lại đánh chửi Lưu Phương, người nhà của hắn cũng không dám nói, không nói người khác, mẹ hắn liền không còn được. Lưu Căn Lai không có lại phản ứng Tiền đại trí, xong Lưu Phương nói ra, đại tỷ, ta phải trở về, đi về trễ, cha mẹ nên lo lắng. Công việc chỉ tiêu ta cầm trước, chờ các ngươi dọn ra ngoài, ta cho ngươi thêm. Ừm, về sớm một chút đi, thì đưa tiễn ngươi. Lưu Phương chưa bao giờ giống hôm nay dạng này mở mày mở mặt, để an bài để nàng cảm thấy thời gian càng ngày càng có hy vọng. Chương 39, có nổi chương 39, có nổi đi ra Lưu Phương nhà không bao xa. Đối diện đụng phải mấy cái tuần tra trị bảo đảm đội viên, bên trong hai người thấy một lần Lưu Căn Lai lập tức quay đầu đi trở về. Lưu Căn Lai cười. Hai người này chính là nghĩ đào hắn quân trang hai tên kia. Lưu Căn Lai tổn hại sức lực đi lên, đang muốn gọi hắn lại nhóm, trêu chọc chơi bừa, sau lưng vang lên một chuỗi tiếng chuông xe đạp. Tiểu Lưu, trùng hợp như vậy, ngươi cái này là muốn đi đâu đây? Chu đội trưởng cưỡi xe đạp đuổi theo. Ta đi làm ít chuyện. Chu thúc đây là tan việc. Lưu Căn Lai cười đưa tới một điếu thuốc. Ừm, Chu đội trưởng cười mỉm đốt thuốc, vỗ vỗ xe đạp chỗ ngồi phía sau. Chu thúc không bạch rút thuốc lá của ngươi, ngươi đi đâu vậy? Ta đưa tiễn ngươi. Không cần, ta đi qua đi là được rồi. Khách khí cái gì, lên mau, ta lại thông thả. Lưu Căn Lai nghĩ nghĩ, vẫn là lên xe đạp, báo ra quốc doanh tiệm cơm địa chỉ. Hắn muốn đi tìm Hà chủ nhiệm lấy tiền, tìm Lưu sư phụ cầm thì kho. Chỗ này cách quốc doanh tiệm cơm không tính quá gần, đi qua muốn 5-10 phút, hiện tại là tan tầm điểm, người đi xe biết nhiều, hắn không nhất định chen lấn bên trên, nếu là đi trễ, quốc doanh tiệm cơm tan việc, ngày mai còn phải đi một chuyến tứ cửu thành. Cái này không khéo, nhà ta ngay tại kia phụ cận, vừa vặn tiện đường. Chu đội trưởng đem xe đạp cưới nhanh chóng, đem Lưu Căn Lai câu trong lòng có chút nữa. Hắn vốn đang không có nghĩ như vậy mua xe đạp, hiện tại có chút muốn mua. Chu thúc, ngươi biết nơi đó có cấp tử thị. Vu chủ nhiệm cùng Hà chủ nhiệm chỗ ấy khẳng định không có xe đạp phiếu, muốn mua cỗ xe đạp, chỉ có thể đi cấp tử thị thử thời vận. Chỗ nào đều có, tứ cửu thành như thế lớn, các tử thị không có 10 cái cũng có 8 cái, ngươi muốn đi đâu một cái? Cách nhà ta gần. Nhà ngươi tại tứ cửu thành phía bắc đi, quốc doanh tiệm cơm hướng bắc hai con đường có cái các tử thị, hẳn là cách ngươi nhà gần nhất. Chu đội trưởng không có hỏi Lưu Căn Lai đi các tử thị làm gì. Thân thiết với người quen sơ là tối kỵ, Lưu Căn Lai bối cảnh lớn đến đáng sợ, hắn cũng không muốn gây phiền phái cho mình. Chỉ dùng không đến 10 phút, Chu đội trưởng liền đem Lưu Căn Lai đưa đến quốc doanh tiệm cơm, Lưu Căn Lai vừa nhảy xuống xe, hắn liền đi. Hắn coi là Lưu Căn Lai muốn cùng người nào ở chỗ này ăn cơm, nếu là gọi hắn cùng một chỗ, hắn đáp ứng hay là không đáp ứng. Vẫn là câu nói kia, giao tình không tới, vẫn là không gây phiền phải tốt. Lưu Căn Lai không có Chu đội trưởng nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy người này cũng không tệ lắm, sau này nếu có cơ hội, ngược lại là có thể nhiều kết giao. Quốc doanh tiệm cơm chính là thời điểm bận rộn, Lưu Căn Lai cũng liền không nhiều cái giày, từ Hà chủ nhiệm nơi đó cầm tiền, từ Lưu sư phụ nơi đó cầm thịt kho, liền vội vàng hướng nhà đuổi. Hơn 30 dặm đường, dù hắn gắng sức đuổi theo, lúc về đến nhà, trời cũng đã sớm tối đen. Muốn tại bình thường, gia khẳng định một mảnh đèn kịt, lấy Lý Lan Hương tính tình, chắc chắn sẽ không lãng phí một điểm dầu hỏa, nhưng đêm nay, gia dầu hỏa đèn lại lóe lên. Lưu Xuyên Trụ ngồi tại ngưỡng cửa hút thuốc túi nổi, những người khác vây quanh bếp lò sưởi ấm, không ai bên trên giường đi ngủ, liền ngay cả tiểu nha đầu cũng ngồi tại Lý Lan Hương trên đùi, trừng lớn hai mắt, nhìn xem Lưu Mận hướng nổi và bếp bên trong chấm tuổi. Hiển nhiên, người một nhà đều đang đợi hắn. Lưu Căn Lai vừa đi vào cửa sân, Lưu Mận liền đặng chạy đến, hung hăng đập bả vai hắn một bàn tay. Người đi đâu vậy rồi? Làm sao mới trở về? Không biết ra lo lắng ngươi sao? Nhị tỷ, ngươi điểm nhẹ, nếu là đem bao tải ngã, ngươi liền đợi đến bị đánh đi. Lưu Căn Lai cười đùa co rụt lại cái cổ, thuận thế đem trên bờ vai khiêng bao tải to trượt đến Lưu Mẫn trong ngực. Ai nha, thứ gì nặng như vậy? Lưu Mẫn kém chút không có nhận ổn, dùng đầu gối đỉnh một chút, mới đem bao tải thuận tới đất bên trên. Ngươi đi đâu vậy rồi? Lưu Xuyên trụ mặt âm trầm đi tới. Ta đi một chuyến tứ cửu thành, thuận tiện nhìn một chút đại tỷ. Lưu Căn Lai dám cùng Lưu Mẫn áo, cũng không dám cùng Lưu Xuyên trụ nói lại nhải, nhìn Lưu Xuyên trụ địa bộ này, tùy thời đều có thể dùng nó điếu đánh hắn. Ngươi đi xem ngươi đại tỷ rồi. Lý Lan Hương ôm Lưu Thái Hà đi ra, cái kia nha đầu chết tiệt kia cũng không biết để ngươi về sớm một chút, hại chúng ta người một nhà đều lo lắng, chờ nàng lần sau trở về, nhìn ta không bắt nàng. Đến, đều không cần Lưu Căn Lai giải thích thêm, Lý Lan Hương trực tiếp để Lưu Phương cho hắn có nổi. Ngươi đại tỷ còn tốt đó chứ? Lưu Xuyên trụ sắc mặt lập tức hòa hoãn. Vẫn được, nàng cùng đại tỷ phu dự định rời ra ngoài sống một mình, đại tỷ phu hai ngày này ngay tại tìm phòng ở. Thì tử, vợ tử, hai người ai cho ta rót chén nước, khát chết ta rồi. Lưu Căn Lai nửa thật nửa giả nói. Lưu Căn Hỉ cùng Lưu Căn Vượng còn tưởng rằng đại ca sẽ bị đánh, đều không có dám ra đây, sợ Lưu Xuyên trụ khí vung không hết, thuận tay đem hai người họ đánh. Đại ca tiểu nói này, bọn hắn biết sẽ không bị đánh, liền cấp cho đại ca ngược lại nước nóng. Đã sớm nên rời ra ngoài sống một mình, tổng cùng cha mẹ chồng ở cùng một chỗ, phía dưới lại có cô em chồng, lại có tiểu thúc tử, sớm muộn muốn ra tư vị. Kết hôn, Lưu Phương liền trở về một lần nhà, vẫn là đến đi vội vàng, Lý Lan Hương căn bản không biết nữ nhi qua có được hay không. Đại ca, uống nước. Lưu Căn Hỉ bưng một bát nước đi chậm, chạy ở phía trước Lưu Căn Vượng liếc mắt liền thấy được đặt ở Lưu Mẫn trước người bao tải to, lập tức hưng phấn la hét: "Đại ca, ngươi lấy cái gì trở về rồi?" Lưu Căn Lai mấy ngụm đem nước uống quang cầm chén giao cho Lưu Căn Hỉ, lại sờ lên Lưu Căn Vượng đầu, xốc lên bao tải to: "Đi, vào nhà, đại ca đồng dạng cầm cho ngươi xem. Ngươi buông xuống, ta cầm." Lưu Xuyên Trụ nhìn Lưu Căn Lai đầu đầy là mồ hôi, bận rộn lo lắng từ trong tay hắn đoạt lấy bao tải to, lại kém chút đau eo: "Ngươi cầm cái gì, làm sao nặng như vậy?" "Vào nhà nhìn xem liền biết." Lưu Căn Lai cười nói: "Cha, ta đều nói nặng, ngươi làm sao còn như vậy không cẩn thận." Lưu Mẫn kéo lấy một cái bao tải sừng, cùng Lưu Xuyên Trụ cùng một chỗ đem bao tải to mang tới lòng bếp ở giữa. "Ngươi cái danh con, khiêng nặng như vậy bao tải về nhà, ngươi cũng không sợ mệt mỏi, lần sau cũng không thể còn như vậy." Nghĩ đến Lưu Căn Lai một đường từ tứ cựu thành đem nặng như vậy bao tải to khiêng về nhà, khẳng định mệt muốn chết rồi, mình mới vừa rồi còn muốn đánh hắn, Lưu Xuyên Trụ lại đau lòng lại ấy nấy. Hắn làm sao biết, Lưu Căn Lai là đến cửa chính khẩu tại đem bao tải khiêng đến trên bay, mồ hôi trên đầu đều là chạy bộ chạy đến. "Không có chuyện, ta hiện tại thân thể tốt đây." Lưu Căn Lai cởi giải khai bao tải dây thừng, đồng dạng ra bên ngoài cầm đồ vật. Vừa mới bắt đầu, người một nhà còn không có gì quá lớn phản ứng, theo Lưu Căn Lai xuất ra đồ vật càng ngày càng nhiều, người một nhà biểu lộ càng ngày càng đặc sắc. Một túi mặt trắng, một túi bột ngô, một túi gạo, một thùng dầu phộng, một túi lớn muối mịn, một bình lớn xì dầu. Đợi đến Lưu Căn Lai từ bao tải to bên trong xuất ra một ngụm nồi sắt lớn thời điểm, người một nhà đều ngây dại. Chọn vẹn 2-3 phút, từng cái mới lấy lại tinh thần. Những vật này ngươi cũng chỗ nào làm? Lưu Xuyên chủ cũng họng đều có chút phát khô. Ta dùng một đầu lợn rừng tại Tứ Cựu Thành Quốc doanh cung tiêu xa đổi. Lưu Căn Lai đặt mông ngồi tại trên ghế đầu, mẹ, ta đói, có ăn sao? Có, mẹ cái này cho người thịnh. Lý Lan Hương đi lấy chén, người một nhà cũng đều động, thả cái bàn, tìm ghế. Lưu Mẫn từ bếp lò sau đem cái kia tối tăm lớn bình gốm ôm ra, bình gốm bên trong là đầy đầy áp bột ngô rau dại cháo. Không riêng Lưu Căn Lai đói, người một nhà cũng chưa ăn cơm, đều đang đợi lấy hắn. Chương 40, in dấu khô dầu chương 40, in dấu khô dầu mẹ, ta muốn ăn in dấu khô dầu. Chạy một ngày đường, Lưu Căn Lai vừa mệt vừa đói, cũng không muốn chỉ ăn điểm bột ngô rau dại cháo. Trước kia ra nấu cơm dùng bình gốm, mặt trắng ngoại trừ bánh canh nhào bột mì đầu khác cũng làm không là cái gì, hiện tại có thiết hoa, Lưu Căn Lai cái thứ nhất nghĩ tới chính là in dấu khô dầu. Thơm ngào ngạt, béo ngậy, chỉ là ngâm lại liền chảy nước miếng. Làm cái gì in dấu khô dầu? Nồi muốn ngày mai mới có thể giả bộ tốt, đêm nay liền ăn bột ngô rau dại canh. Lưu Xuyên Trụ đã ngồi tại bên cạnh bàn cơm, chờ lấy Lý Lan Hương cùng hắn múc cháo. Nồi sắt không phải để lên bếp lò coi như ấn lên, còn muốn điều chỉnh đáy nồi độ cao, còn muốn cùng bùn phong một bên, không phải một lát liền có thể theo tốt. Nhìn em ngươi lười, chờ cái gì ngày mai? Ngươi bây giờ liền đi cùng bùn theo nồi, nhi tử muốn ăn điểm in dấu khô dầu, ngươi còn ra sức khước tử, mặt trắng là ngươi cầm về nhà. Lý Lan Hương đều nhanh đem chén cháo đưa qua, lại rụt trở về, đổ ập xuống mang lấy. Tốt, ta hiện tại liền theo nồi, trước hết để cho ta uống miệng cháo có được hay không, làm một ngày sống, đều nhanh đói chết ta. Lưu Xuyên Trụ chỉ một điểm này tốt, xưa nay không cùng lão bà trở mặt. Cái này còn tạm được, uống cháo liền đi, ta hiện tại nhào bột mì, chờ ngươi đem nồi theo tốt, mặt cũng có thể tỉnh tốt. Lý Lan Hương lại đem cháo đưa tới. Lưu Xuyên Trụ 2-3 miếng uống xong một bát cháo, cầm dao bổ củi cùng một cái chậu gỗ ra cửa. Phong bên cạnh phải dùng bùn đất chỉ có cửa thôn bờ sông một khu vực nhỏ có, nếu không phải vì nhi tử, trời đang rất lạnh, Lưu Xuyên Trụ mới sẽ không bôi đen đi địa phương xa như vậy. Lý Lan Hương xuất ra một cái chậu gỗ, dùng chén sành tại mặt trong túi đào một bát mặt trắng, liền muốn thêm nước nhào bột mì. Nhiều đao điểm, nhiều in dấu điểm bánh, cả nhà cùng một chỗ ăn. Lưu Căn Lai thấy một lần liền biết Lý Lan Hương chỉ muốn cho một mình hắn in dấu một chương bánh, chỗ nào chịu đáp ứng. Cho chính ngươi in dấu một chương là được rồi, cả nhà bảy thanh người, nếu là đều mở rộng ăn, nhiều ít lương thực cũng không đủ. Lý Lan Hương còn tại tính toán tỉ mỉ. Đại nhi tử cầm về lương thực nhìn không ít, thực tế cũng liền 3-40 cân, nếu không tiết kiệm một chút, mấy ngày liền ăn không có. Không đủ ta lại hướng nhà cầm, mẹ, ngươi yên tâm, từ giờ trở đi, nhà ta sẽ không còn thiếu ăn. Nhiều ít lương thực cũng không đủ. Hắn không gian bên trong lương thực đã trồng mấy gốc dạng, ngoại trừ ngược lại cản đối ứng khu vực bên ngoài, khu vực khác đều thu hoạch không ít, chung vào một chỗ đã mấy ngàn, đầy đủ người một nhà ăn nhiều năm. Nhiều như vậy lương thực, hắn không có khả năng một lần lấy ra, nhưng một chút xíu ra bên ngoài cầm, cam đoan ra lương thực không ngừng đống nhiên, vẫn là rất nhẹ nhàng. Không đợi Lý Lan Hương lại nói cái gì, Lưu Căn Lai cầm lên mặt cái túi liền hướng chậu rửa mặt bên trong ngược lại, một mực đổ non nửa cái túi, mới ngừng lại được. Nhiều, nhiều, người đứa nhỏ này, thế nào như vậy không biết cách sống. Lý Lan Hương đau lòng khỏe miệng giật giật. Lưu Căn Lai vẫn là không nói lời nào. Từ trong chum nước múc một bầu nước liền muốn hướng trong chậu ngược lại. Đừng ngược lại, đừng ngược lại. Lý Lan Hương vội vàng ngăn lại, bánh nướng nhào bột mì muốn dùng nước nóng bỏng. Lý gia cũng qua mấy năm ngày tốt lành, như thế nào nhào bột mì in dấu ra bánh ăn ngon, Lý Lan Hương nên cũng biết. Thật vất vả ăn một lần bánh nướng, nếu là tùy tiện lừa gạt, nàng đều cảm thấy đau lòng. Vậy liền đốt điểm nước nóng. Lưu Căn Lai còn thật không biết bánh nướng hẳn là như thế nào nhào bột mì, chỉ biết là in dấu khô dầu ăn ngon, từng tầng, hậu thế đều gọi thiên tầng bính. Ta nấu nước, ta cầm tuổi. Thấy một lần có bánh nướng ăn, Lưu Căn Hỉ, Lưu Căn Vượng, tiểu ca hai đều cao hứng ghê gớm, không đợi Lưu Mẫn đem bình gốm bên trong bột ngô rau dại cháo thịt ra, liền đã bưng nước, cầm tuổi đang chờ. Lưu Thái Hà con nhỏ, đối in dấu khô dầu không có gì ký ức, nhưng cũng không chậm trễ nàng tại hai cái tiểu ca ca cái mông phía sau chạy trước chạy sau. Chờ đem bình gốm phủ lên bếp lò, tiểu ca hai ngồi xổm ở trước bếp lò không ngừng hướng trong lửa thêm lấy tuổi, bọn hắn chưa hề không có giống như bây giờ ngóng trông nước sớm một chút đốt lên. Hai người các ngươi đồ đần, tuổi thêm nhiều, cây đuốc đều ép diệt, muốn cho nước sớm một chút mở, liền chậm một chút chấm tuổi. Lưu Mẫn ở một bên cười mắng. Ha ha ha, nhị ca cùng tam ca là đồ đần. Lưu Thái Hà cười khanh khách, gương mặt bị nhà bếp chiếu hiện ra hồng quang. Lưu Căn Lai ngồi tại trên ghế đầu nhìn xem náo nhiệt, hắn rất ưa thích cái gia đình này không khí, theo bản năng đốt lên một điếu thuốc. Người còn hút thuốc. Lưu Mẫn trong lúc vô tình vừa quay đầu lại, gặp Lưu Căn Lai ngậm lấy điếu thuốc, đầu tiên là một tiếng kinh hô, lập tức lại vặn chặt lỗ tai của hắn, lúc nào học được. Điểm nhẹ, đứt lỗ tai rồi. Lưu Căn Lai rụt cổ lại một lần bị Lưu Mẫn áp chế. Người đứa nhỏ này cũng thật cam lòng, thuốc lá đắt cỡ nào, có tiền kia, còn không bằng đi tập bên trên mua chút thuốc lá sợi rút. Lý Lan Hương ngược lại là không có cảm thấy Lưu Căn Lai hút thuốc có cái gì ngạc nhiên, chính là đau lòng tiền. Đầu năm nay nông thôn, nam nhân liền không có không hút thuốc lá, Lưu Căn Lai đã 15 tuổi, học được hút thuốc cũng bình thường. Nhị tỷ, ngươi nhìn mẹ đều mặc kệ ta hút thuốc, ngươi còn quản. Lưu Căn Lai khiêng ra Lý Lan Hương cùng Lưu Mẫn đối kháng. Thế nào, ngươi cánh cứng cắp rồi, nhị tỷ không quản được ngươi rồi. Lưu Mẫn buông lỏng ra Lưu Căn Lai lỗ tai, nhưng lại dùng ngón tay đâm trán của hắn. Có thể, nhị tỷ ngươi muốn nguyện ý, quản ta cả một đời đều được. Lưu Căn Lai vội vàng đầu hàng. Cái này còn tạm được. Lưu Mẫn trên mặt nổi lên nụ cười chiến thắng. Lưu Căn Lai lúc này mới đưa ra không đáp lại Lý Lan Hương, "Mẹ, ta mua thuốc chủ yếu là xã giao, mình rút không nhiều, quay đầu ta đi tập bên trên cho ta cha mua chút thuốc lá sợi, về sau cũng đừng để hắn lại rút cây lá cây." "Dây xéo tiền kia làm gì, cha ngươi có lá cây tự rút cũng không tệ rồi, còn muốn rút thuốc lá sợi, sướng chết hắn." Ngoài miệng nói như vậy, Lý Lan Hương trên mặt lại mang theo cười. Đại nhi tử lại có bản lĩnh lại hiếu thuận, lao Lý gia nhất định là tích mấy lời đức, mới bày ra như thế đứa con trai tốt. "Mẹ, ra còn có khoai tây quả ớt sao?" Lưu Căn Lai cũng không muốn làm ăn in dấu khô dầu, phối hợp xào rau, kia mới gọi hương. "Có, đều không chút ăn, còn có không ít. Quả ớt cùng khoai tây đều có thể thả thật lâu." Lý Lan Hương nhưng á bỏ được một lần đã ăn xong. "Nhị tỷ, đem quả ớt đều lấy ra, lấy thêm 5-6 cái lớn khoai tây, quả ớt cắt khối, khoai tây cắt miếng, lại nhiều tiếp điểm thịt, chúng ta làm quả ớt khoai tây phiến xào thịt." Lưu Căn Lai nhớ kỹ hắn hết thệ cũng không có cầm ra bao nhiêu quả ớt, khoai tây ngược lại là lấy ra không ít, toàn bộ quả ớt cùng 5-6 cái lớn khoai tây tỷ lệ hẳn là không sai biệt lắm. Quả ớt còn có thể xào khoai tây. "Người chỗ nào học?" Lý Lan Hương cùng Lưu Mẫn đều là lần đầu nghe nói đồ ăn còn có thể như thế sao? "Quốc doanh tiệm cơm." Lưu Căn Lai há mồm liền ra, "Ta từ cổng trải qua thời điểm nhìn thấy, nghe liền hương." Lý Lan Hương nghĩ nghĩ, nói ra, "Vậy liền làm, chúng ta cũng nếm thử." Quả ớt thả lâu như vậy đều có chút khô khát, khoai tây cũng không ít nảy mầm, hôm nay ăn in dấu khô dầu, kia liền dứt khoát đều làm thỏa mãn đại nhi tử trái tim. Cốc cốc cốc. Lưu Mẫn cắt lấy quả ớt, cắt lấy khoai tây, cắt lấy thịt, đệ đệ vừa mua dao phay chính là cùng dao bổ tuổi không giống, nàng thái thịt đều có lực mà. Chương 41, ngươi đây là in dấu khô dầu. Chương 41, ngươi đây là in dấu khô dầu. Chờ hai cái đệ đệ đốt tốt nước, đem bình gốm lấy xuống thời điểm, Lưu Căn Lai cầm lấy nồi sắt, để lên bếp lò. Cùng hắn dự tính, 6 lưỡi dao nồi sắt lớn để lên bếp lò vừa vặn, dùng bùn đất che lại bên cạnh liền có thể dùng. "Nhị tỷ, cho ta cắt miếng thịt mỡ." Lưu Căn Lai hướng trong nồi lấp lấy nước, xong Lưu Mẫn nói, "Ngươi muốn thịt mỡ làm gì?" Lưu Mẫn không hiểu. "Mở nồi sôi." "Vì sao kêu mở nồi sôi?" Lưu Mẫn vẫn không hiểu, Lý Lan Hương ngược lại là biết Lưu Căn Lai muốn làm gì, liền cười nói, "Mở nồi sôi dùng nhiều nước xoát mấy lần là được rồi, không cần không phải dùng thịt mỡ bên trên đều là dầu, dày xéo rất đáng tiếc, người đứa nhỏ này chính là không biết cách sống. Nhà ta thịt đủ ăn, không kém điểm ấy. Không cần thịt mỡ xoa một lần, dì sắc khẳng định đi không sạch sẽ, xào rau liền sẽ có một cỗ mùi lạ, nồi cũng dễ dàng giải gỉ." Kỳ thật, Lưu Căn Lai cũng không biết cụ thể như thế nào mở nồi sôi, tiếp trước hắn ngược lại là xoát qua mấy cái bán sắt nồi video, nhưng cũng chỉ là nhìn mấy lần, không có nhớ toàn, chỉ biết là mở nồi sôi phải dùng dầu cùng thịt mỡ. Dùng điểm thịt mỡ Lý Lan Hương đều không đỡ, hắn nếu dám đem dầu rót vào trong nồi, lại vứt bỏ, Lý Lan Hương không phải liều với hắn mắt, dứt khoát hắn liền đem một bước này bước đi, dù sao cụ thể làm sao thao tác hắn cũng sẽ không. Đem nước đốt nóng, dùng bàn chải đem nồi sắt ngay cả xoát 4-5 lần, lại đem nồi đốt nóng thời điểm, Lưu Căn Lai liền nắm đốt một mảnh thịt mỡ đầy nồi sắt. Thịt mỡ cùng chảo nóng tiếp xúc, từ từ bốc lên dầu, từng đợt mùi thịt đem vây ở một bên xem náo nhiệt căn hỉ căn vượng cùng thải hà thèm thẳng nuốt nước miếng. "Đại ca, chờ ngươi sử dụng hết, có thể đem thịt cho ta ăn chưa?" Lưu Căn Vượng chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. "Đại ca, ta cũng nghĩ ăn." Lưu Căn Hỉ dù sao so Lưu Căn Vượng lớn 2 tuổi, mặc dù cũng thèm, nhưng không có có ý tốt mở miệng, Lưu Căn Vượng trước tiên là nói bể, hắn liền không kịp chờ đợi đi theo muốn thịt. "Ta cũng muốn ăn thịt, ta muốn ăn thịt heo." Lưu Thái Hà kêu so hai người ca ca càng hoan, ôm Lưu Căn Lai chân, đệm lên mũi chân, thân thừa dịp cổ, hướng trong nồi nhìn xem. "Ba cái đầu nốc, các ngươi nhìn thịt này còn có thể ăn sao?" Lưu Căn Lai đem trà sắt một lần nồi thịt mỡ cầm cho bọn hắn nhìn xem. Nguyên bản trắng bóng thịt mỡ đã đen, lại tiêu lại dán, còn tràn đầy bẩn tiểu dị sắt, tản ra một cô khó ngửi mùi. "Thế nào không thể ăn?" "Nhiều hương." Lưu Căn Hỉ đưa tay muốn đi đón, Lưu Căn Lai hơi buông tay, đem tiêu tảng mỡ dậy ném vào nồi và bếp. Ba tên tiểu gia hỏa lập tức ngồi xổm xuống, nhìn xem trong lửa thịt mặt mũi tràn đầy thương yêu. "Ai nha, người đứa nhỏ này thế nào như vậy dạy xéo đồ vật." Ngay tại nhu diện Lý Lan Hương gấp kém chút xông lại, nếu không phải đẩy tay đều là mặt, nàng đều có thể đem kia tảng mỡ dày từ trong đống lửa nhặt ra, lớn như vậy một tảng mỡ dày nói ném liền ném, hào hào tắm một cái, đồng dạng có thể ăn. "Mẹ, ngươi cũng đừng đau lòng, nhà ta thịt đều ăn không hết, không kém điểm này." Lưu Căn Lai lại xông Lưu Mẫn ngoắc ngoắc tay, "Nhị tỷ, lại cho ta cắt một mảnh." "Còn cắt?" Lưu Mẫn cũng là một trận thịt đau, không sai biệt lắm là được rồi, thịt lại nhiều cũng không thể như thế dày xéo. "Nhị tỷ, ngươi nếu không cắt, ta liền đem cả khối đều lấy ra, như thế dày xéo càng nhiều." Đối Lý Lan Hương, Lưu Căn Lai còn giải thích, cùng Lưu Mẫn, Lưu Căn Lai liền trực tiếp uy hiếp lên. "Nhìn em ngươi có thể, ngươi nếu dám đem cả khối thịt đều dày xéo, ta liền đem ngươi theo trong nồi xoa một lần." Ngoài miệng nói như vậy, Lưu Mẫn vẫn là cắt một mảnh thịt mỡ, đưa cho Lưu Căn Lai. Chỉ là, mảnh này thịt mỡ so vừa rồi kia phiến nhỏ không phải một chút xíu. "Cắt lớn một chút, điểm ấy thịt ta đều bóp không ở." Lưu Căn Lai dở khóc dở cười. "Ngươi đi một bên, ta tới." Lưu Mẫn buông xuống dao phay, liền muốn dùng kia phiến so ngón út nhọn lớn hơn không được bao nhiêu thịt mỡ xoa nổi, Lưu Căn Lai vội vàng đem nàng kéo qua một bên, mình dùng dao mổ hạ một mảnh thịt mỡ. Lưu Mẫn tay còn đông lạnh, nếu là lại bị nồi sắt bị phỏng, không phải nát không thể. Người một nhà đều không lay chuyển được Lưu Căn Lai, trơ mắt nhìn hắn lại dày xéo một tảng mỡ dày, từng cái gọi là một cái đau lòng. Nồi mỡ tốt, mặt cũng tỉnh không sai biệt lắm, Lý Lan Hương liền bắt đầu bánh nướng. Lưu Căn Lai xem xét cũng cảm giác không đúng. Lý Lan Hương không có đem mặt nắm bột mì lau kỹ mỏng, xối bên trên dầu, lại quyển một khối ép thành bánh, mà là lau kỹ mỏng trực tiếp hướng trong nồi thả. Nhất làm cho Lưu Căn Lai im lặng là, nàng dùng một chiếc đũa chấm một chút dầu, hướng trong nồi chảy xuống, miệng bên trong còn đếm lấy 1 2 3, ba chữ vừa ra miệng, liền thật nhanh đem đũa thả lại dầu bát. "Mẹ, ngươi đây là in dấu khô dầu?" Lưu Căn Lai nhịn không được hỏi. "Thế nào, cùng ngươi nghĩ không giống?" Lý Lan Hương nghe được Lưu Căn Lai ngữ khí không đúng, liền nhỏ ba giọt dầu liền muốn in dấu khô dầu. Ba giọt dầu liền không ít, trong nồi đều là thịt mỡ xoa hạ dầu. Lý Lan Hương thuyết giáo lấy đại nhi tử, sinh hoạt đến cẩn thận lấy điểm, không thể có điểm đồ tốt liền mất mạng ăn, ăn không có, chịu đói gặp cảnh khốn cùng vẫn là chúng ta bản thân. "Mẹ, ngươi nghỉ ngơi, khô dầu vẫn là ta đến in dấu đi." Lưu Căn Lai không muốn lại cùng Lý Lan Hương sờ một mép, hai người căn bản cũng không tại một cái kênh bên trên. "Ngươi sẽ còn in dấu khô dầu?" Lý Lan Hương kinh ngạc nói. "Ta mua mặt thời điểm, vừa vặn đụng phải một cái quốc doanh tiệm cơm đầu bếp, liền cùng hắn hàn huyên vài câu, ta nói ta muốn ăn in dấu khô dầu, hắn liền dạy ta làm thế nào." Lưu Căn Lai một bên cắn mặt nắm một mì, một bên tin miệng nói bậy. Nhìn xem Lưu Căn Lai kia tay chân bụng bề hình dáng, rõ ràng là lần đầu tiên lau kỹ bánh mì, Lý Lan Hương cười, "Kia mẹ liền nếm thử ngươi làm in dấu khô dầu, nhìn xem quốc doanh tiệm cơm đầu bếp là thế nào dạy ngươi." Không riêng Lý Lan Hương hiếu kỳ, Lưu Mẫn, Can Hỷ, Can Vượng cùng Thải Hà cũng đều vây quanh, đều muốn nhìn một chút Lưu Căn Lai là thế nào làm in dấu khô dầu. Rất nhanh, Lý Lan Hương liền thấy đau, Lưu Mẫn cũng là âm thầm tắt lưới, chỉ có ba tên tiểu gia hỏa vẫn là mặt mũi tràn đầy mới lạ. Chỉ gặp Lưu Căn Lai dùng vừa mua gôm sứ thìa, múc tràn đầy một thìa dầu, tất cả đều đổ vào lau kỹ mỏng bánh mì bên trên, lại dắt bánh mì vừa đi vừa về chồng chất mấy lần, đem dầu đều thoát khắp, lại đem bánh mì cuốn thành dài mảnh, giống rắn đồng dạng bán cùng một chỗ, ép thành bánh mì. Sau đó, hắn lại đi trong nồi đổ tràn đầy một muôi dầu, đun xuống khô dầu, đem dầu mở ra, lại cấp tốc trở mặt, để bánh mì hai mặt đều dính đầy dầu. Chỉ chốc lát sau, trận trận bánh rán dầu cùng khô dầu hương khí liền phiêu đầy toàn bộ lòng bếp ở giữa. "Đại ca, ngươi làm in dấu khô dầu thật là thơm, khẳng định ăn thật ngon." Lưu Căn Hỉ đào lấy bếp lò, đầu đều nhanh ngả vào trong nồi, Lưu Căn Vượng sớm đã bị hắn lấn qua một bên. Lúc này hắn chỗ nào còn có lúc trước không có ý tứ, chỉ mới nghĩ lấy một hồi làm sao ăn in dấu khô dầu. Lưu Căn Vượng chen bất quá Lưu Căn Hỉ, hắn cũng có mình tiểu hoa chiêu. Hắn ngồi xổm xuống, một bên hướng nồi và bếp bên trong lấp lấy củi, một bên cùng Lưu Căn Lai cáo trạng. "Đại ca, ngươi nhanh để nhị ca né tránh, hắn cũng làm lấy ta chấm tuổi. Hai người các ngươi đều cút xa một chút cho ta." Lại hướng phía trước chen, khô dầu in dấu tốt, một ngụm cũng không cho các ngươi ăn. Hắn là sợ đem hai cái này tham ăn tiểu gia hỏa cho sấy lấy. Lúc này Lý Lan Hương cùng Lưu Mẫn đã sớm trốn vào bụng trong, vừa nghĩ tới Lưu Căn Lai hướng bánh bên trong nhiều như vậy dầu, Lý Lan Hương liền đau lòng lá gan rung động, dứt khoát trốn đi không nhìn. Lưu Mẫn mạnh hơn nàng một điểm, nhưng cũng mạnh không được đến nơi đâu, chỉ so với nàng nhiều kiên trì trong chốc lát, tại Lưu Căn Lai buông xuống cái thứ hai bánh, đổ thứ hai muôi dầu thời điểm, nàng cũng ôm Lưu Thái Hà đi bụng trong trốn đi. Mấy phút sau, thứ nhất nổi ba cái khô dầu liền nung chín, lúc này, Lưu Xuyên Trụ bưng một chậu bùn đất trở về. Chương 42, dạy con chương 42, dạy con làm cái gì, làm sao thơm như vậy? Mới vừa đi tới trong nội viện, Lưu Xuyên Trụ liền ngửi thấy mùi thơm, chờ vừa vào cửa, gặp tại bánh nướng chính là Lưu Căn Lai, liền kinh ngạc nói, "Làm sao ngươi nấu cơm, mẹ ngươi cùng tỷ ngươi đâu?" Không đợi Lưu Căn Lai nói cái gì, Lý Lan Hương liền từ giữa phòng chạy ra, kéo lại Lưu Xuyên Trụ liền hướng buồng trong túm. "Ngươi làm gì?" Chầm một chút, lại đem bùn ngã. Lưu Xuyên Trụ ngay cả kia bùn đất cũng không kịp buông xuống, liền bị Lý Lan Hương kéo vào bụng trong. "Ngươi nhanh quản ngươi đại nhi tử đi. Ngươi cũng không biết hắn hướng bánh bên trong nhiều ít dầu, nhưng làm ta đau lòng chết đi được, sinh hoạt chỗ nào có thể giống hắn hỏng bét như vậy giống đạp đổ vỡ." Lý Lan Hương đau lòng thẳng sờ tim, nàng không nỡ nói đại nhi tử, liền để Lưu Xuyên Trụ thay nàng nói. "Ngươi gấp tam hỏa bốn, liền chuyện này." Lưu Xuyên Trụ buông xuống buồn, ngồi lên giường xuôi theo, châm thuốc túi nổi. "Đây là chuyện nhỏ. Giống hắn như thế dày xéo đồ vật, ra lương thực lại nhiều, cũng không đủ ăn, sớm tối còn phải đói bụng." Lý Lan Hương tức giận chừng Lưu Xuyên Trụ một chút. "Đói bụng thế nào, chúng ta cũng không phải không có đói qua bụng. Ngươi ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Ta lúc đầu cũng giống như ngươi, tại đi đào bùn đất trên đường, bị gió lạnh thổi, một chút liền nghị thông suốt rồi." Lưu Xuyên Trụ hút một hơi thuốc túi, tiếp tục nói ra, "Can Lai cầm về kia một ít thức ăn vốn chính là ngoài ý muốn có được, hắn muốn làm sao ăn, liền để hắn làm sao ăn. Chúng ta làm cha mẹ nó đừng không biết mình họ cái gì là được, còn giống như trước kia, đem trong nhà nguyên bản lương thực sắp xếp xong xuôi, liền không đói chết mấy đứa bé." Tựa như là như thế cái lý nhi. Lý Lan Hương một chút liền bị thuyết phục, tâm cũng không có đau như vậy, cảm khái nói, "Chủ nhà, ngươi nói Căn Lai thế nào cứ như vậy có thể đâu. Những ngày gần đây, ta cảm giác liền cũng giống như nằm mơ. Lời này ngươi cũng nói bao nhiêu lần, lỗ tai ta đều nhanh lên kén." Lưu Xuyên Trụ đập lấy nó điếu cười nói, "Thế nào, không thích nghe?" "Không thích nghe ta cũng muốn nói." Lý Lan Hương chợt nhìn Lưu Xuyên Trụ một chút. Thích nghe, ngươi nói cả một đời ta đều thích nghe." Lưu Xuyên Trụ liên tục không ngừng đáp lại. Phốc phốc. Trốn ở giữa nhất ở giữa nghe lén cha mẹ nói chuyện Lưu Mẫn nhịn cười không được. "Ăn cơm, ăn cơm." Căn Hỉ, Căn Vượng, tiểu ca hai lanh lợi chạy vào buồng trong kêu gọi cha mẹ nhị tỷ cùng tiểu muội. Người một nhà đi vào lòng bếp ở giữa thời điểm, đồ ăn đã mang lên bàn cơm. Tràn đầy một khay đan ánh vàng rực rỡ bóng nhảy in dấu khô dầu, dòng giá hai đại bản thơm nào ngạt bóng mỡ quả ớt khoai tây thì xào. Bữa cơm này, người một nhà đều ăn giữ im lặng. "Hương, quá thơm." Khô dầu cắn ở trong miệng, lại kẹp một đũa thấm vào mùi thịt quả ớt khoai tây phiến, vừa thơm vừa cay, hận không thể ngay cả đầu lưỡi đều nuốt vào bụng. Một khay đan in dấu khô dầu, hai đại bàn quả ớt khoai tây thịt xào bị người một nhà ăn một điểm không dư thừa, liền ngay cả đĩa cũng bị xoa sạch sẽ, căn bản không cần lại soát. Cơm nước xong xuôi, Lưu Căn Lai không có lập tức bên trên giường, cầm cái băng ghế ngồi tại lòng bếp trước, nhìn xem Lưu Xuyên trụ tay nắm lấy bùn đất chắn nổi khe hở. Hắn xuất ra một điếu thuốc, ngậm lên miệng, dùng nồi và bếp bên trong tủi lửa đốt, nhét vào Lưu Xuyên trụ miệng bên trong, lại đem cầm còn lại khói đều nhét vào Lưu Xuyên trụ túi. "Tiểu tử ngươi lúc nào học được hút thuốc?" Lưu Xuyên trụ tay trái tại chậu gỗ bên cạnh xoa xoa bùn đất, thuốc lá lây xuống nhìn thoáng qua, vẫn là mang đầu lọc, thuốc lá này không rẻ đi. Mang đầu lọc khói, hắn chỉ gặp một lần, vẫn là công xã đám người kia bồi tiếp trong huyện lãnh đạo đến thị sát thời điểm, trong huyện lãnh đạo rút, công xã đám người kia hút thuốc lá đều không mang theo đầu lọc. "Tạm được, ta rút không nhiều, cũng chính là ra ngoài ứng thủ thời điểm tán tản ra." Lưu Căn Lai lập lờ nước đôi nói, hắn cũng không dám nói với Lưu Xuyên trụ thuốc lá này bao nhiêu tiền. Tám lông hai thêm một chương hạng A khói phiếu liền mua một hộp khói, Lưu Xuyên trụ biết, còn không phải đau lòng chết, nói không còn có thể sẽ đánh cho hắn một trận. Đi ra ngoài xã giao là đến rút điểm thuốc xịt, bằng không, dễ dàng bị người ta xem thường. Lưu Xuyên trụ mặc dù nói không nên lời trước kính áo lưới sau kính người dạng này vẻ nhỏ nhã, nhưng đạo lý trong đó hắn vẫn là minh bạch. Đối Lưu Căn Lai học được hút thuốc, hắn giống như Lý Lan Hương không có gì quá lớn phản ứng, dù sao đều là chuyện sớm hay muộn. Căn Lai, ngươi bây giờ trưởng thành, cũng hiểu chuyện mà, ngươi ở bên ngoài làm sự tình, cha giúp không được gì, cha chỉ muốn nói với ngươi một câu, ngươi làm chuyện gì đều được, liền là không thể làm chuyện xấu, ngươi làm cái gì người đều có thể, liền là không thể làm người xấu. Lưu Xuyên trụ lời nói thâm thía. Ta đã biết. Lưu Căn Lai đầu tiên là gật gật đầu, lại lộ ra một vòng cười xấu xa, cha, nghe lời này của ngươi, tại sao ta cảm giác ngươi như muốn đuổi ta đi, ta chỗ nào làm sai, ngươi nói cho ta đổi còn không được. Ngươi cái danh con, ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn. Lưu Xuyên trụ giơ lên tràn đầy bùn đất tay phải, làm bộ muốn đánh, Lưu Căn Lai một cái cao nhảy dựng lên, hi hi ha ha chạy trở về gian phòng của mình. Cái này danh con. Lưu Xuyên trụ cười cười, dùng cọ rơi mất bùn đất tay trái móc ra hộp thuốc lá, vừa đi vừa về liếc nhìn, trong lòng đã đang suy nghĩ ngày mai bắt đầu làm việc thời điểm làm sao khoe khoang. Ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, Lưu Xuyên trụ, Lý Lan Hương cùng Lưu Mẫn đi bắt đầu làm việc, Lưu Căn Hỷ, Lưu Căn Vượng cùng Lưu Thái Hà đi học, Lưu Căn Lai gặp bọn họ đều không mang lương khô, liền xông Lý Lan Hương nói ra, mẹ, về sau làm điểm lương khô mang theo đi, nhà ta cũng không phải không có lương thực. Làm cái gì lương khô? Giữa trưa trong đội có cháo uống, đệ ngươi muội muội lại không cần làm việc, nhịn một chút liền đi qua. Nếu là đều mang lương khô, ra điểm ấy lương thực mấy ngày liền không có, ăn no rồi lại chịu đói, tư bị càng khó chịu hơn. Lý Lan Hương sớm có dự định. Lưu Xuyên trụ bọn hắn cũng đều không có gì quá lớn phản ứng, hiển nhiên, Lý Lan Hương nói tới bọn hắn trong lòng. Mang về nhà lương thực vẫn là ít. Biết Lý Lan Hương là cái gì tính tình, Lưu Căn Lai cũng liền không có lại quên. "Cha, mẹ, nhị tỷ, ta hôm nay còn phải đi một chuyến Tứ Cửu Thành, thuận đường lại đi xem một chút đại tỷ, bọn hắn ngay tại tìm phòng ở, ta xem một chút có thể không có thể giúp một tay, nếu là quá muộn, ta ban đêm liền không về nhà, các ngươi không cần chờ ta." Lưu Căn Lai dự định đi một chuyến cấp tử thị đều là ban đêm mở, hắn đêm nay khẳng định về không được. Đi cấp tử thị không thể nói rõ. Người trong thôn đều biết Tứ Cửu Thành có cấp tử thị, đi qua không nhiều, nghị luận lại không ít. Bọn hắn yêu nhất kéo là ở đó như thế nào nguy hiểm, cái nào thôn ai bị cướp, mệnh kém chút không có loại hình sự tình. Hắn muốn nói mình đi cấp tử thị, cha mẹ cùng nhị tỷ khẳng định không đáp ứng. "Vậy ngươi mang một ít lương thực đi thôi, thăm người thân không thể tay không, dễ dàng bị người ta xem nhẹ." Ngoài miệng mắng lấy Lưu Phương, Lý Lan Hương vẫn là rất lo lắng cái này đến Tứ Cửu Thành đại nữ nhi, ra có lương thực, hàng xóm đều cho, nàng cái này là mẹ làm sao có thể quên nữ nhi. "Không cần, ta hôm qua đã cho đại tỷ mang lương thực. Liên đại tỷ bà tiểu cô kia đức hạnh, phân ra trước đó, mang đến nhiều ít lương thực đều vào không được đại tỷ miệng. Coi như phân ra, liên đại tỷ phu bộ kia bất tức dạng, ra lương thực khẳng định cũng sẽ tiện nghi đại tỷ bà cùng tiểu cô. Chuyện này, Lưu Căn Lai không muốn quản, cũng không quản được nhiều như vậy, thời gian còn muốn đại tỷ mình qua kiểu gì còn phải dựa vào chính nàng. Hắn cái này làm đệ cũng không thể cầm trang giấy một mực đi theo đại tỷ đằng sau chú ý ta. Chương 43, cấp tử thị chương 43, cấp tử thị Lưu Căn Lai không có trực tiếp đi Tứ Cửu Thành. Hắn trước vào thâm sơn rèn luyện thân thể, thuận đường bắt mấy cái gà rừng, giữa trưa ăn xong bữa gà nướng thịt, ăn no về sau, lúc này mới không nhanh không chậm chạy về Tứ Cửu Thành, trực tiếp đi bắt ngai trị bảo đảm đại đội. "Tiểu Lưu, ngươi thế nào lúc này tới, có chuyện gì?" Chu Khải Minh đều nhanh chuẩn bị trở về nhà ăn cơm tối, gặp Lưu Căn Lai vào cửa, lại nhiệt tình chào mời. Chu Khải Minh ngay thẳng, Lưu Căn Lai cũng liền không có đi vòng mèo, hắn đem trong tay mang theo một con gà rừng hướng hắn trên bàn công tác vừa để xuống, nói ra, "Ta còn thực sự có ít chuyện muốn phiền phức Chu thúc." "Đưa nặng như vậy lễ, ngươi muốn ta hỗ trợ sự tình khẳng định nhỏ không nhỏ, ngươi phải nói rõ ràng, nếu không, con gà rừng này ta cũng không dám thu. Đầu năm nay, một con gà rừng đến đâu mà đều tính trọng lễ, bởi vì đây là thịt. Mặc dù một con gà rừng mới mấy khối tiền, đối Chu Khải Minh tới nói không tính quá đắt, nhưng mấu chốt là mua không được. Chuyện nhỏ, ta chính là nghĩ thuê cái phòng ở, Tứ Cửu Thành ta chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không có gì phương pháp, nghĩ đến Chu thúc ngài là chị bảo đảm đại đội trưởng, mảnh này ai cũng không bằng ngài quen, cái này không liền đến xin ngài giúp bận rộn." Lưu Căn Lai lại đưa tới một điếu thuốc. Hôm qua rời đi đại tỷ nhà về sau, Lưu Căn Lai nghĩ đi nghĩ lại, luôn cảm thấy lấy đại tỷ bà cô em chồng đức hạnh, chắc chắn sẽ không để tiền đại trí thuận thuận lợi lợi dọn ra ngoài, trông cậy vào hắn đi tìm phòng ở, không biết đến ngày tháng năm nào, dứt khoát trực tiếp đem phòng ở cho bọn hắn tìm xong. Nếu là liền cái này ý chuyện, kia con gà rừng này ta coi như nhận. Chu Khải Minh nỗi lòng lo lắng để xuống, ngươi muốn mướn cái dạng gì phòng ở? Hắn liền phụ trách bắt nhai mảnh này trị an, mỗi ngày đều muốn tuần tra, chỗ nào có dạng gì phòng ở, bọn họ mà thanh. Lưu Căn Lai nghĩ nói ra, không cần quá lớn, ba gian là được, trong nội viện tốt nhất đừng quá loạn, tỉnh về sau phiền phức. Một mình ngươi ở ba gian phòng ốc. Không phải ta ở, là cho đại tỷ của ta ở, ta nhị tỷ cũng sẽ chuyển đến một đoạn thời gian, ta ngẫu nhiên cũng sẽ ở nơi đó qua đêm. Tính như vậy xuống tới, không được ba gian phòng sao? Lưu Căn Lai giải thích nói, có ngươi như thế cái đệ, ngươi đại tỷ về sau liền hưu phúc hưởng. Hôm qua, Lưu Căn Lai rời đi về sau, hắn lại đem kia hai người kêu lên, kỹ càng hỏi cả một chuyện trải qua, cũng đã biết Lưu Phương nhà tình huống. Vậy chuyện này liền phiền phức Chu thúc. Lưu Căn Lai khách khí nói, có cái gì phiền phức không phiền phức, thuận tay sự tình. Ngày mai ta tìm một chút phòng ở, hậu thiên ngươi có rảnh lại đến một chuyến, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Chu Khải Minh cho Lưu Căn Lai rót chén trà, ngươi muộn như vậy đến Tứ Cửu Thành, là muốn đi cấp tử thị? Ta muốn đi dạo chơi. Lưu Căn Lai không có phủ nhận. Kia có chút việc, ta nhưng phải nhắc nhở ngươi. Chu Khải Minh trịnh trọng nói, không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên nổ súng. Nơi này là Tứ Cửu Thành, nổ súng liền không có chuyện nhỏ, trừ phi ngươi có thể thông thiên, bằng không ai cũng bảo hộ không được ngươi. Lời này hắn hôm qua liền muốn nói, nhưng quan hệ không đến, hắn không tiện mở miệng. Ngày hôm nay, Lưu Căn Lai lại tìm tới, quan hệ của hai người càng gần một bước, vậy thì có tất phải nhắc nhở Lưu Căn Lai một chút. Chu thúc, ngươi thấy ta giống đồ đần sao? Lưu Căn Lai cười nhìn lấy Chu Khải Minh, ta liền một cây ba thanh lớn đóng, ngươi cảm thấy ta sẽ có một cây trường thương đi dạo khắp tử thị? Ha ha ha. Chu Khải Minh một trận cười to, là ta nghĩ nhiều rồi, ta còn tưởng rằng ngươi có súng ngắn. Không trách hắn suy nghĩ nhiều, Lưu Căn Lai trường thương đều có, lại có mã đoàn trưởng cứng như vậy quan hệ, hắn chỗ nào nghĩ đến Lưu Căn Lai sẽ không có dễ dàng hơn mang theo súng ngắn. Chu Khải Minh tiểu nói này, ngược lại là nhắc nhở Lưu Căn Lai, vạn vừa gặp phải nguy hiểm, trường thương hoàn toàn chính xác không bằng súng ngắn thuận tiện, là phải nghĩ biện pháp làm một cây súng lục. Từ Chu Khải Minh chỗ này ra, Lưu Căn Lai không có đi đại tỷ nhà, không nhanh không chậm hướng quốc doanh tiệm cơm đi đến. Chờ hắn đi vào quốc doanh tiệm cơm phụ cận, qua lâu rồi công nhân tan tầm một chút, hắn cũng chưa đi đến quốc doanh tiệm cơm, chỉ là xa xa nhìn thoáng qua. Gặp nước cửa doanh sắp xếp lên hàng dài, Lưu Căn Lai liền quay người cấp tử thị phương hướng đi đến. Cái này bán hơn thịt, Hà chủ nhiệm làm việc vẫn rất đáng tin cậy, hai ngày nữa lại cho hắn đưa vài đầu lợn rừng. Dựa theo hướng dẫn địa đồ chỉ dẫn, Lưu Căn Lai đi ước chừng hơn nửa giờ, đi tới cấp tử thị vị trí. Lúc này, trời còn chưa có tối đấu, cấp tử thị trống rỗng, đừng nói bày quầy bán hàng, ngay cả đi dạo người đều không có. Nghĩ nghĩ, Lưu Căn Lai tại phụ cận tìm cái quốc doanh cung tiêu xã, mua cái đèn tin, còn có một phương khăn tay. Nhà này cung tiêu xã người bán hàng thái độ còn kém nhiều, Lưu Căn Lai đều mua đồ điện gia dụng, nàng còn toàn bộ hành trình mặt lạnh lấy, hờ hững, để Lưu Căn Lai hơi nhớ Chu Di. Nhanh nhẹn thông suốt ra Tứ Cửu Thành, tìm cái chỗ khuất gió, từ không gian xuất ra nồi và bếp, xào cái chua cay sợi khoai tây, lại lấy ra điểm thịt kho, liền in dấu khô dầu, lấp đầy bụng. Khô dầu là hắn tại Thâm Sơn rèn luyện khoảng cách hiện in dấu, tối hôm qua bánh nướng mặc dù lại dầu lại hương, người một nhà ăn năm no bụng sáu no bụng, theo Lưu Căn Lai lại là thất bại. Bởi vì không dậy nổi tầng, cùng hắn kiếp trước đến qua lắc một cái ken két thiên tầng bính hoàn toàn không cách nào so sánh được, hắn liền muốn làm nhiều mấy lần luyện tay một chút. Trong tay trương này in dấu khô dầu so tối hôm qua tốt một chút, nhưng cũng không tốt đến nơi đâu, lên tầng ngược lại là lên tầng, chính là vỏ ngoài có chút cứng rắn, nhìn xem liền một mình. Có cơ hội thực sự tìm đầu bếp hảo hảo thỉnh giáo. Lấp đầy bụng, Lưu Căn Lai lại tới cấp tử thị. Lúc này, sáng sớm liền tối đen, cấp tử thị bên trong cũng náo nhiệt lên, xa xa liền có thể nhìn thấy lóe lên đèn tin chỉ riêng cùng như nước chảy đám người. Cấp tử thị cùng bày biện một cái bàn, một người ngồi, một người đứng đấy, Lưu Căn Lai lưu ý đến không ít tiếng cấp tử thị người đều sẽ trên bàn buông xuống một điểm tiền. Công khai lấy tiền, gan như thế mập. Lại tưởng tượng, Lưu Căn Lai liền hiểu, có thể quản lý cấp tử thị người cái nào không có điểm mà bối cảnh. Bối cảnh không đủ, cấp tử thị sớm đã bị bưng. Bọn hắn càng là trắng trợn lấy tiền, đến cấp tử thị mua bán người liền càng yên tâm. Chờ đến phiên Lưu Căn Lai thời điểm, đứng đấy người kia tiến lên trước nhẹ giọng hỏi một câu, mua vẫn là bán? Có cái gì khác nhau? Lưu Căn Lai không hiểu. Bán đồ muốn giao 5 phần tiền, mua đồ không cần. Lưu Căn Lai nghĩ, móc ra 5 phần tiền đặt ở trên mặt bàn. Hắn lần đầu đến, còn không biết cấp tử thị là dạng gì, không nhất định phải ở chỗ này bán đồ, nhưng coi như không bán, hắn cũng không kèm cái này 5 phần tiền. Tiến vào cấp tử thị, Lưu Căn Lai dùng khăn tay che lại mặt, mở ra đèn tin, một nhà quầy hàng nhìn xem. Có thể là vị trí tương đối lệch, cái này cấp tử thị cũng không lớn, cũng liền chiếm hơn 100 mét một con đường. Lưu Căn Lai đi dạo một vòng, phát hiện bán đồ đủ loại, loạn thất bát tao cái gì đều có, nhưng đại đa số quầy hàng đều là chỉ cần lương thực, không cần tiền. Lương thực tại cấp tử thị là tiểu điểm điểm, tiền ngược lại thành châu phu nhân. Đại khái hiểu rõ cấp tử thị, Lưu Căn Lai lại quay trở lại, đi tới một cái bán vé theo trước gian hàng. Chủ quán cùng những người khác đều che mặt, nhưng gia hỏa này cho Lưu Căn Lai ấn tượng sâu nhất, các chủ quán đều là ngồi xổm, nhiều lắm là ngồi cái bàn, ghế, gia hỏa này lại làm đem ghế nằm. Tại cấp tử thị dám như thế đắc ý, không phải thực lực mạnh, chính là đầu óc đần. Đầu óc đần người có thể chuyển ngân phiếu định mức. Loại bỏ cái này tuyệt hạng, vậy liền chỉ còn thực lực mạnh. Chương 44, trả giá chương 44, trả giá tiểu huynh đệ, yếu điểm mà cái gì? Lưu Căn Lai vừa ngồi xuống, chủ quán liền nhiệt tình chào hỏi, thái độ phục vụ so vừa rồi cái kia người bán hàng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Ngươi thế nào biết ta so ngươi nhỏ? Lưu Căn Lai chỉ được ở trên mặt chiếc khăn tay. Vị đại ca kia, ngươi muốn điểm cái gì? Chủ quán lập tức đổi giọng. trong lòng lại tại nói thầm, liền ngươi kia vóc người, còn có đi đường lướt nhẹ hình dáng, chỉ cần con mắt không ngủ, ai nhìn không ra ngươi là nửa đại tiểu tử. Ngươi chỗ này đều có cái gì? Lưu Căn Lai kém chút nhịn không được cười. Cái gì đều có, khói phiếu, rượu phiếu, giày da phiếu, con tin lương phiếu, nãi đường phiếu, dầu phiếu, đồ ăn phiếu, đông phiếu, vải phiếu, tắm phiếu, khăn mặt phiếu, ngươi có thể nghĩ tới, ta chỗ này đều có. Chủ quán tới một đoạn vẻ thuận miệng. Một mép như thế trượt, ngươi thế nào không đi nói tướng thanh? Lưu Căn Lai cười. Ngươi thế nào biết ta không phải nói tướng thanh? Chủ quán tới cái hỏi lại. Ngươi châu. Lưu Căn Lai giơ ngón tay cái, ngươi chỗ này thật cái gì phiếu đều có. Ta chỗ này nếu là không có, khác bày hàng ngươi cũng không cần đi dạo. Kia cho ta đến một chương xe gắn máy phiếu đi. Ta chỗ này có xe tăng phiếu, ngươi có muốn hay không? Chủ quán trừng Lưu Căn Lai một chút, nhìn ngươi mặc cái này một thân, ta còn tưởng rằng ngươi là người biết chuyện, náo loạn nửa ngày cái gì cũng đều không hiểu, cơ động xe là người có thể mua sao? Kia là đơn vị mới có thể có được hay không? Đi đi đi, đừng tại đây mà ngồi xổm, đi nơi khác mà đi chơi. Bị rất khinh bỉ. Lưu Căn Lai mặt mo đỏ ửng. Kỳ thật, cái này cũng không trách hắn, tiền thân là cái nông thôn nhân, bản thân cái gì cũng không biết, hắn lại mới từ hậu thế mặc đến không có mấy ngày, chỗ nào biết cái niên đại này quý củ. Ngay cả cái trò đùa đều mở không dậy nổi, hưởng cho ngươi vẫn là cái buôn bán. Ngươi chỗ này có xe đạp phiếu sao? Cho ta đến một chương. Lưu Căn Lai miệng đi chỗ nào chịu ăn thiệt tỏi. Không thể mua xe gắn máy, kia cũng chỉ phải lùi lại mà cầu việc khác, mua cái xe đạp. 61 chương, lấy trước tiền. Chủ quán trực tiếp báo giá, sau đó liền cười mỉm nhìn xem Lưu Căn Lai, ánh mắt kia còn kém trực tiếp nói cho Lưu Căn Lai, ta không tin ngươi có thể xuất ra nhiều tiền như vậy. Lấy ta làm dê béo đâu? Cho ngươi tối đa là 30. Lưu Căn Lai căn bản không biết xe đạp phiếu giá trị bao nhiêu tiền, chủ quán ánh mắt để hắn khó chịu, hắn liền trực tiếp tới cái chém ngang lưng. Ha ha. Chủ quán cười, ngươi là tới quấy rối đi, không cần 30, 50 khối một trường, ngươi có bao nhiêu tà thu bao nhiêu? 40. Lưu Căn Lai không nhúc nhích chút nào. Ngươi đứa bé này, sợ ngươi rồi. Chủ quán thở dài, để ngươi 2 khối, 58 khối tiền, một tay phiếu. 35. Làm sao ta hàng ngươi cũng hàng? Có ngươi như thế trả giá sao? Chủ quán thiếu chút nữa coi là nghe lầm. Ngươi không cho ta cái thực sự giá, ta chỉ có thể như thế chặn. Lưu Căn Lai giang tay ra. Được rồi, bại cho ngươi, chương này xe đạp phiếu ta là 55 khối tiền thu. Ta một phần cũng kiếm, giá gốc cho ngươi, ngươi cũng không cần lại trả giá, muốn mua liền mua, không mua xéo đi. Chủ quán bung tay lên, hướng trên ghế nằm một nằm, không còn phản ứng Lưu Căn Lai. Giá hỏa này làm sao không theo sáo lộ ra bài? Ở kiếp trước nhìn những cái kia vô nao sản văn, không đều là nhân vật phản diện không nhìn chúng nhân vật chính, kết quả bị nhân vật chính dùng cải trang giá chiếm đại tiện nghi, làm sao đến ta chỗ này liền không thông? Lưu Căn Lai có chút buồn bực. Nghĩ nghĩ, Lưu Căn Lai từ trong túi móc ra 55 khối tiền, trong tay vỗ vỗ, tiền ở chỗ này, xe đạp phiếu đâu? Tiểu tử ngươi thật có tiền mua. Ta còn tưởng rằng ngươi đang cùng ta pha trò đâu. Chủ quán một lộc cộc ngồi xuống, nhìn xem Lưu Căn Lai trong tay kia chồng chất đại H10, có chút ngoài ý muốn. Vậy ngươi còn cùng ta có kẻ mặc cả? Lưu Căn Lai bĩu môi. Ngươi đây liền không hiểu được, làm ăn chỗ nào có thể chỉ xem mặt. Coi như đến cái ăn mày, ngươi cũng phải xem như tài chủ đối đãi. Chủ quán từ trước người tay lại bên trong móc ra một chương xe đạp phiếu, đưa cho Lưu Căn Lai. Chắc không được gia hỏa này có thể làm thành cấp tử thị lớn nhất ngân phiếu định mức quầy hàng, thật đúng là có mình một bộ. Tiền giấy thanh toán xong, không đợi Lưu Căn Lai lại nói cái gì, chủ quán lại chủ động hỏi, ngươi còn muốn cái gì phiếu, ta chỗ này đều có. Xe gắn máy phiếu không có. Ha ha ha. Lưu Căn Lai bị chọc phát cười, ngươi lấy ra ta xem một chút, cần ta đều lưu lại. Lưu Căn Lai mua hắn một chương xe đạp phiếu, xem như khách hàng lớn, chủ quán cũng liền không có hẹn hỏi, từ tay lại bên trong lấy ra một chồng ngân phiếu định mức, cùng một chỗ đưa cho Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai một chương nhìn xem, muốn liền cầm ở trong tay, không muốn liền đưa cho chủ quán, chờ hắn xem hết, trong tay đã cầm thật dày một chồng ngân phiếu định mức. Những này ta muốn lấy hết, ngươi tính toán bao nhiêu tiền, chuyện xấu nói trước, cái này cấp tử thị ta sẽ thường xuyên đến, ngươi nếu dám coi ta là dê béo, ta tuyệt đối sẽ để ngươi hối hận. Ngươi yên tâm 100%, ta nếu là cái loại người này, đã sớm không làm nổi. Chủ quán đem ngân phiếu định mức phân loại, đồng dạng tính. Hạng A khói phiếu 25 tấm, 2 lông 1 trường, hạng A rượu phiếu 13 tấm, 8 mao tiền 1 trường, ất cấp rượu phiếu 27 tấm, tứ mao 1 trường, vải phiếu 26 thước, 2 mao tiền 1 thước. Tiểu huynh đệ, A không, đại ca, ngươi muốn những này phiếu hết thảy 57 khối 8. Chủ quán rất nhanh liền đem sổ sách tính toán rõ ràng. Lưu Căn Lai thông thống khoái khoái bỏ tiền cầm phiếu, đem một nắm lớn ngân phiếu định mức nhét vào túi, thực tế là thu vào không gian. Tay lại cầm lúc đi ra, đã nắm một cái xảo quen cũ lạ. Lưu Căn Lai một viên hướng miệng bên trong ném, ngay ken kết vàng, hạng A khói phiếu, hạng A rượu phiếu, ất cấp rượu phiếu giữ cho ta, qua vài ngày ta còn tới, ngươi có bao nhiêu, ta muốn bao nhiêu. Được, ta trở về thu thập, nhỏ. Đại ca cục khí, ta liền thích cùng người như ngươi làm ăn. Chủ quán sông Lưu Căn Lai cơ ngón tay cái. Thôi đi, Lưu Căn Lai liếc mắt, nhìn em ngươi đắc ý, lúc nào chuyển ngân phiếu định mức đều thành làm ăn. Chủ quán vừa muốn về đối Lưu Căn Lai vài câu, Lưu Căn Lai tiện tay ném cho hắn một điếu thuốc, nhanh nhẹn thông suốt đi. Trung Hoa, tiểu tử này có chút ý tứ, không biết là cái nào đại viện nhi tử đệ, chạy người này tiêu khiển ta tới. Lưu Căn Lai vừa ăn củ lạc, một bên bốn phía nhìn xem, không đi ra mấy bước, sau lưng bỗng nhiên có người hô, tiểu huynh đệ, ngươi chờ một chút. Lưu Căn Lai vừa quay đầu lại, đã thấy một cái lao thái thái ngồi xổm ở ven đường chính hướng hắn nhìn xem, trước người đặt vào một cái rổ, bên người còn đứng lấy một cái 7-8 tuổi tiểu hài. Lão thái thái tóc hoa râm, một thân y phục rách dưới đều nhìn không ra lúc đầu nhan sắc, tiểu hài càng là gầy da bọc xương, tóc rối bời, cùng ổ gà, là nam hay là nữ cũng nhìn không ra. "Ngươi gọi ta?" Lưu Căn Lai chỉ cái mũi của mình. "Đúng vậy à, đúng vậy à, tiểu huynh đệ, ta chỗ này có cái có thể đẻ trứng gà mái, ngươi có muốn hay không?" Lão thái thái muốn đứng lên, có thể là ngồi xuống lâu, ngay cả thử mấy lần đều không có đứng lên, nếu không phải bên cạnh tiểu hài giúp đỡ một thanh, nàng có thể đặt mông ngay tại chỗ bên trên. "Cái này có nhiều người như vậy, ngươi vì gọi ta?" Lưu Căn Lai trở lại đi đến lão thái thái trước mặt. "Ta nhìn ngươi cùng người kia đổi nhiều như vậy phiếu, liền nhớ ngươi có tiền như vậy, hẳn là cũng có lương thực." Lão thái thái khả năng thật mệt mỏi, ngồi xổm cũng ngồi xổm không ở, dứt khoát đặt mông ngồi xuống. Chương 45, nhân chi sơ chương 45, nhân chi sơ ngươi muốn dùng cái này gà đổi lương thực. Lưu Căn Lai nhìn thoáng qua trong giỏ sách gà mái. "Đúng vậy a, đúng vậy a." Lão thái thái liên tục không ngừng gật đầu, "Nhưng ta hỏi nhiều người như vậy, bọn hắn đều không có lương thực, chỉ muốn dùng tiền mua. Ngươi muốn đổi nhiều ít lương thực?" Lưu Căn Lai bất động thanh sắc hỏi. 10 cân một bắp, ngươi nếu không có nhiều như vậy, 8 cân cũng được." Lưu Căn Lai cười, "Ngươi cũng có thể cho ăn lên đẻ trứng gà mái, còn kém điểm ấy lương thực. Ngươi tốt nhất nói thật với ta, ta ghét nhất người ta gạt ta." Lão thái thái nhìn xem đáng thương, nếu là dùng gà rừng đổi 10 cân lương thực, Lưu Căn Lai nói không chừng liền cùng với nàng đổi, nhưng nàng cầm là gà mái, cho ăn tốt, một ngày có thể kế tiếp trứng, dùng xuống trứng gà mái đổi như thế điểm lương thực, ngẫm lại đều có thể nghi. Kiếp trước Lưu Căn Lai, mười mấy tuổi thời điểm, tại bến xe bị một cái khóc tích tích trung niên nhân lôi kéo tay áo lửa trên thân chỉ có mười mấy khối tiền, chuyện này hắn về sau ngẫm lại đều cảm thấy mất mặt. Tác giả cung tự mình kinh lịch, tới tới tới, nói các ngươi có hay không bị lừa kinh lịch, xuyên qua tới, lại gặp một cái khả nghi lao thái thái, bị lừa mấy cân bột bắp là chuyện nhỏ, mấu chốt là bực mình. "Ta thật không phải gạt ngươi, cái này gà lúc đầu chính là nhà của ta, về sau nộp lên đội sản xuất tập thể nuôi, lao đầu tử nhà ta đào sản lượng cao câu chuồn eo, không thể kiếm công điểm, ra lương thực muốn nghèo rất mồm tơi. Ta đi đội sản xuất mượn lương, trong đội cũng không có. Đội trưởng liền đem nhà ta nuôi gà mái trả lại cho ta 5 phần tiền, để cho ta tới cấp tử thị đổi lương thực. Công xã đại phu nói lao đầu tử nhà ta eo muốn nuôi một tháng mới có khả năng sống, 10 cân bột bắp lại hốn điểm đậu phộng xác đậu phộng mạn rau dại cái gì, không sai biệt lắm đủ ta người một nhà ăn một tháng." Lao thái thái viên viên nói ngọn nguồn. "Đây là tôn tử của ngươi a? Con của ngươi đâu? Hắn mặc kệ ngươi." Lưu Căn Lai phát hiện điểm đáng ngờ. "Hắn cái này nói chuyện." Lao thái thái rơi nước mắt, "Nhi tử ta năm trước khai sơn bị tảng đá nện chết rồi, con dâu cũng cải, ra chỉ còn lại ta cùng lao đầu tử mang theo cháu trai." "Nhà ngươi là chỗ nào?" Lưu Căn Lai bất động thanh sắc. "Lớn Linh công xã khói đô thôn, lao đầu tử nhà ta gọi Vương Hữu Tài." Lao thái thái đáp. "Trùng hợp như vậy, gặp được một cái công xã người." Lưu Căn Lai nhìn lao thái thái một chút. "Khói đôn thôn cách Lĩnh Tiền thôn cũng liền 5 dặm địa, tiền thân khi còn bé còn đi chơi qua. Thôn các ngươi đội sản xuất đại đội trưởng gọi là Trương Đức Phát A." Lưu Căn Lai hỏi. "Người thế nào biết?" Lao thái thái giật mình. "Ta tại khói đôn thôn có thân thích, ngươi nói sự tình là thật là giả, ta hỏi một chút liền biết." Lưu Căn Lai thử thăm dò lao thái thái. "Kỳ thật, tại lao thái thái nói đến khói đôn thôn thời điểm, hắn đã tin tưởng lao thái thái không phải gạt hắn, nhà hắn cũng trải qua từ đội sản xuất mượn không ra lương thực, hắn vừa xuyên qua đến ngày ấy, Lưu Xuyên trụ không mượn trở về một cái không bao tải." "Thật, thật, ta nói mỗi một chữ đều là thật, không tin ngươi liền đi hỏi." Lao thái thái có chút sốt ruột. Lưu Căn Lai nghĩ nghĩ, xông lao thái thái vây vây tay, "Bắt người gà mái đi theo ta." Hắn quyết định giúp đỡ cái này lao thái thái, đồng dạng kinh lịch để hắn lên lòng chắc ẩn. "Ai ai?" Lao thái thái do dự đều không có do dự, từ dưới đất bò dậy, một tay mang theo rổ, một tay nắm tiểu hài, đi theo Lưu Căn Lai. Ra cấp tử thị, Lưu Căn Lai tiếp tục hướng tứ cựu thành bên ngoài đi tới. Lao thái thái đi theo, đột nhiên có chút sợ hãi, liền dừng bước lại, ôm lấy cháu trai, "Tiểu huynh đệ, ngươi muốn mang bọn ta đi chỗ nào? Tiểu tử này không phải đập ăn mày a?" "Nhi tử không có." Bọn hắn lao lương khẩu liền chỉ vào cháu trai còn sống, "Cháu trai nếu như bị đập ăn mày, chẳng khác nào muốn bọn hắn lao lương khẩu bệnh. Ta lương thực ở ngoài thành đặt vào." Lưu Căn Lai giải thích nói, lại nói, "Ta hiện tại liền đem lương thực cho ngươi, ngươi dám cầm sao?" Lao thái thái không đốc, thoáng tưởng tượng, lại đuổi tới Lưu Căn Lai. 10 cân bột bắp nhưng không hề ít, các tử thị người chung quanh lại nhiều như vậy, nàng một cái lao thái thái mang theo một đứa bé, vạn nhất bị người xấu để mắt tới, mất đi khả năng không chỉ 10 cân bột bắp. Ra tứ cựu thành, Lưu Căn Lai mang theo lao thái thái hướng lớn Linh công xã phương hướng đi tới, đi ra ngoài không xa, phía trước liền có cái rừng cây. Lưu Căn Lai chỉ vào cây lâm sung lao thái thái nói ra, "Ta lương thực ngay ở phía trước mảnh rừng cây kia bên trong, các ngươi trước tại chỗ này đợi, ta xuất ra lương thực liền gọi các ngươi." "Đúng, gà mái trước cho ta, ngươi yên tâm sao?" yên tâm, ngươi cầm đi đi." Lao thái thái đem rổ đưa cho Lưu Căn Lai. "Đều cùng đến nơi này, Hoang Sơn Giá Lĩnh, tiểu tử này muốn là người xấu, bọn hắn hai ông cháu căn bản không gánh nổi gà mái. Chờ, một hồi liền tốt." Lưu Căn Lai cười cười, mang theo rổ tiến vào rừng cây. Lại lúc đi ra, rổ đã bị hắn thu vào không gian, trong tay mang theo một cây trường côn, hai con gà rừng cùng hai cái mặt cái túi. Đem đồ vật phóng tới bên đường, Lưu Căn Lai trở lại Lao Thái Thái tổ tôn trước người. "Ta còn có chuyện về tứ cựu thành, lương thực cho ngươi thả bên đường, ngươi cầm mau về nhà, đừng để người xấu để mắt tới." "Tốt, tốt, cảm ơn tiểu huynh đệ, cảm ơn tiểu huynh đệ." Lao Thái Thái liên tục không ngừng nói cảm tạ, mang theo cháu trai hướng kia đống đồ vật đi đến. Chờ đi tới gần, thấy rõ trên đất đồ vật, vẫn không có mở ra miệng tiểu tôn tử bỗng nhiên hô, "Ngại mãi, làm sao có hai cái túi, còn có hai con gà rừng?" Lão thái thái cũng kỳ quái, đội vàng xem xét. Tối như bưng, thấy thì thấy không rõ, chỉ có thể dùng tay mò, dùng cái mũi nghe, chờ nàng hiểu rõ hai cái túi đựng cái gì, hai tay đều run run. Trong một cái túi chứa bột ngô, trong một cái túi trang gạo, chịu nặng, mỗi cái túi đều có hơn 20 cân. Cái này nhưng làm sao được, cái này nhưng làm sao được, cậu Đàn Nhi, chúng ta gặp được người tốt. Lão thái thái bôi nước mắt nhìn xem Lưu Căn Lai rời đi phương hướng, lại đã sớm không nhìn thấy bóng người. Cậu Đàn, nhanh, cho ân nhân đập cái đầu, mãi mãi đã lớn tuổi rồi, cho hắn dập đầu, sẽ cho hắn tổn thọ. Lưu Căn Lai kỳ thật cũng không có đi xa, hắn tìm cái địa phương ẩn nấp rồi, hắn tại hướng dẫn trên bản đồ tiêu ký hai ông cháu, một mực nhìn lấy bọn hắn rời xa tứ cửu thành, xác nhận chung quanh không có gì nguy hiểm, mới đem hai ông cháu tiêu ký hủy bỏ. Lão thái thái nhìn xem rất già, kỳ thật tuổi tác cũng không quá lớn, nhiều lắm là 50 tuổi, cái tuổi này nông thôn phụ nữ chọn 40 cân gánh cũng không ép ai. Kia 20 cân bột ngô là cho chính bọn hắn ăn, kia 20 cân gạo là để bọn hắn cùng đội sản xuất đổi thô lương. Chỉ cần lão thái thái không đốc, 20 cân gạo đổi thô lương, tăng thêm 20 cân bột ngô, đầy đủ bọn hắn tổ tôn ba người ăn vào sang năm đầu xuân. Đưa tiến hai ông cháu, Lưu Căn Lai lại nhanh nhẹn thông suốt hướng tứ cựu thành đi đến. Trước khi đến hắn liền nghĩ kỹ, đi dạo xong cấp tử thị, tìm cái lữ điếm ở một đêm. Nhà là khẳng định không thể trở về, hiện tại hẳn là 9-10 giờ, về nhà không sai biệt lắm muốn nửa đêm, muộn như vậy về nhà, cha mẹ hỏi tới, nói dối làm sao biên đều biên không chọn. Ở nhà khách muốn thư giới thiệu, kia là người khác, hắn một cái xuyên qua tới treo bức, còn có thể để một phong thư giới thiệu làm khó rồi. Tại hướng dẫn trên bản đồ tìm cái khoảng cách gần nhất quốc doanh nhà khách, Lưu Căn Lai nhanh nhẹn thông suốt đi tới. Chương 46, nhà khách chương 46, nhà khách quốc doanh nhà khách bên trong đèn sáng, Lưu Căn Lai sau khi vào cửa, trong phòng trực ban một cái hơn 30 tuổi nữ phục vụ viên đang ngủ gần, một chút gật đầu. Lưu Căn Lai tiếng mở cửa đem nàng đánh thức, phục vụ viên dùng làm theo thông lệ ngữ khí hỏi, "Ở trọ có thư giới thiệu sao?" Đáp lại nàng là Lưu Căn Lai đưa tới một con gà rừng. "A Di, ta là tới bên kia cấp tử thị bảy quầy bán hàng, quá muộn, nhà cách khá xa, bên ngoài lại lạnh, về nhà thật sự là không tiện, ta trước kia cũng không có ý định ở trọ, cũng liền không mang thư giới thiệu, ngài có được hay không cái thuận tiện, để cho ta ở chỗ này ở một đêm." Phục vụ viên nhìn một chút gà rừng, lại nhìn một chút Lưu Căn Lai, do dự một chút, hỏi, "Ngươi lớn bao nhiêu, chỗ nào người?" "A Di, ta 15, lớn Linh Công xã Linh Tiền thôn người." Lưu Căn Lai đáp, "Vẫn còn con ít." Phục vụ viên nghĩ nghĩ, lấy ra đăng ký bản, nhìn ngươi cũng không dễ dàng, liền để ngươi ở một đêm lên đi, bất quá lần sau không thể được. "A, đúng, phí ăn ở một khối 6, ngươi có sao?" Có, tạ ơn a di ngài thật sự là quá tốt, nếu là không có chỗ ở ta khẳng định đông lạnh hỏng." Lưu Căn Lai móc ra tiền đưa cho phục vụ viên. "Ngươi đứa nhỏ này miệng vẫn rất ngọt." Phục vụ viên cất ký tiền cho Lưu Căn Lai làm đăng ký, vừa chỉ bên tường hai cái bình thủy, "Ngươi ở 203, đây là chìa khóa, chính ngươi cầm một bình nước." Lưu Căn Lai lại nói tiếng cảm ơn, cầm trên nước lâu vào phòng. Gian phòng không lớn, bày biện cũng rất đơn giản, chỉ có một cái giường, một bộ cái bàn cùng đứng ở góc tường treo giá áo, ga giường ngược lại là rất sạch sẽ, nhiệt độ trong phòng cũng không thấp, Lưu Căn Lai còn thật hài lòng. Thoát y lên giường, không đầy một lát, Lưu Căn Lai liền ngủ mất. Nửa đêm trước sau, Chu Khải Minh mang theo một đội trị bảo đảm đội viên tuần tra đến nhà khách trước cửa. "Các ngươi đi trước, ta đi vào uống chén nước." "Ta nói đội trưởng, mới bao nhiêu lớn một hồi không thấy liền muốn tẩu tử rồi." Một cái đội tuần tra viên treo gẹo nói. "Cút, ta nhìn ngươi cái gấu đồ chơi là nghĩ liên tiếp suốt đêm tuần tra." Chu Khải Minh cười mắng lấy đi vào nhà khách, trực tiếp đi vào phòng trực ban, cầm lấy phục vụ viên chén nước liền rót mấy ngụm nước nóng. Gà rừng hầm mặn, cuống họng phát khô. "Có cái gì người khả nghi không có? Nhìn ngươi kia chút tiền đồ, gặp gà rừng liền cùng gặp thân nhân, hai tử đều không có ngươi ăn được nhiều." Phục vụ viên trợn nhìn Chu đội trưởng một chút, đem đăng ký bản hướng trước mặt hắn đẩy, "Không có gì người khả nghi, chính là có cái tiểu hài không mang thư giới thiệu, ta nhìn hắn đáng thương, liền để hắn ở." Phục vụ viên lại thêm lớp nước. "Ngươi nha, theo ta nhiều năm như vậy, vẫn là một điểm tính cảnh giác không có, một đứa bé ở nhà khách bản thân liền có thể nghi." Chu Khải Minh nói lão bà, kéo qua đăng ký bản nhìn thoáng qua, một chút giật mình. "Thế nào?" Phục vụ viên hỏi. "Còn có trùng hợp như vậy sự tình?" Chu Khải Minh chỉ vào đăng ký bản bên trên một hàng chữ, "Cái này gọi Lưu Căn Lai chính là cho ta gà rừng đứa trẻ kia." "Kia là đủ xảo." Phục vụ viên từ dưới bàn lấy ra một con gà rừng, "Hắn còn đưa ta một con đâu. Ta nói ngươi làm sao lại để một cái không có thư giới thiệu người ở trọ, nguyên lai là gà rừng ấy." Chu Khải Minh cầm lấy gà rừng điên, "Tiểu tử này thật cam lòng, đến đâu mà đều gà rừng mở đường." "Chủ nhà, ngươi nói tiểu hài này có thể hay không nghi?" Phục vụ viên hỏi. "Ngươi làm đường đường chú quân đoàn trưởng con mắt là mù. Nếu là hắn đặc vụ của địch, mã đoàn trưởng sẽ như vậy che chở hắn. Cái kia ngược lại là..." Phục vụ viên gật gật đầu. Chu Khải Minh suy nghĩ một chút, cho hắn tìm nhà sự tỉnh còn phải bắt chước gấp, ở một đêm bên trên đưa một con gà rừng, nhiều ít gà rừng cũng không đủ hắn tạo. Thư thư phục phục ngủ một đêm, mặt trời lên cao, Lưu Căn Lai mới rời giường. Đơn giản thu thập một chút, Lưu Căn Lai đi xuống lầu, đang muốn đi ăn cơm, tối hôm qua cái kia nữ phục vụ viên kêu hắn lại. "Tiểu Lưu, ngươi chờ một chút, A Di nói cho ngươi vấn đề." "Chuyện gì?" Gặp phục vụ viên vẻ mặt tươi cười đi ra phòng trực ban, Lưu Căn Lai hơi kinh ngạc. "Ban đêm trực ban, ban ngày không nên nghỉ ngơi sao? Quốc doanh nhà khách làm sao so nhà tư bản còn nghiền ép nhân viên? Nhà ta trước kia tự nói, ngươi giữa trưa nếu có rảnh rỗi, liền đi một chuyến trị bảo đảm đại đội, hắn sáng hôm nay là có thể đem phòng ở tìm xong. Ngài là Chu Thẩm Nhi? Lưu Căn Lai sửng sốt một chút mới phản ứng được, trùng hợp như vậy à, ta ở cái cửa hàng còn có thể đụng tới người quen. Chu Thẩm Nhi tốt, ngươi đứa nhỏ này miệng chính là ngọn, không trách ngươi Chu thúc như vậy thích ngươi. Chu Thẩm Nhi một trận mặt mày hớn hở, tối hôm qua ngủ có được hay không? Ta rất lâu đều không ngủ thư thái như vậy, rời giường đều dậy trễ. Lưu Căn Lai cười nói, hắn đây chính là lời nói thật, ra như vậy điểm một trải nhỏ giường, chen lấn huynh đệ ba người, căn hỉ cùng căn vượng đi ngủ còn không thành thật, hắn có thể ngủ dễ chịu mới là lạ. Vậy ngươi có rảnh liền đến ở, không cần mở thư giới thiệu. Chu Thẩm Nhi cười cười, lại tăng thêm một câu, cũng không cần cho đồ vật. Lưu Căn Lai gãi đầu một cái, cười. Cái giờ này, bữa sáng bày đã sớm thu quán, quốc doanh tiệm cơm còn không có kinh doanh, điểm tâm, Lưu Căn Lai là không kịp ăn, nhưng cũng đói không đến hắn, khỏi cần phải nói, chỉ riêng xào quen củ lạc, hắn không gian bên trong liền có một túi lớn. Nắm một cái củ lạc bỏ vào túi áo, lại lấy ra một cây dưa leo, ăn mấy hạt củ lạc cắn một cái dưa leo, khoan hay nói, xào quen củ lạc phối dưa leo vẫn rất hương. Mở ra hướng dẫn địa đồ, Lưu Căn Lai định vị cửa hàng bách hóa. Hắn muốn mua cỗ xe đạp. Lĩnh Tiền thôn cách Tứ Cựu thành quá xa, hơn 30 dặm đường, chạy trước cũng muốn hơn 2 giờ, mệt mỏi coi như xong, có người thấy được, còn tưởng rằng gặp bệnh tâm thần. Vẫn là mua cái xe đạp thuận tiện. Cửa hàng bách hóa người bán hàng cùng Cung Tiêu xã một cái đức hạnh, đều là hờ hững, liền cùng thiếu hắn bao nhiêu tiền, thẳng đến Lưu Căn Lai nắm một cái đậu phộng đặt ở trên quầy, người bán hàng mới lộ ra cười bộ dáng. Mua xe đạp, tự nhiên là muốn bán đôi tám lớn đoạt kiêng, Lưu Căn Lai không thiếu tiền, đánh ra 190 khối, mua chiếc quý nhất phượng hoàng. Xe đạp tới tay, Lưu Căn Lai mới ý thức tới mua sớm, hắn còn có thật nhiều đồ vật muốn mua, như thế đại xe đạp lại không tốt trước mặt mọi người thu vào không gian, đành phải đem xe đẩy tại cửa hàng bách hóa bên trong đi dạo. Một thân quân trang mới, lại đẩy chiếc mới tinh phượng hoàng đôi tám lớn đoạt kiêng, Lưu Căn Lai đi đến chỗ nào đều là tiêu điểm, trong lúc nhất thời, hắn lại thành toàn bộ cửa hàng bách hóa nhất tịch tử. Thực sự chịu không được bị người đương kỳ nhìn, Lưu Căn Lai liền đẩy xe đạp ra bách hóa cao ốc, tìm cái không ai hẻm, đem xe đạp thu vào không gian, lại rút một điếu thuốc, tiêu hao thêm chút thời gian, lúc này mới chậm ung dung về tới bách hóa cao ốc. Lúc này không ai lại nhìn hắn chằm chằm, Lưu Căn Lai tự tại không ít. Tiếp trước có vị chức nhân đã từng nói, người sống một đời, ăn mặc hai chữ. Ra hiện tại không lo ăn, hắn không gian bên trong đông có trên trăm cân, tối hôm qua lại thu không ít vải phiếu, Lưu Căn Lai liền muốn mua chút vải, cho nhà làm mấy giường đệm chăn, lại thêm mấy món áo đông. Đầu năm nay vải liền kia mấy thứ, màu sắc cũng không có nhiều, nhưng chính là chắc chắn nhẫn nhịn, điểm này, hậu thế thời quần truy cũng đuổi không kịp. Lưu Căn Lai đi vào bán bảy quầy hàng, vừa muốn dùng tay mò sờ, thử một chút bảy xúc cảm, cái kia đối với hắn hờ hững người bán hàng đống nhiên đụng tới một câu, không mua cũng đừng sợ, ô bế ngươi thường nổi sao? Ngoa tạo. Lưu Căn Lai nghe xong liền tinh thần tỉnh táo. Chương 47, Bồi Chu Thúc ăn cơm chương 47, Bồi Chu Thúc ăn cơm Lưu Căn Lai lấy ra mấy trường đại hát 10, còn có một chồng bài phiếu, hướng trên quầy bố, nhấc mắt xong cái kia người bán hàng hét lên, xem thường ai đây? Liên cái này bài, cho ta đến 20 thước. Thanh âm của hắn không nhỏ, lập tức hấp dẫn mấy cái người bán hàng ánh mắt, liền ngay cả những cái kia mua đồ người cũng nhao nhao quay đầu quan sát. Người đứa trẻ này, có phải hay không trộm ra tiền giấy, chạy chỗ này khoe khoang. Phục vụ viên kia bị Lưu Căn Lai tao thao tác khôi hài. Ngươi quản ta có phải hay không trộm, ngươi nói ta mua không nổi, ta liền mua cho ngươi xem. Lưu Căn Lai ngẩng lên cái cổ, một bộ thiếu ăn đòn đắc ý bộ dáng. Được rồi, đi thôi, một cái tiểu thí hài thế nào như vậy đại khí tính. Một cái 30-40 tuổi nữ phục vụ viên đi tới, xông Lưu Căn Lai khoát tay áo. Lưu Căn Lai nếu là cái đại nhân, các nàng sớm mắng lên, nói không chừng còn sẽ độc thủ, nhưng hắn chính là một cái tiểu thí hài, đám này người bán hàng liền không thèm để ý. Các ngươi bán đồ, ta mua đồ, ta bỏ tiền móc phiếu, các ngươi bán ta bại, có cái gì không đúng? Nàng không phải nói ta là trộm, còn nói ta khoe khoang, vị này A-di xem xét chính là phân rõ phải trái người, ngài cho ta phân xử thử, nàng làm như vậy đúng không? Lưu Căn Lai lại xông vừa tới nữ phục vụ viên la hét. Tốt, ta bán cho ngươi, ngươi đứa trẻ này, thế nào á không biết điều như vậy? Ban đầu phục vụ viên kia cũng tức giận, cầm xích tử cái kéo liền muốn đi cắt vải. Tay của nàng vừa đụng phải kia tất vải, Lưu Căn Lai liền hét lên, ngươi chớ có sở, sở soạn ta liền không mua. Không đợi nàng kịp phản ứng, Lưu Căn Lai nắm lên đặt ở trên quầy tiền giấy, quay đầu bước đi. Phục vụ viên kia ngây ngẩn cả người, cả buổi không có lấy lại tinh thần. Ha ha ha. Cách đó không xa, mấy cái nhìn thấy toàn bộ quá trình phục vụ viên một trận cười to. Tiểu hài này, rất có ý tứ. Nhỏ thái, hắn đây là trả thù ngươi đây. Cái này tiểu thí hài nhi, ha ha ha. Cái kia nữ phục vụ viên cũng kịp phản ứng, lập tức vừa buồn bực, sau đó, cũng cười theo. Vui vẻ nhất đương nhiên là Lưu Căn Lai. Tiếp trước hắn tại lưới thượng khán cái tương tự tiết mục ngắn, xuyên qua tới không có gì giải trí hoạt động, việc vui quá ít, phục vụ viên kia giọng điệu cứng rắn để cho hắn nhớ tới cái kia tiết mục ngắn, hắn liền tới cái tự thể nghiệm. Gắn xong bước bỏ chạy cảm giác chính là thoải mái. Chỉ là, cương khí người ta một trận, khẳng định không thể lại về cửa hàng bách hóa mua bài, nhưng cái này cũng khó không được Lưu Căn Lai, hắn mở ra hướng dẫn địa đồ, rất nhanh liền tại 4-5 đứng đường bên ngoài tìm được một cái quốc doanh tiệm bài. 4-5 đứng đường cũng không gần, chân lấy đi không sai biệt lắm muốn một giờ, nhưng Lưu Căn Lai không vừa thành có xe nhất tộc sao? Hắn tìm cái không ai hẻm, từ không gian bên trong lấy ra xe đạp, thẳng đến quốc doanh tiệm vải. Cũng liền 10 phút, Lưu Căn Lai liền chạy tới, một hơi đem hơn 20 thước vải dùng sạch xanh. Vải hoa mua 20 thước, vải xanh mua 6 thước, những này vải hẳn là đầy đủ làm 3 giường chăn mền, cộng thêm 2 thân quần áo. Lý Lan Hương cụ thể an bài thế nào, Lưu Căn Lai không muốn để ý tới, hắn cũng không còn được, chỉ phải bảo đảm nhị tỷ Lưu Mẫn có một giường chăn đệm một bộ đồ mới là đủ rồi. Nhị tỷ quần áo trên người miếng vá chồng chất miếng vá, đã sớm pha không ra dáng, đi quốc doanh tiệm cơm đi làm, cũng không thể xuyên cùng cái ăn mày, cùng đại tỷ một nhà ở cùng một chỗ, cũng không thể không có một giường ra dáng đệm chăn. Về phần căn hỉ căn vượng cùng thải hạ, Chu Thúc không phải còn đưa hắn hai bộ cựu quân giả sao? Hôm nay về nhà liền lấy ra đến, để Lý Lan Hương sửa lại, cho bọn hắn ba làm thân quần áo mới. Về phần dùng mới vải cho bọn hắn làm quần áo, nghĩ cũng đừng nghĩ, tiểu hài tử lớn nhanh, làm tốt quần áo rất nhanh liền không thể mặc, đầu năm nay tiểu hài tử cái nào không phải tiểu nhân mặc đại mặc không được, lấy Lý Lan Hương tính tình, đều không nhất định chịu dùng cựu quân giả cho bọn hắn làm bộ đồ mới. Mua vải, Lưu Căn Lai lại cưỡi xe đạp chuyển phụ cận mấy cái cho tiêu xã, đem hạng A khói phiếu đều mua thuốc lá Trung Hoa, hạng A rượu phiếu mua rượu Bao Đài, lại tại một cái phó tiệm thực phẩm mua 2 cân cục đường, 5 cân đại bạch thỏ nãi đường cùng một bao lớn đủ loại điểm tâm, lại thêm mặt khác một chút thượng vàng hạ cám đồ vật, cơ bản đem tối hôm qua tại cấp tử thị mua những cái kia ngân phiếu định mức đều dùng hết. Nhìn xem không gian bên trong một đống lớn đồ vật, Lưu Căn Lai hài lòng cưỡi trên xe đạp, thẳng đến Bắc Nhai Trị Bảo Đảm đại đội. Chu Khải Minh ngay tại ăn cơm trưa, Lưu Căn Lai vừa đi vào văn phòng, Chu Khải Minh liền để đũa xuống, cầm lấy áo khoác. "Đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn phòng ở, phù hợp ngươi yêu cầu chỉ có một cái khác đều quá nhỏ, ngươi nếu là coi trọng, liền đi với ta đường đi trèo lên cái nhớ, nếu là không coi trọng, ta cho ngươi thêm tìm." "Chu Thúc, không cần phải gấp, ta còn chưa ăn cơm đây." Lưu Căn Lai nhìn một chút Chu Khải Minh làm việc thức ăn trên bàn. Một bàn nước dùng quả nước hầm cải trắng, hai cái đen tui bánh cao lương. Lưu Căn Lai cũng không có cảm thấy Chu Khải Minh ăn chênh lệch, không nói hầm cải trắng, chỉ riêng kia hai bánh cao lương cũng đủ để cho đầu năm nay đại đa số người trông mà thèm, bao quát người trong thành. Đây chính là làm. Nhiều ít người uống lên bát cháo, vẫn là tăng thêm rất nhiều loạn thất bát tao rau dại cái chủng loại kia, đầu năm nay, ai muốn có thể ăn một bát thuần bột ngô cháo, tuyệt đối có thể để cho hàng xóm đỏ mắt. "Thế nào, ngươi nghĩ ăn cái này?" Chu Khải Minh thấy được Lưu Căn Lai ánh mắt, liền cười nói: "Vậy ngươi nhưng tới chậm, đồ ăn đều chia xong, trong phòng bếp cái gì đều không có còn lại, ngay cả cọ nồi nước đều để đằng kia hôn tiểu tử điểm, ngươi nếu là không ngại, liền cùng Chu Thúc cùng một chỗ ăn chút, Chu Thúc phân ngươi cái bánh cao lương. Kia bánh ngô ngươi vẫn là giữ lại mang về nhà đi, chúng ta ăn cái này." Lưu Căn Lai hướng Chu Khải Minh bàn làm việc đối diện ngồi xuống, tay phải từ trong túi áo móc ra hai cái tạm hợp mặt bánh bao lớn, tay trái một cái khác túi áo bên trong móc ra một cái hộp cơm. "Ngươi bên trên ta chỗ này đến trả mang đồ ăn." Chu Khải Minh cũng không có khách khí, mở ra hộp cơm đóng, gần như tham ngửi một miếng cơm trong hộp chua cay sợi khoai tây, vị này, chân chính. "Đừng nóng đội, còn có đây này." Lưu Căn Lai cái mông nhếch lên, lại từ phía sau móc ra một cái hộp cơm, nhìn xem đây là cái gì. "Thịt kho." "Tiểu tử ngươi chỗ nào làm?" Chu Khải Minh mở ra hộp cơm xem xét, chính là một tiếng kêu sợ hãi. Cầm bốc lên một mảnh mập phi thịt nếm nếm, tại sao ta cảm giác là quốc doanh tiệm cơm như sư phụ tay nghề. "Ngươi thật đúng là đoán đúng, cái này thịt kho là hắn giúp ta làm." Lưu Căn Lai vừa cười từ trong ngực móc ra một bình rượu. "Bao Đài." Chu Khải Minh mở to hai mắt nhìn, "Tiểu tử ngươi còn thật cam lòng. Cho ta Chu Thúc uống, còn có cái gì bỏ được không bỏ được." Lưu Căn Lai lại từ thả màn thầu túi áo bên trong cầm ra một nắm lớn củ lạc, "Ta còn mang cho ngươi điểm củ lạc nhắm rượu." "Tiểu tử ngươi, trên thân làm sao cùng nhỏ nhà kho, giả nhiều đồ như vậy?" Chu Khải Minh lại bị kinh đến. "Không có, toàn ở chỗ này." Lưu Căn Lai xoa xoa tay, "Có đũa sao?" Có, ngươi chờ." Chu Khải Minh quay người vừa muốn đi ra, đi tới cửa, mới nhớ tới trong tay còn cầm rượu Bao Đài, mang theo điểm cười ngượng ngùng trở lại buông xuống, lại vội vàng ra cửa. Chỉ chốc lát sau, hắn cầm đôi đũa trở về, ướt sũng, hiển nhiên là vừa tẩy qua. Phòng bếp cái gì đều không có còn lại, chỉ còn lại đũa. Lưu Căn Lai tiếp nhận đũa, cầm lấy một cái bánh bao đưa cho Chu Khải Minh, mình cầm lấy một cái khác, cắn một cái, lại gấp lên một khối thịt kho, miệng lớn nhai lấy. Chương 48, mua nhà chương 48, mua nhà Chu Khải Minh lại không giống Lưu Căn Lai như vậy ăn, hắn đem màn thầu bưng ra, lại cầm lên một cái bánh ngô, màn thầu mang về nhà cho Hải Tử ăn, "Ta ăn cái này là được rồi." "Chu Thúc, ngươi cùng Chu Thẩm Nhi đều có công việc, không cần như thế tỉnh đi." Lưu Căn Lai nghi ngờ nói. "Không chịu nổi ngươi Chu Thẩm Nhi có thể sinh, kết hôn tầm 10 năm, cho ta sinh 5 tên tiểu tử, từng cái đều cùng há mồm thú, nhiều ít lương thực cũng điền không đầy." Chu Khải Minh lại liếc mắt nhìn kia bình Bao Đài, "Ta cũng nhiều ít năm không dám uống rượu ngon như vậy." "Ha ha ha." Lưu Căn Lai là thật nhịn không được cười. Đầu năm nay ban đêm không có gì giải trí hoạt động, vợ chồng hai cái nhưng không phải liền là tạo ra con người chơi sao? Bên này tạo lấy người, bên kia nằm một đống chờ lấy nhét đầy cái bao tử hải tử, Chu Thúc cùng Chu Thẩm Nhi hẳn là sống sờ sờ đau nhức cũng khoái hoạt lấy đi. "Cười cái rắm, ngươi cái tiểu mao hải tử biết cái gì?" Chu Khải Minh cắn một cái bánh ngô, cười mắng, "Ngươi không cần cười ta, chờ ngươi thành thân liền cái gì đều biết. Ta vẫn còn con nhít, ngươi đừng đem ta dạy hư mất." Lưu Căn Lai nín cười, cầm qua rượu Bao Đài, muốn cho Chu Khải Minh rót một ly, lại bị Chu Khải Minh cản lại. "Vẫn là đừng uống, một hồi muốn đi xem phòng ốc, còn muốn đi đường đi xử lý, mang theo một thân mùi rượu không tốt." "Không có chuyện, ngươi như thế lớn cái chị bảo đảm đại đội trưởng, còn không che được ta." Lưu Căn Lai nghe hiểu Chu Khải Minh ý tứ, vẫn là hướng hắn trà trong vạc đổ nửa chén rượu. Ra bên ngoài thuê phòng người khẳng định nghĩ thuê cái giá cao, gặp phòng cho thuê người giữa chưa còn có thể uống rượu, giá phòng liền không tốt dạng. Nhưng Lưu Căn Lai một cái xuyên qua tới treo bước đâu còn quan tâm cái này. Dù tiền có thể giải quyết sự tình đều không gọi sự tình, không đủ tiền, vậy liền nhiều bắt vài đầu lợn rừng. "Tiểu tử ngươi," Chu Khải Minh lắc đầu cười cười, "ngươi không uống điểm." "Ta không thèm rượu." Lưu Căn Lai đối uống rượu thật không nhiều hứng thú lắm, rượu thuốc lá trà cái này ba loại, hắn duy nhất không thể rời đi chính là khói. Về phần rượu, cả một đời không uống, hắn đều không muốn. Mua nhiều như vậy rượu Mao Đài, ngoại trừ xã giao cùng cho người trong nhà uống, chủ yếu là cất giữ. Đừng nhìn hiện tại rượu Mao Đài mới mấy khối tiền một bình, nếu có thể lưu đến hậu thế, tối thiểu có thể vượt lên một lần, hiển nhiên chất lòng ngân hàng. Kia liền tiện nghi ta. Chu Khải Minh nâng chung trà lên, uống một hớp lớn, đến cùng là Mao Đài, chính là hương. Liên vai món thức ăn, Chu Khải Minh uống nửa bình rượu Mao Đài, còn lại bị hắn thận trọng khóa vào văn phòng ngăn kéo. Một bữa cơm ăn xong, vài món thức ăn đều bị ăn tinh quang, ngay cả hộp cơm cũng bị Chu Khải Minh dùng bánh ngô sáng bóng sáng loáng, xoát hộp cơm đạo này chỉnh tự làm việc trực tiếp cho bớt đi. Cơm nước xong xuôi, hai người đi ra văn phòng, Chu Khải Minh chỉ vào kia cỗ xe đã hỏi, xe này là ngươi vừa mua đi? Ừm. Lưu Căn Lai gật gật đầu, tối hôm qua tại cấp tử thị đãi xe đạp phiếu. Chu Khải Minh đem xe đạp của mình cũng đẩy ra, đột nhiên hỏi, vừa rồi ta liền muốn hỏi ngươi, có thể để cho Ngưu sư phụ cho người thì kho. Quốc doanh tiệm cơm lợn rừng là ngươi tạo. Chu thúc, ngươi làm chị bảo đảm đại đội trưởng cốt tài, ngươi hẳn là trực tiếp đi làm đồn công an giải. Lưu Căn Lai cười nói, ta nếu là làm đồn công an sở trưởng, cái thứ nhất liền đem người chiêu tiền đến. Chu Khải Minh nhảy lên xe đạp, có bản lĩnh lấy tới nhiều như vậy lợn rừng, tiểu tử ngươi muốn đi chỗ nào công việc, đều sẽ có người phong thưởng. Công cái gì làm? Ta mới 15, còn muốn lại chơi 2 năm đâu. Lưu Căn Lai đi theo Chu Khải Minh. Cũng thế, Chu Khải Minh cười cười, ngươi nếu không xách tuổi của ngươi, ta đều suýt nữa quên mất ngươi vẫn còn con nít. Rõ ràng là đứa bé, chỉ toàn xử lý đại nhân sự tình, lại có mã đoàn trưởng cứng như vậy quan hệ, tiểu tử này tiền đồ bất khả hạn lượng. Chu Khải Minh cho hắn tìm phòng ở là một cái tiến tứ hợp viện 3 gian chính phòng, hai bên trái phải xương phòng đều có người ở phía đông là một cái 50-60 tuổi lao thái thái, mặt mũi hiền lành, gặp Chu Khải Minh dẫn người đến, còn sông Lưu Căn Lai cười cười. Ở phía tây là một đôi mang theo 3 đứa hài tử vợ chồng hai cái đều hơn 30 tuổi, trợ phu tại nhà máy đi làm, thê tử không có công việc, 3 đứa hài tử đều đang đi học. Chu Khải Minh mang theo Lưu Căn Lai tiến viện thời điểm, tây xương phòng khóa lại cửa. Đông xương phòng lao thái thái nói nhà bọn hắn nàng dâu ra khỏi thành đảo rau dại đi. Chủ thuê nhà là một cái 60 tả hữu tuổi lão đầu, vóc dáng không cao, gầy khọn, mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, trong túi áo trên còn cài lấy một cái bút máy. Giới thiệu nhà thời điểm, lão đầu nói hắn là giáo viên tiểu học, đã về hưu, 2 đứa con trai đều trên Thượng Hải tìm công việc, hắn liền muốn đi tìm nơi nương tựa nhi tử dưỡng lao. Toàn bộ tứ hợp viện đều là của hắn, đông tây xương phòng 2 gia đình đều là hắn người thuê. Lưu Căn Lai đối kia 3 gian chính phòng thật hài lòng, nghe lão đầu nói tình huống này, liền đem Chu Khải Minh kéo qua một bên. Chú thúc, ta nghĩ đem cái viện này mua lại, ngươi hỏi một chút hắn có đáp ứng hay không. Cái này tứ hợp viện nhưng không rẻ, ngươi có nhiều tiền như vậy? Chu Khải Minh hỏi. Chuyện tiền ngươi không cần phải để ý đến, ngươi liền hỏi hắn bán hay không là được rồi. Trên người hắn chỉ riêng tiền mặt liền có hơn 600, nếu là không đủ, còn có 7 con lợn rừng, hắn tùy thời đều có thể hướng quốc doanh tiệm cơm đưa. Hắn khẳng định là nghĩ bán, hắn đều lớn tuổi như vậy, từ Thượng Hải lên tới tứ cửu thành thu vào làm tiếp thuê cũng không thích hợp, nhưng vấn đề là, hiện tại cấp trên có chính sách, không cho phép tùy tiện mua bán bất động sản. Chu Khải Minh có chút khó khăn. Mọi thứ đều có thể biến báo, lão nhân ra dạy cả một đời sách, vì nhân dân phục vụ nhiều năm như vậy, già, muốn đi nơi khác tìm nhi tử dưỡng lão, thưởng mấy ngày phúc, qua mấy ngày con cháu cuốn đầu gối thời gian, cũng không thể vì điểm ấy tiền thuê nhà mỗi năm Thượng Hải bên trên tứ cựu thành dày vò a. Hắn đều lớn tuổi như vậy, vạn trên đường đi xảy ra chuyện nhưng làm sao xử lý? Ta đem phòng ốc của hắn mua, là giúp hắn giải quyết thực tế khó khăn, cũng là giúp đường đi giải quyết phiền phức, đường đi hẳn là sẽ không đồng ý, Chu thúc ngài nói có đúng hay không? Lưu Căn Lai hướng dẫn từng bước. Tiểu tử ngươi gặp lại nói, chuyện này cũng không thuộc quyền quản lý của ta. Ta nói không tính. Chu Khải Minh lắc đầu cười. Kia người đó định đoạt. Đường đi xử lý tôn chủ nhiệm. Ngươi muốn mua cái viện này, cho nàng gật đầu. Chuyện này đơn giản, Lưu Căn Lai cười một tiếng. Chu thúc, ngươi hỏi một chút tôn chủ nhiệm, ta nếu là cho bọn hắn đường đi xử lý đưa 1 đầu 70-80 cân lợn rừng, nàng điểm không gật đầu. Tiểu tử ngươi còn có lợn rừng. Chu Khải Minh hai mắt trừng đến căng tròn. Liên ở ngoài thành cất giấu, tôn chủ nhiệm có muốn hay không, ta liền đưa quốc doanh tiệm cơm. Muốn, làm sao có thể không muốn, hiện tại đơn vị nào sẽ đem tới tay thịt ra bên ngoài đưa. Chu Khải Minh cười vỗ vỗ Lưu Căn Lai bà bay, tiểu tử ngươi thật giỏi, đến đâu mà đều dùng thịt mở đường, chờ lấy đi, ta trước đi hỏi một chút chủ thuê nhà. Không có có ngoài ý muốn, lão đầu vừa nghe nói Lưu Căn Lai muốn mua phòng ốc của hắn, cao hứng mặt mày hớn hở, cầm Lưu Căn Lai tay nói cảm ơn liên tục, nói là giúp hắn giải quyết đại phiền toái, khiến cho Lưu Căn Lai đều không có ý tứ. Lão đầu ra giá cũng không cao, chỉ cần 600 khối, Lưu Căn Lai đều không cần bán lợn rừng, hắn không gian bên trong liền có. Làm xong chủ thuê nhà, Lưu Căn Lai liền để Chu Khải Minh mang theo chủ thuê nhà đi trước đường đi xử lý tìm tôn chủ nhiệm. Hắn tới lên xe đạp ra tứ cựu thành. Đến tứ cựu thành bên ngoài, tìm cái không ai địa phương, Lưu Căn Lai từ không gian bên trong lấy ra 1 đầu 70-80 cân lợn rừng, cất vào bao tải, cột lên xe đạp chỗ ngồi phía sau, lại trở lại tứ cựu thành, đi tới bắt ngay đường đi xử lý. Chương 49, ngươi phạm sai còn ít sao? Chương 49, ngươi phạm sai còn ít sao? Xa, Lưu Căn Lai đã nhìn thấy Chu Khải Minh cùng một cái chừng 40 tuổi phụ nữ đứng tại đường đi xử lý cổng. Nhìn thấy hắn phía sau xe đạp cột bao tải to, hai người liếc nhau, trao đổi cái gì, phụ nữ trên mặt đều là cười. Chờ Lưu Căn Lai đi tới gần, vừa nhảy xuống xe đạp, Chu Khải Minh liền chỉ vào hắn đối phụ nữ trung niên giới thiệu nói, tôn chủ nhiệm, đây chính là ta nói cho ngươi Lưu Căn Lai nhỏ đồng chí. Tiểu Lưu, đây là chúng ta đường đi xử lý tôn chủ nhiệm. Chu Khải Minh lại cho Lưu Căn Lai giới thiệu phụ nữ trung niên. Tôn chủ nhiệm tốt. Lưu Căn Lai vội vàng chào hỏi. Gọi cái gì tôn chủ nhiệm, gọi tôn gì? Tôn chủ nhiệm đầy mặt tiếu dung, tiểu lưu ngươi không chỉ có trợ giúp chúng ta đường đi về hưu giáo sư giải quyết dị địa dưỡng lao nỗi lo về sau, còn vì chúng ta đường đi làm nhân viên công tác cung cấp dinh dưỡng, đề cao công tác của bọn hắn nhiệt tình cùng công việc hiệu suất. Tôn Di đại biểu Bắc Nhai đường đi xử lý hướng ngươi biểu thị cảm tạ. Đến cùng là lãnh đạo, chính là có trình độ. Lưu Căn Lai cũng không biết làm như thế nào nói tiếp, đành phải gãi đầu một cái, xấu hổ cười. Tôn Di, ngài như thế khen ta đều không có ý tứ. Ha ha ha. Tôn chủ nhiệm cùng Chu Khải Minh đều là một trận cười to. Chu Khải Minh tiếp nhận xe đạp đem, vô Lưu Căn Lai phía sau lưng. Được rồi, xe đạp giao cho ta, ngươi đi theo tôn chủ nhiệm đi nàng văn phòng đi. Chủ thuê nhà tại tôn chủ nhiệm văn phòng chờ ngươi. Đi, Tiểu Lưu, đi Tôn Di văn phòng uống chén trà. Tôn chủ nhiệm nhiệt tình kêu gọi Lưu Căn Lai. Tôn chủ nhiệm văn phòng. Chủ thuê nhà lão đầu vừa đi vừa về đi dạo, tàn bộ, một bộ nôn nóng bất an bộ dáng. Lưu Căn Lai đi theo tôn chủ nhiệm đi lúc tiến vào, chủ thuê nhà lão đầu hai mắt sáng lên, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Ngươi trở về. Đường có chút xa, chậm trễ thời gian dài một điểm, ngài sốt ruột chờ đi. Lưu Căn Lai cười thầm. Lão đầu rõ ràng là sợ hắn chạy, bán nhà cửa sự tình ngâm nước nóng. Nếu như hắn biết hắn bộ phòng này mấy chục năm sau có thể đáng mấy ngàn vạn, không biết sẽ hối hận hay không chết. Bất quá, nhìn tuổi của hắn, chỉ sợ là không có cơ hội kia. Các ngươi đều thỏa đàm đi. Tôn chủ nhiệm hỏi chủ thuê nhà lão đầu và Lưu Căn Lai. Ừm ân, tôn chủ nhiệm, giúp chúng ta xử lý thủ tục đi. Chủ thuê nhà lão đầu lập tức nói tiếp, căn bản không cho Lưu Căn Lai cơ hội mở miệng, giống như nói chậm, Lưu Căn Lai sẽ đổi ý giống như. Tôn chủ nhiệm từ trên bàn công tác cầm lấy hai phần hiệp nghị, nói ra, căn cứ quy định, bất động sản không cho phép tự mình mua bán, nhưng cao lão sư ngươi tình huống đặc thù, xác thực có thực tế khó khăn, đường đi xử lý cũng không thể nhìn mặc kệ, cho nên ta liền muốn cái điều hòa biện pháp. Tôn chủ nhiệm đem trong đó một phần hiệp nghị đưa cho chủ thuê nhà lão đầu, trước lấy đường đi làm danh nghĩa đem ngươi cái nhà kia bán dưới, lại lấy đường đi làm danh nghĩa đem cái nhà kia bán cho tiểu Lưu đồng chí. Dạng này đã có thể giúp ngươi bán biệt tử, lại không trái với quy định, cao lão sư, ngươi nhìn dạng này có thể chứ? Tốt, 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 vẫn là tôn chủ nhiệm cân nhắc chu toàn. Chủ thuê nhà lão đầu liên tục gật đầu, dưới sự chỉ điểm của tôn chủ nhiệm, tại hiệp nghị bên trên ký tên, ấn xuống thủ ấn. Niên đại nào đều là bên trên có chính sách dưới có đối sách. Lưu Căn Lai ở một bên nhìn xem, bất động thanh sắc. Chờ chủ thuê nhà lão đầu tại hiệp nghị bên trên ký xong chữ, ấn hảo thủ ấn, tôn chủ nhiệm tại hiệp nghị bên trên phủ xuống con dấu, vô dụng tôn chủ nhiệm mở miệng, Lưu Căn Lai liền lấy ra 600 khối tiền, để lên tôn chủ nhiệm bàn làm việc. Tôn chủ nhiệm xông Lưu Căn Lai cười cười, chỉ vào kia chồng chất tiền xông chủ thuê nhà lão đầu nói ra, tiền ở chỗ này, ngươi điểm điểm, nếu là không sai, ngươi bộ kia viện tử liền thuộc về đường đi làm. Chủ thuê nhà lão đầu cẩn thận một chút hai lần, xác nhận không sai, thận trọng đem tiền nhét vào túi áo, trước cảm tạ một phen tôn chủ nhiệm, lại cầm Lưu Căn Lai tay dùng sức lắc lắc, đồng dạng nói một phen cảm tạ lời nói, đầy mặt tiếu dung rời đi. Đi, cùng Tôn Di đi làm thủ tục. Lưu Căn Lai vừa rồi biểu hiện để tôn chủ nhiệm đối với hắn ấn tượng lại tốt mấy phần, thái độ càng phát ra thân thiết. Đến xử lý thủ tục địa phương, trong văn phòng vậy mà một người không có, Lưu Căn Lai chính nạp lấy buồn bực, tôn chủ nhiệm cười mắng, đám này lão nương môn, gặp thịt heo cái gì đều quên, nhìn ta quay đầu không mắng chết các nàng. Lưu Căn Lai âm thầm một cười. Náo loạn nửa ngày, làm việc người đều đi chờ đợi lấy phân thịt heo. Tôn chủ nhiệm cũng không có để Lưu Căn Lai các loại, nàng tự mình động thủ, cho Lưu Căn Lai làm xong thủ tục, lại dẫn hắn về tới chủ nhiệm văn phòng. "Tốt, cái viện này hiện tại là của ngươi." Tôn chủ nhiệm đem mới tinh phòng bản đưa cho Lưu Căn Lai, đừng quên hàng năm đều muốn hướng đường đi giao 2 đồng tiền quản lý phí. Cái này quản lý phí thì tương đương với hậu thế vật nghiệp phí, sân lớn như vậy, một năm mới giao 2 khối tiền, tôn chủ nhiệm hẳn là chiếu cố hắn. "Ta ơn tôn chủ nhiệm." Lưu Căn Lai nắm một cái đại bạch thỏ nãi đường đặt ở tôn chủ nhiệm trên bàn công tác, lại từ phía sau cái mông móc ra một con gà rừng. "Ngươi đứa nhỏ này, đưa tới một đầu lớn như vậy lợn rừng, Tôn Di đã rất cảm tạ ngươi, trả lại cho ta đưa những vật này, ngươi lấy đi, ta không muốn." Tôn Di nghiêm mặt. "Lợn rừng là đưa cho đường đi làm, những này là tặng cho ngài." Lưu Căn Lai cười nói, "Ta cũng không thể kêu không lên tiếng ngài nhất thành Tôn Di." Tôn chủ nhiệm cười cười, "Ngươi đứa nhỏ này làm việc thật đúng là có đại nhân dạng, chắc không được Chu đội trưởng như vậy giúp ngươi." "Tốt, những vật này, Tôn Di nhận, nhưng cũng không bạch thu. Ngươi kia cỗ xe đạp hẳn là còn chưa kịp đăng ký đi, vậy liền đăng ký tại chúng ta đường đi xử lý danh nghĩa. Nếu có người hỏi, ngươi liền nói ngươi cho đường đi xử lý đưa một đầu lợn rừng, xe đạp phiếu là đường đi xử lý ban thường ngươi." "Ngoa tạo." Tôn chủ nhiệm việc này làm xinh đẹp, nhân tình này tặng, để hắn không có cách nào cự tuyệt, càng không có cách nào không cảm kích. Hắn xe đạp sợ nhất có người tra, nói không rõ xe đạp phiếu nơi phát ra, khẳng định sẽ bị mất, có tôn chủ nhiệm những này an bài, hắn xe đạp phiếu liền có xuất xứ, đến đâu mà đều tùy tiện cưới. "Tôn Di, ngài đối ta tốt như vậy, ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngài." "Tạ cái gì tạ? Ta không đều nói sao, không thể để cho ngươi nói không cháu ta gì." Tôn chủ nhiệm khoát khoát tay, "Chúng ta nói chuyện đầu kia heo giá tiền đi." "Không cần đàm, đầu kia heo là ta đưa cho chúng ta đường đi làm." Tôn chủ nhiệm giúp hắn nhiều như vậy, hắn chỗ nào có ý tốt lại lấy tiền. "Ngươi cái này không đúng." Tôn chủ nhiệm phê bình nói, "Ngươi là người, đường đi xử lý là tập thể chỗ nào có thể chiếm người tiện nghi, ngươi đây không phải để cho ta phạm sai lầm sao? Ngươi phạm sai lầm còn ít à?" Lưu Căn Lai kém chút phá phòng. "Tôn Di, ngài nói đi, ngài nói thế nào, ta làm sao nghe?" "Cái này còn tạm được." Tôn chủ nhiệm lại lộ ra tiểu dung, "Ngươi ít như vậy niên kỷ, dẫn đầu lợn rừng cũng không dễ dàng, đường đi xử lý chắc chắn sẽ không chiếm ngươi tiện nghi, nhưng ta thân là đường đi xử lý chủ nhiệm, cũng không thể để đường đi xử lý ăn thiệt thòi. Ta nhìn như vậy đi, con lợn này liền theo một khối ngày mồng 1 tháng 5 cân tính, ngươi thấy thế nào?
Tôn Di, ngài cho cao a. Thôn chúng ta nhiệm vụ heo mới bán 6 lông một cân, nếu không, liền theo cái giá tiền này đi.
Lưu Căn Lai không nghĩ tới Tôn chủ nhiệm có thể cho hắn giá cao như vậy cách, đều nhanh gặp phải chợ đen.
Cao cái gì cao?
Ngươi làm ta không biết, cái giá tiền này, ngươi cũng bị thua thiệt.
Tôn Di lại nghiêm mặt, ngươi muốn làm ta là ngươi Tôn Di, liền theo Tôn Di nói xử lý.
Tốt tốt tốt, vậy ta liền nghe ngài.
Cái này còn tạm được.
Tôn chủ nhiệm lại lộ ra tiếu dung.
Chương 50, bản tính khó rời chương 50, bản tính khó rời đầu kia lợn rừng không nhiều không ít vừa bận 80 cân, Lưu Căn Lai không gian bên trong nhiều 120 khối tiền.
Mua biệt tử, Lưu Căn Lai tiền cơ hồ bị móc giống, có cái này 120, ít nhiều có chút chột dạ Lưu Căn Lai trong lòng lại có ngọn nguồn.
Lưu Căn Lai đi ra đường đi xử lý thời điểm, Chu Khải Minh ngay tại cửa chính chờ lấy hắn, sau lưng ngừng lại hai cỗ xe đạp, hắn xe đạp của mình đem bên trên treo một khối thịt heo, không sai biệt lắm có 2 cân dáng vẻ.
Thấy một lần Lưu Căn Lai, Chu Khải Minh liền tiến lên đón.
Đây là ngươi xe đạp trứng, ta đã giúp ngươi đem xe đạp treo ở đường đi làm.
Chú thúc, ngài giúp ta như vậy, ta cũng không biết làm như thế nào tạ ngài.
Lưu Căn Lai cái này là thật tâm lời nói, hắn cùng Chu Khải Minh mới quen mới mấy ngày, còn chưa nói tới cái gì giao tình, hắn đi tìm Chu Khải Minh giúp đỡ thuê phòng, bản thân liền có chút không quá phù hợp, cũng chính là ỷ vào nguyên thân là cái 15 tuổi hải tử, không có nhiều cố kỵ như vậy, mới đi tìm người ta.
Nhưng Chu Khải Minh không riêng giúp hắn tìm xong phòng ở, còn làm xong đường đi xử lý, để hắn thuận thuận lợi lợi đem phòng ở mua.
Nếu là không có Chu Khải Minh cái tầng quan hệ này, đường đi xử lý Tôn chủ nhiệm biết hắn là ai,
càng không khả năng tốn sức lốp bốp giúp hắn chui chính sách chỗ trống.
Thịt heo rừng mở đường.
Đừng nói giỡn, đầu năm nay thiếu thịt là thiếu thịt, nhưng đơn vị nào cũng không dám muốn không rõ lai lịch lợn rừng, xảy ra vấn đề tính ai.
Tôn chủ nhiệm tinh minh như vậy người, làm sao có thể vì một ngụm thịt phạm sai lầm?
Giúp hắn đã thông đường đi làm quan hệ còn không tính, Chu Khải Minh còn giúp hắn đem xe đạp trứng làm xong.
Chân đạp bên trên dấu chạm nổi cũng không phải tùy tiện liền có thể đánh, nói không rõ lai lịch, đồn công an đều có thể trực tiếp cho ngươi tịch thu, Chu Khải Minh có thể như thế thuận thuận lợi lợi làm được, khẳng định dựng vào mình người tình.
Giúp hắn nhiều như vậy, hắn thiếu Chu Khải Minh nhân tình thiếu lớn, hiện tại khẳng định còn không lên, chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội sẽ chậm chậm trả.
Ngươi muốn thật muốn cảm ơn ta, dứt khoát cùng ta đến trị bảo đảm đại đội làm được.
Chu Khải Minh nửa thật nửa giả nói.
Chú thúc, ta là nghĩ cảm ơn ngươi, thế nhưng không có ý định đem mệnh giao cho ngươi.
Lưu Căn Lai vẻ mặt đau khổ.
Đi trị bảo đảm đại đội làm.
Nói đùa đâu?
Một tháng 9 khối tiền, dừng lại 2 bánh ngô thêm 1 bàn rau héo, còn muốn thâu đêm suốt sáng tuần tra, hắn nhưng là xuyên qua tới treo bước, muốn thật hôn đến trị bảo đảm đại đội, còn không bằng đập đầu chết được rồi.
Nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ hình dáng, ngươi chính là nghĩ đến, ta còn chưa nhất định muốn đâu.
Chu Khải Minh cười mắng.
A, chú thúc, ngươi có phải hay không rơi mất 2 gói thuốc?
Lưu Căn Lai bỗng nhiên chỉ Chu Khải Minh sau lưng.
Chu Khải Minh theo bản năng quay người nhìn một chút, đừng nói 2 gói thuốc, ngay cả điếu thuốc cũng không có một cái nào.
Ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua xe đạp chỗ ngồi phía sau, Chu Khải Minh sửng sốt một cái, xe đạp chỗ ngồi phía sau đặt vào 2 hộp thuốc lá Trung Hoa.
Lại nhìn Lưu Căn Lai, hắn đã đạp xe đạp đi xa.
Tiểu tử này.
Chu Khải Minh cười cười, nắm lên khói đặt ở dưới chóp mũi người, nhét vào túi áo.
Lưu Căn Lai đi đại tỷ nhà.
Lúc này nhanh đến tan tầm một chút, Lưu Căn Lai muốn đem tìm xong chỗ ở sự tình nói cho đại tỷ cùng đại tỷ phu, để bọn hắn tranh thủ thời gian rời ra ngoài.
Lưu Căn Lai không có đem xe đạp thu vào không gian, đẩy xe đạp liền đi tới đại tỷ nhà chỗ trung viện.
Tiền đại trí bị em vợ đánh một trận sự tình đã sớm tại trong đại viện truyền ra, không ít người đều nhớ Lưu Căn Lai dáng vẻ, một thân quân trang mới liền đủ để người đỏ mắt rồi, hắn lại đẩy chiếc mới tinh xe đạp, lập tức thành những cái kia bác gái các đại thẩm trong mắt tiêu điểm.
Tiểu tử này đến cùng là làm gì, tuổi không lớn lắm, thế nào liền có bản lãnh như vậy?
Lưu Vương về sau xem như có núi dựa, người nhà họ Tiền sợ là rốt cuộc không có can đảm khi dễ nàng.
Trung viện vòi nước bên cạnh chính có mấy cái bác gái đại thẩm tại giặt quần áo, cho chuyện nhà trời, Lưu Vương không ở bên trong.
Tiểu hòa tử, tới tìm ngươi đại tỷ a.
Mấy cái này bác gái đại thẩm đều gặp Lưu Căn Lai, đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, một cái bác gái còn cùng với nàng nhiệt tình chào hỏi.
Đúng vậy a, thì ta có ở nhà không?
Lưu Căn Lai dừng xong xe đạp, cười hỏi.
Nàng đi mua thức ăn, hẳn là sắp trở về rồi.
Một cái bác gái đáp lại.
Tiểu hòa tử, ngươi là làm gì?
Một cái khác đại thẩm hiếu kỳ hỏi.
Ta à, ta là thôn chúng ta dân binh.
Lưu Căn Lai hỏi đến thuận miệng hồ liệt cười toe toét, bác gái, đại tỷ của ta còn muốn đi mua thức ăn.
Thế nào không mua?
Mua thức ăn, nấu cơm, giặt quần áo, thu dọn nhà, ra cái gì sống đều phải nàng làm.
Trước hết nhất cùng Lưu Căn Lai chào hỏi bác gái vừa nói, một bên nhìn tiền ra cửa phòng một chút, lại xông Lưu Căn Lai méo một chút thân thể, hạ giọng nói ra, toàn bộ một cái lão mụ tử, người nhà họ Tiền sai xử tỷ ngươi tựa như xã hội xưa sai xử người hầu.
Hai ngày này cũng như vậy sao?
Lưu Căn Lai bắt đem củ lạc đưa tới.
Ngươi đứa nhỏ này, thế nào trả lại cho ta ăn đây này?
Bác gái ngoài miệng cự tuyệt, trên tay cũng rất thành thật, tiếp nhận củ lạc, liền nhét vào túi áo.
Thứ này tùy tiện ăn liền dày xéo, thật đến đói gấp thời điểm, bắt 2 hạt còn có thể đỉnh một đỉnh.
So trước kia tốt một điểm, cũng không tốt đến nơi đâu, chính là không tẩy vậy mẹ hai y phục, những nhà khác vụ sống vẫn là đồng dạng làm.
Vậy mẹ hai vẫn là cái gì đều không làm?
Lưu Căn Lai lại hỏi.
Làm gì làm?
Kia hai lười bà nương hận không thể người khác đem cơm nuốt tới miệng các nàng bên trong, còn có thể chỉ nhìn bọn họ làm việc. Hai ngày trước còn muốn để cho ta cho nàng khuê nữ làm mai đâu, ta nhổ vào. Ta muốn thật nói, còn không phải bị người ta mắng chết. Lại một cái bác gái bu lại, một mặt không cam lòng. Lưu Căn Lai không có keo kiệt, cũng cho nàng một thành cụ lạc. Còn lại hai cái đại thẩm thấy thế, cũng đều bay tới, một năm miệng mười nói tiền ra chuyện nhà. Lưu Căn Lai kỳ thật đối với mấy cái này không có hứng thú, nhưng không chịu nổi bác gái các đại thẩm quá nhiệt tình, hắn đành phải nhẫn mại tính tình nghe, lại một người cho các nàng một thành cụ lạc. Cũng may cũng không lâu lắm, Lưu Phương liền mua thức ăn trở về, trong tay mang theo một cái lưới lớn túi, túi lưới bên trong lấy hai cái to bằng cánh tay củ cải. Chiêu Đệ bị nàng thả tại sau lưng cái gùi bên trong, đang ngủ say. Căn Lai, ngươi làm sao lúc này tới? Lần nữa nhìn thấy đệ đệ, Lưu Phương một mặt kinh hỉ, làm sao không sớm một chút, tỷ cũng tốt nhiều mua ít thức ăn. Ta không ở đây ngươi chỗ này ăn, ta đến chính là cùng ngươi cùng tỷ phu nói vấn đề, phòng ở ta giúp các ngươi tìm xong, các ngươi tranh thủ thời gian rời ra ngoài đi. Chó không đổi được nước cức, đại tỷ ở chỗ này ở thêm một ngày liền nhiều bị một ngày tội. Ngươi nhanh như vậy tìm đến phòng ốc. Lưu Phương có chút giật mình, tỷ phu ngươi còn nói năm trước phòng ở khó tìm, đánh tính qua năm lại tìm đâu. Ta liền biết có thể như vậy. Lưu Căn Lai may mắn mình nghĩ ở phía trước. Tiên đại trí khẳng định không muốn thống thống khoái khoái dọn ra ngoài, thứ một gậy liền chi đến năm sau, thứ kẻ vô lại còn không biết chi đến đâu chút đấy. Vẫn là đánh nhẹ, nhớ ăn không nhớ đánh gấu đồ chơi. Ngày mai ta liền đến cấp ngươi dọn nhà, đại tỷ phu nếu là không nghĩ chuyện, ngươi liền tự mình trước dọn đi. Đại tỷ tính tình quá mềm, Lưu Căn Lai đành phải thay nàng làm chủ. Chính ta chuyện, không tốt lắm đâu. Lưu Phương có chút khó khăn. Đại tỷ, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn hay không ra làm việc? Lưu Căn Lai trực tiếp lên đòn sát thủ, người ta cung tiêu xã còn thiếu lấy người, không có khả năng một mực chờ ngươi, ngươi phải sớm điểm không rời đi qua đi làm, công việc kia chỉ tiêu coi như không còn giá trị rồi. Ta chuyển còn không được sao? Lưu Phương lực lượng liền đến từ công việc kia chỉ tiêu, có công việc mới có thể kiếm tiền, mới tính là chân chính người trong thành. Nghe xong đệ đệ nói công việc chỉ tiêu phải làm phế, nàng lập tức cấp nhãn. Vậy ngươi dọn dẹp, ta chưa mai tới. Giao phó xong đại tỷ, Lưu Căn Lai cưỡi lên xe liền đi. Lúc này đã đến tan tầm một chút, Tiền Đại Chí sắp trở về rồi, Lưu Căn Lai không muốn gặp hắn, hắn sợ mình nhịn không được lại sẽ đánh cho hắn một trận. Chương 51, xoắn suýt Lưu Căn Lai vừa đi, mấy cái kia bác gái đại thẩm liền vây quanh Lưu Phương. Lưu Phương, đệ ngươi nói rất đúng, ngươi đã sớm nên dọn ra ngoài, trước tiên là không có cơ hội, hiện tại có, ngươi thế nào còn không muốn chuyển. Đúng đấy, mình qua mình tiểu nhận tốt bao nhiêu, không cần bị khinh bỉ, không cần bị liên lụy, còn không cần lo lắng bị mắng, ăn không đủ no bụng. Lưu Phương, đệ ngươi thật cho ngươi tìm cái người bán hàng. Đệ ngươi là làm gì, hắn thế nào có bản lĩnh như vậy? Mấy cái bác gái đại thẩm mồm năm miệng mười nói, Lưu Phương đau cả đầu, chính không biết nên nói cái gì thời điểm, tiền ra phòng cửa vừa mở ra, Lưu Phương bà đi ra. Nàng đầu tiên là hung hăng chừng thêm vài lần mấy cái kia bác gái đại thẩm, quay đầu, lại cười rạng rỡ kéo lại Lưu Phương tay. Mới vừa rồi là đệ ngươi tới, ngươi làm sao để hắn đi, cũng không để lại hắn ăn bữa cơm, có ngươi như thế làm tỷ sao? Không biết, còn tưởng rằng nhà chồng hẹp hòi đâu. Lời nói này, ta đều kém chút tưởng thật. Mấy cái kia bác gái đại thẩm cũng đều không thèm để ý Lưu Phương bà, nàng vừa ra tới, liền riêng phần mình tản ra, về nhà nấu cơm. Lưu Phương có chút sững sờ, nàng đều không nhớ rõ bà lần trước đối nàng cười là chuyện lúc nào. Đi, chúng ta về nhà, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta về nhà ấm áp. Lưu Phương bà thân mật lôi kéo Lưu Phương tay liền mang về nhà. Lúc này, Chiêu Đệ cũng tỉnh, không khóc không náo, đào lấy cái gùi bên cạnh, trừng lớn hai mắt thấy mãi mãi, thật giống như không biết mãi mãi đồng dạng. Vào phòng, đóng cửa lại, Lưu Phương bà lấy ra một cái ghế, ấn lấy để Lưu Phương ngồi xuống, bị cái ghế lưng một đập, đứng tại cái gùi bên trong Chiêu Đệ kém chút té ra tới. Lưu Phương vội vàng cởi xuống cái gùi, ôm lấy Chiêu Đệ. "Mẹ, ngươi chuyện gì?" Lưu Phương chỉ là tính tình mềm, cũng không nốc, xem xét bà cái bộ dáng này, liền biết chắc là có chuyện gì yêu cầu nàng, mà lại nhất định còn nhỏ không được, trong lòng liền bắt đầu thấp thỏm không yên. Cũng không có đại sự gì. Lưu Phương bà tiếu dung không giảm, ngươi cùng đại trí nghĩ dọn ra ngoài sống một mình, mẹ không có ý kiến, ai cũng không thể trông coi cha mẹ sống hết đời. Một hồi, chờ đại trí trở về, mẹ nói với hắn, nếu là hắn không đồng ý, mẹ đem hắn đuổi đi ra, hắn nghĩ chuyển cũng phải chuyển, không muốn chuyển cũng phải chuyển. Lưu Phương càng thấp thỏm. Bà đây là uống lộ thuốc. Hôm qua còn tranh cãi náo không cho đại trí dọn ra ngoài, làm sao hôm nay liền thay đổi? Hú hồ, coi như bà đáp ứng nàng cùng đại trí dọn ra ngoài, cũng không cần đến bày làm ra một bộ cầu bộ dáng của nàng. Nàng đến cùng muốn làm gì? Đoán không ra bà tâm tư, Lưu Phương liền không có lên tiếng, ôm nữ nhi, chờ lấy bà nói tiếp. Lưu Phương, mẹ hỏi ngươi, đệ ngươi thật cho mở cái cho tiêu xã người bán hàng công việc chỉ tiêu. Lưu Phương bà rốt cục nói đến chính đề. Hắn nói là, ta cũng không có nhìn kỹ. Lưu Phương đáp lại. Hắn nói là, vậy liền nhất định là, đệ ngươi tuổi không lớn lắm, nói chuyện làm việc đã rất có lớn nhân dạng, không có khả năng cầm chuyện lớn như vậy nói đùa. Lưu Phương bà dừng một chút, nụ cười trên mặt lại được mấy phần. Lưu Phương, mẹ thương lượng với ngươi vấn đề, ngươi nhìn ngươi mang theo cái khuê nữ, tương lai khẳng định còn muốn lại cho chúng ta lão tiền cuộc sống gia đình mấy con trai nối dõi tông đường, lại mang thai, lại mang hải tử, cả một nhà đều muốn ngươi chiếu cố, làm sao có thời giờ đi ra ngoài làm việc? Người bán hàng cũng không phải cái gì nhẹ nhõm việc, mang lên chuyển xuống, còn muốn ký sổ, ngươi lại chưa từng đi học, không biết chữ, vạn nhất đập lấy đụng, hoặc là nhớ lầm hết nợ, cho cung tiêu xã tạo thành tổn thất, bồi thường tiền còn không tính, làm không tốt, công việc liền không có. Mẹ có ý tứ là, ngươi có thể hay không đem công việc này chỉ tiêu tặng cho muội muội của ngươi?
Mẹ đều hỏi thăm rõ ràng, công việc chỉ tiêu bên trên không có có danh tự, ai cầm công việc chỉ tiêu đi đăng ký, công việc chính là của người đó, cũng không cần đệ đệ ngươi lại phiền phức. Ngươi nhìn được hay không?
Náo loạn nửa ngày, tại chỗ này đợi lấy ta đây.
Tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí, Lưu Phương hỏa khí cọ một chút liền đi lên, nhưng nàng vẫn là không có can đảm mắng bà, lại không dám cùng bà động thủ, nàng nhịn lại nhẫn, mở miệng nói ra, chuyện này ta không làm chủ được, ngày mai chờ đệ ta tới, ngươi trực tiếp hỏi hắn đi.
Lưu Phương bà tiếu dung một chút không thấy, đang muốn lại quên, phòng trong cửa phòng đống nhiên bị đẩy ra, nghe nửa ngày cô em chồng lộ diện.
Mẹ, ngươi không cần cầu nàng, cho mặt đồ không cần, ta ngược lại muốn xem nàng đi cung tiêu xã đi làm, cái kia bồi thường tiền hàng ai cho nàng mang?
Vừa đi làm liền mang cái nhỏ bồi thường tiền hàng, nàng liền đợi đến bị khai trừ đi.
Bảnh.
Cô em chồng hung hăng đóng cửa lại.
Cô em chồng để Lưu Phương trong lòng co rụt lại, theo bản năng ôm chặt trong ngực tiểu chiêu đệ.
Vấn đề này, nàng thật đúng là không có cân nhắc qua.
Cô em chồng nói rất đúng, nàng đi cung tiêu xã đi làm, chiêu đệ ai đến mang, cũng không thể trông cậy vào mở miệng một tiếng bồi thường tiền hàng bà a.
Lưu Phương thần sắc biến hóa đều bị bà nhìn ở trong mắt, nàng lại tăng thêm một mùi lửa.
Ngươi lời của muội muội mặc dù khó nghe điểm, nhưng cũng là sự thật, hiện tại liền chiêu đệ một cái còn tốt, về sau chờ ngươi lại mang thai, cũng không thể nâng cao cái bụng lớn, phía sau còn lưng một đứa bé, đi làm người bán hàng a.
Người ta cung tiêu xã khẳng định cũng sẽ không đáp ứng.
Lưu Phương không có trả lời, lại đem trong ngực tiểu chiêu đệ ôm chặt hơn.
Gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, Lưu Phương bà cũng liền không có lại bức bách.
Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, mẹ cũng là vì tốt cho ngươi.
Quẳng xuống câu nói này, Lưu Phương bà liền vào trong phòng, khép cửa phòng lại.
Lưu Phương xoan suýt, trong đầu loạn giống một đoàn nha, thẳng đến công công cùng trượng phu tan tầm về nhà, nàng mới nghĩ từ bản thân còn chưa làm cơm tối.
Có xe đạp chính là nhanh, hơn 30 dặm đường, chỉ dùng không đến một giờ, Lưu Căn Lai về tới Linh Tiền thôn thời điểm, trời còn chưa có tối.
Tại ngoài thôn, Lưu Căn Lai liền đem xe đạp nhận được không gian. Hắn tạm thời còn không muốn để cho người trong thôn biết hắn có xe đạp.
Linh Tiền thôn còn không có xe đạp, hắn đây là chiếc thứ nhất, có người đến mượn, ngươi có cho mượn hay không?
Cho mượn Trương Tam, Lý Tứ đến cho ngươi mượn làm sao bây giờ?
Toàn thôn nhiều người như vậy, ra mặt dày có rất nhiều, nếu thật là ra bên ngoài mượn, xe đạp hắn liền khỏi phải cưỡi, tương đương với cho toàn thôn nhân mua.
Vạn nhất có mắt đỏ vụng trộm báo cáo, lại là một đống chuyện phiền toái.
Hắn không muốn cho nhà gây chuyện, càng không muốn tìm cho mình không thoải mái.
Đội sản xuất đã kết thúc công việc, Lưu Căn Lai khiêng bao tải to tiến viện thời điểm, Lưu Xuyên Trụ đang ngồi ở ngưỡng cửa rút nọ điếu, phía sau hắn lòng bếp thời gian, Lý Lan Hương chính đang bận việc lấy cơm tối.
Treo trên tường đòn gánh cùng thùng gỗ đều không thấy, Lưu Mẫn hẳn là đi gánh nước, Căn Hỉ Căn Vượng cùng Thải Hà cũng đều không ở nhà, hẳn là nhặt tuổi còn chưa có trở lại.
Người trong nhà cũng đều là như cũ, cũng không có bởi vì ăn mấy ngày cơm nó có thay đổi.
Ngươi lại lấy cái gì trở về rồi?
Lưu Xuyên Trụ nhìn thoáng qua Lưu Căn Lai đầu vai bao tải to, cái mông đều không ngẩng một chút.
Đại nhi tử liên tiếp hướng nhà mang đồ vật, hắn đều có chút quen thuộc.
Ngươi mông dài ngưỡng cửa rồi,
không gặp Căn Lai khiêng đồ vật, không biết tiếp vừa tiếp xúc với, cũng không sợ đem hắn mệt mỏi.
Lý Lan Hương mắng lấy Lưu Xuyên Trụ.
Ngươi mắt mù à, không gặp hắn đi đường nhẹ nhàng, kia bao tải nhẹ, ngươi một cái ngón tay đều có thể cầm lên tới.
Lưu Xuyên Trụ về đối.
Hắc hắc.
Lưu Căn Lai cười xấu xa lấy ngừng lại, hắn rất là ưa thích nhìn cha mẹ đấu võ mồm.
Có cả có lạ là một mặt, mấu chốt là có thể đấu võ mồm, nói rõ trong bụng không thiếu ăn, thật muốn nói bụng, đừng nói đấu võ mồm, ngay cả lời cũng không muốn nói.
Chương 52, giải quyết đi các tử thị sự tình. Chương 52, giải quyết đi các tử thị sự tình. Ngốc cười cái gì?
Có phải hay không muốn tìm đánh?
Lưu Xuyên Trụ giơ no điếu, làm bộ muốn đánh Lưu Căn Lai.
Kỳ thật, hai người cách còn thật xa, Lưu Xuyên Trụ căn bản đánh không đến hắn, Lưu Căn Lai lại co rụt lại cái cổ, xông Lý Lan Hương cáo trạng.
Mẹ, cha ta muốn đánh ta, ngươi có quản hay không?
Ta nhưng không xen vào cha ngươi muốn đánh ngươi, ngươi tìm ra ngươi đi, để ra ngươi thay người đánh hắn.
Lý Lan Hương mặt mũi tràn đầy đều là cười.
Cha, ta nếu là nói cho ra của ta ngươi muốn đánh ta, liền hỏi ngươi có sợ hay không?
Lưu Căn Lai một mặt đắc ý, Lưu Xuyên Trụ dùng no điếu đảo lấy khói bọn, lắc đầu, ngươi lúc nào biến nghèo như vậy miệng, trước kia cũng không dạng này.
Trước kia ta còn không có kém chút chết bệnh.
Lưu Căn Lai xông Lý Lan Hương cử đi nâng trong tay bao tải, chuyển di lấy chủ đề, mẹ, ngươi có muốn biết hay không trong bao bố chứa cái gì?
Không đợi Lý Lan Hương đáp lại, Lưu Căn Lai liền mang theo bao tải vào phòng.
Mẹ, tới xem một chút.
Vật gì?
Còn nhất định để ta nhìn.
Lý Lan Hương hướng nổi và bếp bên trong thêm một thanh củi, đi theo Lưu Căn Lai tiến vào bên trong.
Nồi sắt so trước kia cái kia bình bốn lớn, đồng dạng hỗn loạn đốt lên, bình bốn có thể xuất hiện, nồi sắt buốc lên không ra, nàng cũng sẽ không cần một mực nhìn lấy.
Lưu Căn Lai đi vào Lưu Xuyên Trụ cùng Lý Lan Hương ngủ gian phòng, mở ra bao tải, trước từ bên trong xuất ra một bao điểm tâm, thả trong tay Lý Lan Hương.
Tại Lý Lan Hương mở ra bọc giấy thời điểm, hắn lại đem kia hơn 20 thước vải đem ra, chờ Lý Lan Hương xem hết điểm tâm ngẩng đầu một cái, Lưu Căn Lai lại lấy ra một bao lớn đông.
Ngươi chỗ nào làm nhiều như vậy đông?
Lý Lan Hương khiếp sợ kém chút không có bắt được điểm tâm.
Đối với nhi tử có thể cầm lại điểm tâm, nàng cũng không kỳ quái, đều cầm lại nhà nhiều như vậy lương thực, còn kém cái này điểm tâm.
Nhưng đông không giống.
Lương thực chỗ nào đều loại, mặc dù khan hiếm, nhưng muốn mua, cuối cùng sẽ có biện pháp, đông lại không thể tùy tiện loại, lương thực đều không đủ ăn, ai còn loại đồ chơi kia.
Loại ít, bán càng ít, nàng thậm chí cũng không biết nơi đó có bán, nhi tử thế mà cầm lại nhà nhiều như vậy đông, cái này làm sao không bảo nàng kinh ngạc.
Đông.
Nhiều như vậy, người chỗ nào làm?
sau đó theo vào tới Lưu Xuyên trụ cũng bị kia một túi lớn bông kinh đến. Hắn cầm lấy cái túi ước lượng, tối thiểu có hơn 10 cân, đem trong nhà tất cả bông chung vào một chỗ, cũng không có cái này một cái túi nhiều. Ta đi một chuyến cấp tử thị. Lưu Căn Lai lời ít mà ý nhiều. Ngươi đi cấp tử thị rồi. Lý Lan Hương đầu tiên là giật mình, lại đập Lưu Căn Lai bả vai một bàn tay, người đứa nhỏ này thế nào như vậy không khiến người ta bất lo, loại địa phương kia có thể tùy tiện đi sao? Vạn nhất đụng phải người xấu làm sao bây giờ? Nói, Lý Lan Hương vành mắt vừa đỏ. Mẹ, không có chuyện, ngươi đừng nghe người trong thôn mù truyền, các tử thị không có nguy hiểm như vậy, nếu là tùy tiện liền có thể đụng tới người xấu, đã sớm không mở nổi, chỗ nào khả năng có hơn 10, ngươi làm tứ cựu thành người đều là kẻ ngu. Lưu Căn Lai đã sớm dự liệu được Lý Lan Hương sẽ có loại phản ứng này, nhưng hắn còn quyết định đem hắn đi các tử thị sự tình nói ra. Hắn về sau khẳng định sẽ thường xuyên đi các tử thị, cũng không thể mỗi lần đều lén lút ra. Vẫn là sớm nói ra càng tốt hơn, tỉnh mỗi lần đều muốn biên nói dối. Vậy cũng không thể đi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lưu Xuyên chủ cũng đem mặt lạnh xuống, ta nói cho ngươi sự tình ngươi cũng quên rồi. Vạn nhất thật xảy ra chuyện rồi, ngươi để cho ta cùng ngươi mẹ làm sao cùng ngươi cha ruột mẹ ruột bàn giao. Không có vạn nhất, Lưu Căn Lai cười cười, các ngươi lo lắng chính là không phải ta từ tứ cựu thành trở về thời điểm, sờ soạng đi đêm đường gặp nguy hiểm. Ngươi cũng biết nguy hiểm. Lưu Xuyên chủ trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi thật dễ nói chuyện. Lý Lan Hương đẩy Lưu Xuyên trụ một thành, Căn Lai, thứ cựu thành cách ta thôn hơn 30 dặm đâu, nếu như bị người xấu để mắt tới, ngươi chính là muốn chạy, cũng chạy không trở về nhà, nghe mẹ một lời khuyên, chúng ta về sau cũng không thể lại đi cấp tử thị. Đại tỷ của ta nhà mới tìm xong, ngày mai liền có thể rời đi qua, ta về sau nếu là đi cấp tử thị, ban đêm liền ở đại tỷ nhà. Lưu Căn Lai cười nói, lần này, các ngươi không cần lo lắng đi. A. Lưu Xuyên trụ cùng Lý Lan Hương đều có chút không có kịp phản ứng, đại nhi tử hôm trước vừa nói đại nữ nhi đại nữ tê nghĩ rời ra ngoài sống một mình, hôm nay tìm đến phòng ốc. Đúng rồi, còn có vấn đề, ta quên nói với các ngươi. Lưu Căn Lai tiếp tục chuyển di lấy bọn hắn lực chú ý, đại tỷ tìm được việc làm, tại quốc doanh cung tiêu xã đương người bán hàng, kiểu gì, đại tỷ công việc này không tệ à. Ngươi đại tỷ tìm được việc làm rồi. Lý Lan Hương kinh ngạc đều quên rơi nước mắt. Ngươi nói là sự thật. Lưu Xuyên chủ cũng bị tin tức này kinh đến. Đại tỷ không phải vẫn muốn làm người trong thành sao? Lần này tốt, có công tác chính thức, đại tỷ liền thành chân chính người trong thành. Các ngươi cũng không biết, đại tỷ hai ngày này cao hứng đều nhanh tìm không ra bắc. Hắn giúp đại tỷ tìm chuyện công tác. Tạm thời còn không muốn để cho cha mẹ biết, chờ đem nhị tỷ an bài công việc tốt, lại nói cho bọn hắn cũng không mượn. Hai ngày này cho kinh ngạc của bọn hắn đã đủ nhiều, lại nhiều, sợ bọn họ chịu không được, vẫn là từ từ sẽ đến đi. Cái này nhưng quá tốt rồi, cái này nhưng quá tốt rồi. Lý Lan Hương cao hứng có chút nói năng lộn xộn, vừa dừng lại nước mắt lại xuống tới, cái này cô nàng chết dầm kia, chuyện lớn như vậy, cũng không biết về nhà nói một tiếng, còn để ngươi chuyển lời, thật sự là lại thiếu bóp. Lưu Xuyên trụ không có Lý Lan Hương kích động như vậy, hắn nhìn xem vẻ mặt tươi cười đại nhi tử, như có điều suy nghĩ. Mẹ, đây là cao hứng sự tình. Ngươi tại sao lại khóc? Vẫn là nhìn xem đông cùng những này vải đi. Lưu Căn Lai chỉ vào đông cùng vải, nói ra, nhị tỷ đều 19, cũng đến nên lấy chồng niên kỷ, nhà ta còn không có chuẩn bị cho nàng đồ cưới à? Ta là nghĩ như vậy, trước cho nhị tỷ làm một bộ chăn đệm một thân bộ đồ mới, còn lại, ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Mẹ, ngươi nhìn dạng này được không? Được được được, làm sao không được? Đông cùng vải đều là ngươi cầm về, ngươi nói tính, mẹ nghe ngươi. Lý Lan Hương bôi nước mắt nói ra, ngươi nhị tỷ nếu là biết ngươi nghĩ như vậy nàng, không biết nên cao hứng bao nhiêu. Nhị tỷ đối ta tốt như vậy, ta nghĩ đến nàng còn không nên. A, đúng, đêm nay đừng làm cơm của ta, ta đi ra ra mãi mãi nhà an. Làm xong nhị tỷ chăn đệm bộ đồ mới, Lưu Căn Lai muốn đi xem ra ra mãi mãi. Xuyên qua tới đã hơn 10 ngày, hắn còn chưa hề đi qua ra ra mãi mãi nhà, không phải hắn không nghĩ, mà là không tiện. Nông thôn không nuôi người rảnh rỗi, có thể nhúc nhích đều muốn xuống đất làm việc, dãy công điểm đổi khẩu phần lương thực, ra ra mãi mãi cũng giống như vậy. Bọn hắn mỗi ngày đều muốn xuống đất, làm một ít đủ khả năng việc. Mệt mỏi một ngày, ban đêm còn muốn nấu cơm, Lưu Căn Lai lại vừa đi, đã ảnh hưởng bọn hắn nghỉ ngơi, lại sẽ ăn hết khẩu phần lương thực của bọn họ, vậy thì không phải là hiếu thuận. Đi thôi, mang một ít bột ngô, lấy thêm cái bí đỏ, để bà ngươi làm cho ngươi điểm bí đỏ bột ngô bánh bột ngô. Lưu Xuyên chủ gật gật đầu. Ta đi cấp ngươi cầm. Lý Lan Hương nuốt một cái nước mắt, chuẩn bị cho Lưu Căn Lai đổ bật đi. Chỉ chốc lát sau, Lưu Căn Lai liền mang theo cái túi nhỏ ra khỏi nhà. Chương 53, dám quấn lấy ta nhị tỷ. Liên hỏi ngươi kháng không kháng đánh. Chương 53, dám quấn lấy ta nhị tỷ. Liên hỏi ngươi kháng không kháng đánh. Lưu Căn Lai vừa xuất biệt cửa, liền nghe đến Lưu Mẫn đang mắng người, xa xa nhìn thấy hai thân ảnh tại do dự. Hắn chính mau mau đến xem là chuyện gì xảy ra, nghe rõ Lưu Mẫn mắng cái gì thời điểm, hắn lại lui trở về, giấu ở một cái đống cỏ khô đằng sau. Cậu vợ tài, ngươi người này làm sao như vậy không cần mặt mũi, ta đều nói không cần ngươi giúp ta gánh nước, ngươi không phải chọn, nhìn xem, nước đều vung một nửa, ta còn phải lại chọn một gánh. Không có chuyện, không có chuyện, ta còn giúp ngươi chọn, ngươi chính là chọn 100 gánh nước, ta cũng giúp ngươi. Ngoa tào. Lưu Căn Lai nghe xong liền minh bạch là chuyện gì xảy ra mà. Cái này gọi cậu vượng tài ra hỏa muốn đuổi theo nhị tỷ. Gọi vượng tài còn chưa tính, hết lần này tới lần khác họ cậu. Liền xông cái này phá danh tự, hắn cũng sẽ không đồng ý nhị tỷ gả cho hắn. Ngươi để xuống cho ta không cần ngươi chọn. Cậu vượng tài, ngươi về sau lại quấn lấy ta liền để cha ta đánh ngươi. Cha ngươi mới không dám đánh ta đây. Lưu Mẫn, ta hiếm có ngươi, ngươi muốn đồng ý cùng ta, liền gật gật đầu, ngày mai ta liền để cha ta mang theo lương thực đi nhà ngươi cầu hôn. cầu vương tài, ngươi không muốn mặt, ai bảo ngươi hiếm có rồi. Ngươi đừng đội nha, nghe ta nói, hai ta thành thân, cha ta là có thể đem nhà ngươi điều đến tam đội, ta để cho ta cha cho các ngươi người một nhà đều an bài nhẹ nhàng việc, công điểm đều theo cả lao lực cầm, việc để hoạt động ít, phân dày đến nhiều, các ngươi một nhà khẩu phần lương thực liền đều đủ ăn. Cha ngươi thế nào như vậy có thể đâu? Còn muốn kiểu gì liền kiểu gì? Cha ta thế nhưng là tam đội đội trưởng, an bài cái việc còn không phải chuyện một câu nói, đúng, còn có ngươi đệ đệ, hắn không phải nghĩ dây tráng lao lực công điểm sao? Hai ta thành thân, hắn chính là ta em vợ, ta còn có thể mặc kệ hắn. Đến lúc đó, ta để hắn làm việc tốn thể lực, cầm tráng lao lực công điểm, dạng này, ngươi liền không cần lo lắng hắn lại mệt mỏi bệnh. Lưu Mẫn trầm mặc. Cậu vượng tài câu nói sau cùng nói trúng tâm tư của nàng. Cả lao lực một ngày 10 cái công điểm, bình thường chỉ có nam nhân mới có thể kiếm đến, giống nàng cùng Lý Lan Hương dạng này phụ nữ, một ngày chỉ có thể dãy 8 cái công điểm. Tráng lao lực một ngày có thể kiếm 12 cái công điểm, nhưng muốn làm đào địa, xe đẩy những này nặng việc tốn thể lực. Lưu Căn Lai sở dĩ mệt mỏi bệnh, chính là muốn kiếm tiêm 12 cái công điểm. Nếu như cả nhà đi tam đội, cậu vượng tài cha hắn cầu hưu phúc thật có thể cho Lưu Căn Lai an bài cái thoải mái việc, còn có thể một ngày cho 12 cái công điểm, kia nàng gả cho cái này cậu vượng tài cũng chưa chắc không thể. Lưu Mẫn, ngươi đồng ý? Quá tốt rồi, ngày mai ta liền để cha ta đi nhà người cầu hôn. Gặp Lưu Mẫn trầm mặc không nói, cậu vượng tài còn tưởng rằng nàng đáp ứng, hưng phấn kém chút không có đem trên vai đòn đánh ngã. Ngươi dám tới nhà của ta, ta đem chân của ngươi đánh gãy. Lưu Căn Lai từ ẩn thân đống cỏ khô đằng sau đi ra. Nha, Căn Lai, ngươi đã đến, vừa vặn có vấn đề phải nói cho ngươi, tỷ ngươi đáp ứng gả cho ta, ta ngày mai liền đi nhà ngươi cầu hôn, đến lúc đó, ngươi chính là ta em vợ, đối ta cái này tỷ phu nhưng phải tốt đi một chút. Cậu vượng tài cười đến một mặt đắc ý nhị tỷ, ngươi đáp ứng hắn rồi. Lưu Căn Lai nhìn xem Lưu Mẫn. Ta không có, Lưu Mẫn vội vàng lắc đầu, là hắn tổng quân lấy ta, đều đã mấy ngày, cùng cái thuốc cao da chó, phiền đều phiền chết. Lưu Căn Lai xuất hiện, để Lưu Mẫn thanh tỉnh một điểm. Đệ đệ như trước kia không đồng dạng, không cần dãy ngày đó 12 cái công điểm, cũng có thể lấy được lương thực. Đã nghe chưa? Lưu Căn Lai liếc qua cậu vượng tài, tranh thủ thời gian cút cho ta, còn dám quấn lấy tỷ ta, gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Lưu Căn Lai, ngươi làm sao nói chuyện? Ta cũng là vì nhà các ngươi tốt, ngươi thế nào không biết tốt xấu? Cậu vượng tài rũ cục lấy mặt buông xuống đòn đánh, còn muốn thuyết giáo Lưu Căn Lai một trận. Hắn vừa đi hai bước, còn không có hắn mở miệng, Lưu Căn Lai cất bước tiến lên chính là một cái liêu âm thối. A, tiếng kêu này là Lưu Mẫn kêu đi ra. Nàng trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai gầy gò nho nhỏ, cùng cái đầu giá đũ, cậu vượng tài nhân cao mã đại, trọn vẹn cao hơn Lưu Căn Lai một cái đầu, lại bị Lưu Căn Lai một cước đá ngã. Căn Lai lúc nào đánh nhau cũng lợi hại như vậy. Cậu vượng tài che lấy đũ quần hít một hơi lanh khí dáng vẻ, nàng nhìn xem đã cảm thấy đau. Tiểu tử, lần này chỉ là cái giao hấn, lại để cho ta biết ngươi quấn lấy thì ta, nhưng cũng không phải là một cước đơn giản như vậy. Gia hỏa này cất giấu tâm tư gì? Lưu Căn Lai nhất thanh nhị sở. Còn hiếm có Lưu Mẫn, tiền thân bệnh 3 tháng dậy không nổi giường thời điểm, hắn làm sao không có thèm? Khỏi bệnh rồi, có thể đánh săn, có thể cho nhà đổi lấy lương thực, đổi lấy áo đông thời điểm, hắn ngược lại là nhớ tới đến hiếm có Lưu Mẫn. Hắn hiếm có chính là Lưu Mẫn. Hắn hiếm có chính là hắn đánh tới con mồi. Trong thôn nhiều người như vậy, cũng không phải mỗi người cũng không dám vào núi sâu, chắc chắn sẽ có người vì nhét đầy cái bao tử liệu mình đánh cược một lần, khả năng mang về lợn rừng, chỉ có hắn một cái. Cái này 1-2 năm, cũng không phải là không có người đánh tới qua lợn rừng, nhưng đánh đến lợn rừng đều làm lợi công xã đám kia biết độc tử, bởi vì bọn hắn đều độc thương. Thương là công xã, đạn cũng là công xã, dùng công xã thương cùng đạn đánh tới lợn rừng tự nhiên cũng là công xã. Bị công xã làm mấy lần, liền rốt cuộc không ai lên núi đi săn. Hiện trong thôn người đều tại đói bụng, hắn Lưu Căn Lai có thể đánh về lợn rừng, còn không cần lên giao nộp công xã. Trong thôn đỏ mắt người không biết có bao nhiêu, nghi chiếm biến đổi pháp chiếm tiện nghi người khẳng định cũng có rất nhiều, muốn đánh Lưu Mẫn chủ ý người, cũng khẳng định không chỉ cậu vượng tài một cái, hắn liền muốn đến cái giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp một chút. Dám đối ta nhị tỷ động ý đồ xấu. Xem trước một chút mình kháng không kháng đánh. Căn Lai, hắn không có chuyện gì chứ? Lưu Mẫn có chút khẩn trương nắm lấy Lưu Căn Lai cánh tay. Không chết được. Lưu Căn Lai cười cười, nhị tỷ, về sau lại có người quấn lấy ngươi, ngươi liền nói cho ta, ta đánh bất tử hắn. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a. Xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Đã cầu vượng tài một cước kia lớn bao nhiêu sức lực, Lưu Căn Lai tâm lý nắm chắc, nhiều lắm là để hắn đau một hồi liền không có chuyện gì. Cỗ thân thể này vẫn là quá gầy yếu đi, hắn chính là muốn đem cầu vượng tài trứng đá bể, cũng không có khí lực lớn như vậy. Nếu là đổi thành kiếp trước. Ha ha, người đi đâu vậy? Gặp Lưu Căn Lai muốn đi, Lưu Mẫn vội vàng hỏi. Lưu Căn Lai dương lên trong tay cái túi nhỏ, ta đi ra dàn mãi mãi nhà. Cái này tiểu thí hải, đánh xong người liền mặc kệ. Lưu Mẫn lẩm bẩm một câu, nhìn thoáng qua đã ngồi xuống cầu vượng tài, treo lấy để xuống. Bước lên đòn gánh liền về nhà. Có đệ đệ làm dựa vào, thật tốt. Ra ra mãi mãi nhà cách hắn nhà cách sai sen vào nhau rơi năm sắp xếp phòng ở, hết thể cũng không bao xa, không đến 5 phút, Lưu Căn Lai đã đến ra ra mãi mãi nhà. Cùng hắn nhà, ra ra mãi mãi nhà cũng là phá phòng ở phá biệt tử, trong viện ngoại trừ tủi lửa, phơi áo dây thừng cùng nhà xí liền không có cái gì. Tủi lửa đều là Lưu Xuyên Trụ ngừng việc thời điểm chặt, cùng căn hỉ căn vượng bọn hắn tiểu đả tiểu nháo không giống, Lưu Xuyên Trụ một chặt chính là cả ngày, trong viện đống tủi đầy đủ ra ra mãi mãi đốt hơn 10 tháng. Lưu Căn Lai sau khi vào cửa, mãi mãi đang ngồi ở nồi và bếp tiến về trong phòng tắm chấm tuổi, nghe được trong viện có động tĩnh, quay đầu nhìn lại, nếp nhăn trên mặt liền cười ở cùng một chỗ. "Nãi nãi đại tôn tử tới, mau tới cho nãi nãi nhìn xem ngươi giải thịt hay chưa." "Nãi nãi, ngài ngồi." Gặp nãi nãi muốn đứng dậy, Lưu Căn Lai vội vàng nhanh đi mấy bước, vị nãi nãi ngồi xuống. "Ai tới? Là Căn Lai sao?" Ra ra thanh âm từ giữa ở giữa truyền ra, nghe trung khí mười phần. Chương 54, Lưu lão đầu chương 54, Lưu lão đầu bên trong cửa vừa mở ra, ra ra hất lên quần áo, Tế Lôi kéo Hạ Đúng anh hùng giày đi ra. Đừng nhìn lão đầu đều sắp 60, eo không cong lưng cũng cong, một thân tinh khí thần, ngoại trừ gầy điểm, thân thể không có khác ma bệnh. "Ra ra, ngài không dùng ra đến, đừng có lại lóe." Lưu Căn Lai đối cái này từ nhỏ đã yêu thương ra ra của hắn vẫn là rất tôn kính. "Ta nhìn ngươi tiểu tử từ đâu tới sức lực bắt lợn rừng." Lưu lão đầu nắm lấy Lưu Căn Lai cánh tay nhéo nhéo, Lưu Căn Lai phối hợp với nâng lên hai đầu cơ bắp. "Không sai không sai." Lưu lão đầu cười đến mặt mũi tràn đầy nếp may, "có chút ta lúc còn trẻ ý tứ." Ít hướng trên mặt mình tiếp bảng, "ngươi lúc còn trẻ, lúc nào bắt được lợn rừng?" Mãi mãi không chút khách khí hủy đi đài. "Ta là không có nắm qua lợn rừng, nhưng ta đánh chết qua tiểu quỷ tử còn không sánh bằng lợn rừng." Lưu lão đầu không phục nói. "Cứ như vậy điểm phá sự, ngươi thì thầm cả một đời, cũng không sợ đại tôn tử chê cười ngươi." Mãi mãi cười mắng. "Ngươi đây liền không hiểu được, ta nếu là không có đánh chết qua tiểu quỷ tử, người ta có thể đem tốt như vậy hải tử giao phó cho ta." Lưu lão đầu lời nói này xác thực có đạo lý. Tiền thân phụ mẫu thế nhưng là đội ngũ bên trên người, nếu như Lưu lão đầu không đáng tin, bọn hắn tuyệt không có khả năng tại bị vây quanh thời điểm, đem con độc nhất giao phó cho hắn. "Được rồi, ngươi liền chiếm tiện nghi đi. Bày ra cái tốt như vậy đại tôn tử, các ngươi lão Lưu gia mộ tổ đều phải bốc lên khói xanh." Mãi mãi vẫn là một chút mặt mũi cũng không cho. "Hắc hắc, cháu của ta không phải tôn tử của ngươi." Lưu lão đầu gượng cười hai tiếng, lôi kéo Lưu Căn Lai liền muốn vào bên trong phòng. "Ra ra, chờ một chút, ta cầm đồ vật còn không có cho nãi nãi đâu." "Nãi nãi, ta muốn ăn bi đỏ bột ngô bánh bột ngô." Lưu Căn Lai đem cái túi đưa cho nãi nãi. "Tốt tốt tốt, ta đại tôn tử muốn ăn, nãi nãi liền làm cho ngươi." Nãi nãi tiếp nhận cái túi, bắt đầu bận rộn. "A, Căn Lai, đây là cái gì?" Nãi nãi từ trong túi lấy ra hai cái hộp cơm. "Đây là thịt kho cùng củ lạc, ta mang đến cho ra ra nhắm rượu." Nói, Lưu Căn Lai lại từ trong ngực móc ra một bình rượu Mao Đài, đưa cho ra ra. "Ra ra, ngươi nếm thử rượu này kiểu gì?" "Mao Đài, rượu ngon à, ta ngược lại thật ra nghe qua, chính là không uống qua, ngày hôm nay đi theo đại tôn tử hưởng lục ăn." Lưu lão đầu tiếp nhận rượu Mao Đài, ngồi lên đầu giường đặt gần lò sưởi, vừa đi vừa về liếc nhìn. Lưu Căn Lai từ mãi mãi trong tay tiếp nhận hai cái hộp cơm, lại đem ra ra mãi mãi ăn cơm cái bàn nhỏ đem đến trên giường, mở ra hộp cơm bày ở trước mặt ra ra. "Ra ra, ngài nếm thử cái này thì kho, đây là ta mời quốc doanh tiệm cơm đầu bếp giúp làm, nhưng thơm. Người đứa nhỏ này chỉ toàn nói lời nói thật, thịt nào có không thơm." Lão Lưu đầu bóp một mảnh đầu heo thịt, vừa ăn bên cạnh gật đầu, "Đừng nói, cái này thịt kho liền là không sai, so ta hơn 10 năm trước ăn lần kia hương vị còn tốt. Hơn 10 năm trước ăn vị thịt ngài còn nhớ rõ." Lưu Căn Lai cười nói, "Ra ra ngươi đời này liền đến qua một lần kia thịt kho, có thể đã quên sao?" Mãi mãi cầm bát đua tiền đến, "Căn Lai, ngươi đến bên trong ngồi, một hồi bồi ra ra ngươi uống chút." "Ừm ân." Lưu Căn Lai đáp ứng, thời dày bên trên giường, sát bên Lưu lão đầu ngồi xếp bằng mà ngồi xuống, mở ra bình rượu, cho hắn rót một chén rượu, lại rót cho mình non nửa bát. "Rượu này thật là thơm, nghe liền tốt uống." Lưu lão đầu hít mũi một cái, không đợi Lưu Căn Lai kính hắn, liền bưng chén lên uống một hớp lớn. "Không sai không sai, uống rượu ngon như vậy, ăn thì kho, liền củ lạc, cái này tháng ngày chính là thần tiên qua. Ra ra, ngài phải thích rượu này, quay đầu ta cho thêm ngài một chút." Lưu Căn Lai cũng bưng lên bát uống một ngụm. Hắn không thích rượu, cũng phẩm không ra tốt xấu, chỉ cảm thấy rượu này có một cỗ đặc biệt hương khí, uống hết còn thật thoải mái. "Ngươi mau đỡ ngược lại đi. Rượu ngon như vậy, ra ra nếm thử vị là được rồi, ngươi muốn thật muốn hiếu kính ta, lần sau đến liền cho ra ra mang một ít tán rượu, ra ra rượu cũng không nhiều, nghe nói tứ cửu thành rượu sái rất quá sức, ngươi lần sau đi thời điểm, mang cho ta điểm nếm thử." Biết rượu này là đại tôn tử bắt lợn rừng đổi lấy, Lưu lão đầu làm sao có thể vì uống miệng rượu ngon để đại tôn tử mạo hiểm. "Ta lần sau cho ngài mang." Biết lão đầu là ý gì, Lưu Căn Lai liền không có nói thêm cái gì, trong lòng hạ quyết tâm, lần sau lại đến, Mao Đài cùng rượu sái cùng một chỗ mang, lão đầu yêu uống gì liền cho hắn uống gì. Hắn một cái treo bức còn quản không nổi một cái lão đầu rượu Mao Đài. "Đại tôn tử, ngươi trước ăn chút cháo điếm điếm bụng, mãi mãi làm cho ngươi bánh nướng, một hồi liền tốt." Mãi mãi lại đưa tới một bát cháo cùng một cái dưa muối đĩa. "Cháo là bột nô cháo, thêm không ít khoai lang khô, dưa muối trong đĩa chứa một mảnh ướp trắng bạch rú cục đầu." "Mãi mãi ta còn không có hỏi ngài đâu, nhà ta làm sao còn có nồi sắt?" Lưu Căn Lai vừa vào cửa đã nhìn thấy ra ra mãi mãi nhà lòng bếp bên trên là một bụng nồi sắt lớn, cái này tại hiện tại nông thôn bên trong thế nhưng là vật hi hãn. "Cái này cần hỏi ra ra ngươi." Mãi mãi chỉ cầm lên dưa muối u cục Lưu lão đầu, lại đi bận rộn. "Đám kia danh con muốn đem nhà ta nồi hái được, giao phay thù, đều cầm đi luyện sắt, ra ra ngươi ta mang theo giao phay chắn tại cửa ra vào, ai dám hái ta nồi, ta liền với ai liều mạng." Lưu lão đầu cắn miệng dưa muối u cục, uống một hớp rượu, nói hời hợt. "Ra ra, lạc hậu tư tưởng nhưng không được." Lưu Căn Lai cười giỡn nói. "Ra ra ngươi ta đây là không hồ đồ, tư tưởng của bọn hắn ngược lại là trước vào, nhưng kết quả đây, ra nồi cùng giao phay đều đã luyện thành xưởng sắt thép đều không cần cục sắt, nấu cơm dùng bình, thái thịt dùng dao bổ tủi, đến bây giờ, không có không hâm mộ ta." Lưu lão đầu phía sau lưng hướng trên tường khẽ nghiêng, một mặt hài lòng. "Vẫn là ngài lợi hại." Lưu Căn Lai khen lấy Lưu lão đầu, lại hỏi, "Lại có thịt kho, lại có hoa gạo sống, ngài uống rượu làm sao còn ăn dưa muối u cục?" tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Dưa môi ưu cục thế nhưng là cái bảo, năm đó, ta mang theo cả nhà chạy nạn thời điểm, ngay cả cơm đều ăn không đủ no, nào có tiền mua muối. Động lòng người không ăn muối liền không còn khí lực, đừng nói cầm đồ vật, đường đều đi không được, chính là dựa vào từ quê quán mang một cái dưa muối ưu cục, chúng ta người một nhà mới có sức lực đi vào cái này lĩnh tiền thôn dán xếp lại. Lưu lão đầu nhớ lại chuyện cũ, cái này là người a, trọng yếu nhất là không thể quên tội nguồn. Lưu Căn Lai gật gật đầu, biểu thị thụ giáo. Lại uống vào mấy ngụm rượu, Lưu lão đầu đống nhiên đứng dậy hạ giường. Đúng rồi, lại tốt tử, ngươi thường xuyên lên núi đi săn, ra ra cho ngươi ít đồ phòng thân. Lưu lão đầu tiến vào bên cạnh gian phòng, lúc đi ra, cầm một cái cũ kỹ hộp gỗ nhỏ tử. Mở ra xem, hộp gỗ bên trong lấy một cây súng lục cùng một thanh lưới lê. Súng ngắn là Lưu Căn Lai kiếp trước thường tại phim truyền hình bên trong nhìn thấy một thường, cũng gọi hộp pháo, bình thường đều là do con cầm, đạn đánh không hết cái chủng loại kia, uy phong cực kỳ. Lưới lê chính là phổ thông lưới lê, phía trước có danh máu, sau bưng mang cá biệt, bóng loáng sáng loáng, hiển nhiên là thường xuyên bảo dưỡng. Đây là gia gia người năm đó ta trong thôn đương dân binh, từ nhỏ quỷ thời điểm dùng, tiểu quỷ tử bị đánh chạy, ta liền thu lại, một mực lưu đến bây giờ, về sau ta cũng không cần, liền cho ngươi đi. Lưu lão đầu đem hộp gỗ phóng tới Lưu Căn Lai bên người, lên giường, tiếp tục uống rượu. Lưu Căn Lai cầm lấy súng mổ rẹ cùng lưới lê nhìn một chút, lưới lê còn có thể dùng, súng mổ rẹ liền không nói được rồi, như thế giả thường, vạn nhất tại thời khắc mấu chốt thẻ sắt cũng không phải trò đùa. Bất quá, đã ra ra cho hắn, hắn liền nhận, giữ lại làm cái kỷ niệm cũng tốt. Chương 55, ta liền muốn nhìn ngươi một chút cái thứ ba khói đừng chỗ nào. Chương 55, ta liền muốn nhìn ngươi một chút cái thứ ba khói đừng chỗ nào. Ra ra, ngài làm qua dân binh, còn đánh qua quỷ tử, làm sao không có để cho ta cha cũng đi làm lính? Cha ta muốn là theo chân đội ngũ đi, bây giờ nói không chừng sớm thành cán bộ lớn. Kháng chiến những năm kia, Lưu Xuyên Chủ cũng có mười mấy 20 tuổi, gia gia cũng làm dân binh, tổng sẽ không để cho nhi tử ở nhà đương dân chúng à? Hắn ngược lại là nghĩ, Lưu lão đầu hừ một tiếng, nhưng hắn ngay cả con trai đều không có sinh, liền sinh hai tiểu nha đầu, muốn cùng đội ngũ đi, trước cho lão Lưu gia lưu cái dễ mà lại nói, ta không thể để cho lão Lưu gia dễ ở ta nơi này mà đoán mất. Ngài liền không sợ cha ta quấy ngại? Hắn dám, ta đánh bất tử hắn. Lưu lão đầu chừng hai mắt một cái, lại liền thịt kho uống một hớp rượu, ngươi làm đi theo đội ngũ đi đều có thể làm được quan. Chúng ta quê quán ra đi làm lính có bao nhiêu? Có thể còn sống trở về lại có mấy cái. Cha ngươi thời gian qua là đáng một chút, nhưng tốt xấu còn sống, có ngươi, lại có căn hỉ, căn vượng cùng thải hà, Lưu gia nhân khẩu thịnh vượng, ngày tốt lành ở phía sau đâu. Cũng là cái này Lý Nhi. Lưu Căn Lai gật gật đầu, lại hỏi, ra ra, ta vẫn muốn hỏi ngài, ngài mấy cái này cháu trai tên chữ đều là thế nào lấy? Ngày tốt lành ở phía sau. Đầu năm nay tuyên truyền thật là ngư bức, liên gia gia loại này lão ngoan cố đều học xong bánh vẽ. Cái này còn không đơn giản. Nói chuyện cái này, Lưu lão đầu liền tinh thần tỉnh táo, đếm lấy ngón tay nói, ngươi là lão đại. Ngươi đã đến, lão Lưu gia dễ mà liền đến rồi, căn hỉ kia là niềm vui ngoài ý muốn, ta cùng bà ngươi đều không nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy, mẹ ngươi còn có thể lại cho Lưu gia sinh cái cháu trai, cho nên liền cứ gọi hắn căn hỉ, căn vượng liền càng đơn giản hơn, ta đều ba cái cháu, lão Lưu gia còn không tính nhân khẩu thịnh vượng. Kia liền dứt khoát gọi hắn căn vượng tốt. Kia Thải Hà đâu? Lưu Căn Lai lại hỏi. Thải Hà cái tên này là ta mời công xã tiên sinh dạy học lấy, hắn nói Thải Hà ngụ ý mỹ hảo cùng hy vọng, ta cũng không hiểu, tiên sinh nói xong, vậy liền cứ gọi cái tên này. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Lưu Căn Lai vẫn cảm thấy Thải Hà cái tên này cùng mấy người bọn hắn có chút không hợp nhau, không nghĩ tới còn có như thế cái địa vị. Hai ông cháu trò chuyện nhàn trời, mãi mãi bánh nướng cũng làm xong. Bột nô cùng bí đỏ làm bánh nướng, lại hương vừa mềm lại ngọt, Lưu Căn Lai ăn xong mấy cái. Gia gia mãi mãi đều không ăn nhiều, Lưu Căn Lai biết bọn hắn không nỡ, cũng liền không có quên. Cơm nước xong xuôi, mãi mãi lấy ra một cái hộ thân phủ, lại tôn tử, đây là mãi mãi tại trong miếu cầu hộ thân phủ, ngươi mang ở trên người, có thể bách bệnh bất xâm, bảo đảm gặp dư hóa lành. Vậy ta nhưng phải hảo hảo mang theo. Lưu Căn Lai giấu kỹ cho người. Phong kiến mê tín, người khác có thể nói như vậy, hắn một cái xuyên qua người tới nào có tư cách này. À, đúng, gặp Lưu Căn Lai vén áo phục, Lưu lão đầu đống nhiên nói ra, ngươi cái kia trường mệnh khóa mang tốt, tuyệt đối đừng mất đi, đó là ngươi cha mẹ ruột để lại cho ngươi, tương lai nếu như bọn hắn tìm đến đây, kia là duy nhất tín vật. Ừm. Lưu Căn Lai gật gật đầu. Nguyên lai trường mệnh khóa là cha mẹ ruột cho, vậy hắn có thể xuyên qua tới, cùng cha mẹ ruột có phải hay không có quan hệ gì? Gia gia mãi mãi ngày mai còn muốn bắt đầu làm việc, dầu hỏa đèn bên trong dầu hỏa cũng không nhiều, Lưu Căn Lai cũng liền không nhiều đợi. Cơm nước xong xuôi không bao lâu liền về nhà. Trước khi đi, cùng gia gia mãi mãi muốn một đem bọn hắn nhà chìa khóa. Bọn hắn không nỡ ăn, là bởi vì lương thực không đủ, vậy liền nhiều cho bọn hắn điểm lương thực. Gia gia mãi mãi đều cái tuổi này, không nhường nữa bọn hắn hưởng điểm phúc, hối hận cũng đã chậm. Về đến nhà, người nhà đều nằm xuống, Lưu Căn Lai không có đánh thức bọn hắn, rón rén lên giường, rất nhanh cũng ngủ thiếp đi. Hôm sau trước kia, người nhà đều riêng phần mình bận rộn đi, Lưu Căn Lai cũng ra cửa, đi ra gia mãi mãi nhà. Móc ra chìa khóa, mở ra khóa, tìm được gia gia mãi mãi phát thóc ăn vào lớn. Đi đến thả một cái túi mặt trắng, một cái túi bột ngô cùng một cái túi gạo. Ba loại lương thực mỗi dạng đều có hơn 20 cân, đầy đủ lão lưỡng khẩu ăn một đoạn thời gian. Khóa chặt cửa, Lưu Căn Lai đi một chuyến thôn đại đội, cho Lưu Phương mở một phòng thư giới thiệu. Lưu Phương mặc dù đến tứ cửu thành, lại không có thể ngủ lại, nàng hộ khẩu còn trong thôn. Lĩnh tiền thôn đại đội sản xuất đại đội trưởng gọi Trịnh Lão Đam, hơn 40 tuổi, có cầm khí lực, người cũng rất khôn khéo, hắn còn có một cái rất đặc biệt danh tự, Ngũ Thập Cửu. Cái tên này tồn tại rất đơn giản, hắn ra đời thời điểm, gia gia hắn vừa vặn ngũ thập cửu tuổi. Cũng không biết có cái gì giảng cứu, người nhà của hắn cứ dựa theo gia gia hắn số tuổi cho hắn lấy danh tự. Lưu Phương đến Tứ Cửu Thành đã hơn 2 năm, người trong thôn đã sớm đem nàng trở thành người trong thành, đối nàng có thể tìm được công việc, Trịnh Lao Đam cũng không kỳ quái, cũng không hỏi nhiều, liền cho mở thư giới thiệu. Đem thư giới thiệu ném vào không gian, Lưu Căn Lai cưỡi trên xe đạp, không nhanh không chậm cưỡi hướng Tứ Cửu Thành. Đến quốc doanh tiệm cơm mấy người vừa mới lên ban, thấy một lần Lưu Căn Lai, ngay tại lau bàn Trương Lệ liền phàn nàn. Nhỏ Căn Lai a, ngươi có thể tính tới, mau để cho ngươi nhị tỷ tới làm đi, hai ngày này đều nhanh đem ta mà chết. Hai ngày này quốc doanh tiệm cơm làm mấy nồi lớn thịt kho tàu, làm thịt chính là Lưu sư phụ cùng tiểu đồ đệ, bán thịt chỉ có nàng một cái. Lại muốn bán thịt, lại muốn thu tiền, còn muốn quét dọn vệ sinh, cái này khiến Nhàn Nhã đã quen Trương Lệ có chút khó thích ứng, mệt ngay cả cùng tiểu giả ước hẹn khí lực cũng không có. Cái này không vừa bạn sao? Để giả ca cho ngươi xoa bóp chân, ngay cả lý do đều không cần tìm. Lưu Căn Lai cười xấu xa. Ngươi cái tiểu hỗn đản, có phải hay không muốn ăn đòn? Trương Lệ nháo cái đỏ chót mặt, vung tay đem khăn lau ném về phía Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai quay thân tránh khỏi, còn tại trêu chọc. Ta đây cũng không dám tiếp, nếu là giả ca biết, không phải đánh ta không thể. Tiểu chủ, cái này Trương Tiết đằng sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Trương Lệ còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, một bên ngồi uống trà Lưu sư phụ chợt cười to. Ha ha ha, có cầm khăn lau đương tú cầu sao? Thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Trương Lệ cái này mới phản ứng được, nhặt lên khăn lau cười mắng lấy Lưu Căn Lai, ngươi cái tiểu thí hải, mới bao nhiêu lớn điểm liền muốn tìm vợ, thật đúng là nhân tiểu quỷ đại. Lại cười náo trong chốc lát, Lưu Căn Lai mới hỏi, Hà chủ nhiệm tới rồi sao? Hà chủ nhiệm tìm lãnh đạo đi, chúng tuyển buổi trưa mới có thể tới. Lưu sư phụ chỉ mình cái ghế đối diện, tới ngồi một lát, uống một ngụm trà. Lưu Căn Lai ném qua đi một điếu thuốc, ngồi ở Lưu sư phụ đối diện, uống một ngụm Lưu sư phụ cho hắn ngược lại cao nát, Hà chủ nhiệm tìm lãnh đạo làm gì? Còn không phải làm chuyện của ngươi đi, xử lý sự tình của ta. Lưu Căn Lai khẽ giật mình. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới còn cùng mình có quan hệ. Tiệm cơm phải thêm người, chỉ dựa vào Hà chủ nhiệm ngoài miệng nói một chút không thể được, còn phải mời lãnh đạo tự mình tới xem một chút chúng ta tiệm cơm có bao nhiêu bận điệu, ngươi nhị tỷ công việc chỉ tiêu mới có thể phê xuống tới. Lưu sư phụ thuận tay đem thuốc lá Trung Hoa đừng ở trên lỗ tai. Hà chủ nhiệm đây là thật đem sự tình của hắn đương sự mà làm. Lưu Căn Lai nhìn thoáng qua Lưu sư phụ đừng ở trên lỗ tai khói, lại móc ra một chi đưa tới. Lưu sư phụ ngơ ngác một chút, chỉ lỗ tai của mình, có. Lưu Căn Lai không nói chuyện, lại đem khói hướng phía trước đụng đụng. Tiểu tử ngươi. Lưu sư phụ cười cười, nhận lấy điếu thuốc, thuận tay lại đừng lên một cái khác lỗ tai. Hắn vừa nắm tay lấy xuống, Lưu Căn Lai lại đưa tới thứ ba điếu thuốc. Tiểu tử ngươi muốn làm gì, lộ ra thuốc lá của ngươi nhiều a? Lưu sư phụ cười mắng, không có ngươi phá của như vậy, đây chính là Trung Hoa. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút thứ ba điếu thuốc đường chỗ nào. Lưu Căn Lai một mặt cười xấu xa. Phốc phốc. Một bên Trương Lệ bị chọc phát cười, nhỏ Căn Lai, ngươi đừng phí sức, ngươi chính là cho lại nhiều, Lưu sư phụ cũng không nỡ rút, hắn đến giữ lại nhiều người thời điểm khoe con đâu. Ai nói ta không rút? Lưu sư phụ nhận lấy điếu thuốc trực tiếp điểm lên, tiểu tử ngươi cục khí, ngươi yên tâm, chờ ngươi nhị tỷ tới, ta giúp ngươi che chở nàng. Lưu Căn Lai nao nao. Hắn chỉ là nghĩ trêu chọc Lưu sư phụ, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này Lưu sư phụ cũng là rộng thoáng người. Chương 56, nàng gọi phán phán chương 56, nàng gọi phán phán Hà chủ nhiệm không tại, Lưu Căn Lai cũng liền không nhiều đợi, ra nước ngoài doanh tiệm cơm, thẳng đến Lưu Phương nhà. Đẩy xe đạp tiến vào trung viện, Lưu Căn Lai không thấy được Lưu Phương, lại thấy được Lưu Phương bà bà. Lưu Phương bà cầm cái bàn, ghế ngồi trước cửa nhà, tựa hồ là đang chờ hắn, vừa thấy được hắn liền cười rạng rỡ tiến lên đón. Ta nói đại chất tử, ngươi có thể tính tới, ta cũng chờ ngươi cả buổi, mệt không, đi đi đi, đi ra ngồi một chút, để ngươi nhiều hơn tỷ cho ngươi rót chén trà. Đại chất tử, từ chỗ nào luận? Còn nhiều nhiều tỷ. Nàng ngược lại trà ta dám buông sao? Lưu Căn Lai phúc phỉ, mặt ngoài bất động thanh sắc, ngừng tốt xe đạp, liền theo Lưu Phương bà vào cửa. Lòng bếp ở giữa, Lưu Phương ôm chiêu đệ ngồi ngơ ngẩn, nhìn thấy Lưu Căn Lai vào cửa, nàng chỉ là nhìn thoáng qua, không nói gì. Đệ đệ, uống chén trà. Cô em chồng Tiền Đa Đa bưng một ly trà tiến lên đón, cùng với nàng mẹ, cũng là cười rạng rỡ. Lưu Căn Lai không có phản ứng nàng, trực tiếp đi vào Lưu Phương trước mặt. Đại tỷ, thu thập xong sao? Đại tỷ phu đâu? Ngươi đại tỷ phu đi làm. Lưu Phương bà đoạt trả lời trước. Ngậm miệng, ta hỏi ngươi sao? Lưu Căn Lai bảo ai nhất hành, cơn tức trong đầu gọi một chút đi lên. Đại tỷ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lưu Phương bà run run một chút không dám lại nói tiếp. Tiền Đa Đa càng là dọa đến kém chút không có bắt được chén trà. Lưu Căn Lai hành hung Tiền Đại Chí Dư Vi còn ở đây, các nàng nào dám làm tức giận Lưu Căn Lai? Căn Lai, tỷ nghĩ đem công việc này chỉ tiêu tặng cho nhiều hơn. Lưu Phương yếu ớt mở miệng. Vì cái gì? Mặc dù đã đoán được Lưu Phương sẽ nói như vậy, nhưng thật nghe nói như thế từ Lưu Phương miệng bên trong nói ra, Lưu Căn Lai trong lòng vẫn là trùng điệp thở dài. Cái này đại tỷ đơn giản không cứu nổi. Ta đi làm việc, chiêu đệ làm sao bây giờ? Nàng mới một tuổi nhiều, không ai nhìn xem sao được? Lại nói, ta còn muốn cho tỷ phu ngươi sinh nhi tử, nâng cao cái bụng lớn làm sao đi làm? Vạn nhất xảy ra sai lầm, bị người ta khai trừ, ngươi thật vất vả cầm tới công việc chỉ tiêu chẳng phải lãng phí. Cũng là bởi vì cái này. Lưu Căn Lai đều sắp tức giận cười. Lưu Phương mang thai làm sao mềm như vậy, người ta tùy tiện lắc lư vài câu, nàng liền tin. Ta là sợ có công việc lại ném đi, thời gian lại so với hiện tại càng khổ sở hơn. Lưu Phương nước mắt lại xuống tới. Mụ mụ ngoan, không khóc, Chiêu Đệ đều không khóc, Chiêu Đệ nhưng ngoan. Tiểu Chiêu Đệ đưa tay nhỏ cho Lưu Phương lau nước mắt. Đại tỷ, ngươi còn không bằng đứa bé. Lưu Căn Lai trùng điệp thở dài, ngươi cũng không nghĩ một chút, tứ cựu thành có bao nhiêu cung tiêu xã, lại có bao nhiêu nữ người bán hàng, các nàng liền không sinh hải, không mang theo hải tử sao? Muốn đều giống như ngươi, cung tiêu xã một cái nữ người bán hàng cũng sẽ không có. Lại nói, ngươi đem công việc chỉ tiêu tặng cho ngươi cô em chồng, ngươi cô em chồng liền không kết hôn không sinh con không mang theo hải tử sao? Nàng có thể làm người bán hàng, ngươi làm sao lại không thể làm? Con của nàng ta bà sẽ cho nàng mang, con của ta chỉ có thể chính ta mang. Lưu Phương thanh âm càng ngày càng thấp, theo bản năng ôm chặt trong ngực Tiểu Chiêu Đệ. Nàng ngay cả hài tử cũng không cho ngươi mang, ngươi còn hầu hạ nàng làm gì? Thiện a. Lưu Căn Lai gần như là hét ra. Lưu Phương chấn động mạnh một cái, ngay cả khóc đều không lo được khóc. Ngươi đổ vật thu thập xong sao? Lưu Căn Lai kiềm nén lửa giận. Ta cùng Chiêu Đệ đổ vật thu thập xong, tỷ phu ngươi còn không thu nhặt, ta bà ngăn đón không cho. Lưu Phương hai mắt đẫm lệ nói. Hô. Lưu Căn Lai thở phào nhẹ nhõm. Cái này đại tỷ còn không có ngốc đấu, còn biết đem đồ vật của mình thu thập, vậy liền còn có cứu. Cầm ngươi đồ vật theo ta đi, ta dẫn ngươi đi nhà mới, đại tỷ phu không muốn chuyển, liền để hắn cùng hắn mẹ ở cùng nhau đi. Lưu Căn Lai từ Lưu Phương trong ngực ôm lấy Tiểu Chiêu Đệ. Tiểu Chiêu Đệ vẫn còn muốn tìm mụ mụ, Lưu Căn Lai một khối mãi đường liền đem nàng làm xong, ngoan ngoãn ngồi tại đại cứu trong ngực, mặc cho hắn ôm. Lưu Phương tiến vào buồng trong, rất nhanh liền ra, cầm trong tay hai cái gói nhỏ, chung vào một chỗ chỉ sợ ngay cả 10 cân cũng chưa tới. Đây chính là nàng đến tiền ra 2 năm toàn bộ hành lý. Đi. Lưu Căn Lai không có lại nói nhảm, tiếp nhận Lưu Phương trong tay hai cái bọc nhỏ, đem Chiêu Đệ đưa cho nàng, quay người liền đi ra cửa. Lưu Phương trà sát đem nước mắt, túi đầu cùng sau lưng hắn. Mẹ, làm sao bây giờ? Chị dâu ta thật đi. Gặp Lưu Phương đi theo Lưu Căn Lai ra cửa, cô em chồng lập tức gấp, nếu không, chúng ta đi báo chị bảo đảm đại đội đi, liền nói ta tẩu tử bị người ngọt chạy. Báo chị bảo đảm đại đội có làm được cái gì? Hắn lần trước ngược lại là bị bắt đi, không phải cũng rất nhanh liền được thả ra. Vậy làm sao bây giờ? Cô em chồng càng gấp hơn. Người đi theo đám bọn hắn, xem bọn hắn đi đâu, ta đi đem cha ngươi cùng ca của ngươi đều tìm trở về, để bọn hắn mang nhiều một số người, ta cũng không tin, một cái nông thôn đến đổ nhà quê còn có thể là trời. Lưu Phương bà hoán hận nói. Tay lái bên trên treo hai cái bao, chỗ ngồi phía sau còn ngồi ôm hải tử Lưu Phương, Lưu Căn Lai không dám đem xe đạp cưỡi quá nhanh. Cười ra ngoài không bao xa, rẽ ngoặt thời điểm, Lưu Căn Lai trong lúc vô tình vừa quay đầu lại, chợt phát hiện cô em chồng lén lén lút lút ở phía sau đi theo. Lưu Căn Lai xấu sức lực một chút đi lên, dùng lực đạp mấy lần chân đạp, xe đạp tốc độ lập tức nhanh. Hắn mua viện từ cách Lưu Phương nhà chừng 4-5 đứng đường, không sai biệt lắm 10 dặm, chờ hắn cưỡi đến thời điểm, theo ở phía sau cô em chồng mệt mỏi đều sắp hư nhược rồi. Cái này đáng chết nông dân, đồ nhà quê. Cô em chồng trong lòng đều nhanh mắng chết Lưu Căn Lai, lại tưởng tượng mình còn muốn đi trở về đi, hai chân mềm nhũn, kém chút không có ngay tại chỗ bên trên. Cắn răng, cô em chồng hoa một mao tiền tiêu chiếc xe xích lô. Ngươi cái đồ nhà quê cùng ta chờ, nhìn ta một hồi làm sao thu thập ngươi. Tiểu hòa tử, ngươi chính là viện này mà chủ nhà mới a. Lưu Căn Lai mang theo Lưu Phương vừa đi vào viện tử, nghe được động tĩnh lao thái thái liền từ đông xương phòng đi ra. Cái gì chủ thuê nhà không chủ thuê nhà, viện này là đường đi làm, chính là treo ở ta danh nghĩa. Lưu Căn Lai mỉm cười đáp lại. Chủ thuê nhà cái này hai chữ cũng không hưng nói, hiện tại có lẽ không có gì, gió bắt đầu thổi thời điểm, nói không chính xác sẽ có phiền phải gì. À, lao thái thái cũng là người thông minh, không có lại xoắn suýt vấn đề này, kia ta cái này tiền thuê nhà tính thế nào? Đây mới là nàng quan tâm nhất. Cái gì tiền thuê nhà không tiền thuê nhà, trước kia tính thế nào, về sau còn thế nào tính, ngài nếu là trong tay không dư giả, kéo dài một chút cũng không có gì. Lưu Căn Lai cười chỉ Lưu Phương, đây là đại tỷ của ta, về sau, nàng ở chỗ này ở, chưa quen cuộc sống nơi đây, ngài nếu là thuận tiện, liền thay ta chiếu cố một chút nàng. Dễ nói, đều là hàng xóm, chiếu cố lẫn nhau cũng là nên. Lão thái thái lột lấy tay áo, các ngươi vừa tới, ra còn không thu nhặt đi, ta giúp các ngươi một khối dọn dẹp một chút. Không đổi. Lưu Căn Lai ngăn cản Lão thái thái, chúng ta còn muốn đi ra ngoài làm ý chuyện, buông xuống đồ vật liền đi. Lưu Phương không phải đơn giản chuyển tới coi như xong, nàng vẫn là nông thôn hộ khẩu, cần đem hộ khẩu rời tới, còn muốn xử lý cái lương bản, có hai thứ đồ này, nàng mới tính chân chính ở chỗ này ăn nhà. Vậy ta chờ ngươi nhóm trở về lại giúp các ngươi thu thập. Lão thái thái vừa cười đùa Lưu Phương trong ngực Tiểu Chiêu Đệ, đứa nhỏ này thật ngoan, nói cho mãi mãi ngươi tên gì nha. Không đợi Tiểu Chiêu Đệ trả lời, Lưu Căn Lai mở miệng trước, nàng gọi Phan Phán, hy vọng mỹ hảo ngày mai Phan Phán. Lưu Phương khẽ giật mình, sau đó hốc mắt đỏ lên. Chương 57, Lưu Phương đi làm. Chương 57, Lưu Phương đi làm. Mở ra kia ba gian phòng chính cửa phòng, Lưu Căn Lai đem hai cái bao phóng tới phòng trong trên giường, liền muốn mang theo Lưu Phương rời đi. Lưu Phương lại không động, ôm trong ngực Tiểu Chiêu Đệ, không, bây giờ gọi Phan Phán, ôm trong ngực nho nhỏ Phan Phán đánh giá chúng quanh. Chỉ một cái liếc mắt, nàng liền thích cái này nhà mới. Mặt quay về hướng nam lưng đưa về hướng bắc, đường đường chính chính không nói, còn đặc biệt rộng rãi sáng tỏ, so với nàng trước đó chỗ ở không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Chủ thuê nhà lão đầu cũng là giảng cứu người, trước khi đi đem trong phòng thu thập sạch sẽ, hầu như không cần làm sao thu thập liền có thể ở người. Được rồi, đi thôi, còn có thật là lắm chuyện không có xử lý đâu. Về sau cái này chính là nhà của ngươi, chờ vào ở đến, ngươi muốn làm sao nhìn liền thấy thế nào. Lưu Căn Lai thúc giục Lưu Phương. Ai, Lưu Phương đáp ứng, lúc ra cửa còn tại quay đầu, con mắt liền không có rời đi gian phòng. Quốc Doanh Cung Tiêu xã cách cái viện này rất gần, đi đường cũng liền không đến 10 phút, cưới xe một đảo mắt liền tới. Nhỏ Căn Lai tới. Lưu Căn Lai mang theo Lưu Phương vừa đi vào Cung Tiêu xã, Chu Di liền cười chào hỏi. Nàng nhìn một chút ôm hài tử Lưu Phương, lại nhìn về phía Lưu Căn Lai, trong ánh mắt hỏi ý đều nhanh tràn ra tới. Chu Di, đây là đại tỷ của ta Lưu Phương, nàng về sau ở chỗ này công tác. Đại tỷ, đây là Chu Di, người rất tốt. Lưu Căn Lai cười giới thiệu hai người, lại nắm một cái đại bạch thỏ nãi đường để lên quầy hàng. Chu Di, đại tỷ của ta vừa tới, cái gì cũng đều không hiểu, ngại nhưng phải quan tâm điểm. Người đứa nhỏ này lại loạn cho đồ vật. Chu Di không nể mặt, nàng lại là ngươi đại tỷ, lại là ta đồng sự, ngươi chính là không nói, ta còn có thể không chiếu cố. Nói, Chu Di cầm lấy một khối nãi đường, đi ra quầy hàng, lột ra, cười đưa tới tiểu nha đầu trước mặt. Tiểu nha đầu thật đáng yêu, đến ăn kẹo, nói cho Di mãi, ngươi gọi cái gì tên a? Tiểu nha đầu nhìn một chút đường, lại nhìn một chút Lưu Phương, không có trả lời, cũng không có đưa tay đi bắt, hiểu chuyện cực kỳ. Chu Di, nàng gọi Phan Phán. Trả lời Chu Di không phải Lưu Căn Lai, mà là Lưu Phương. Phán Phán hai chữ nói ra khỏi miệng thời điểm, Lưu Phương hốc mắt đống nhiên đỏ lên, trong lòng cũng một chút rộng thoáng rất nhiều, phản phất có cái gì vô hình gông xiềng đống nhiên mở ra. Tiểu nha đầu còn tỉnh tỉnh mê mê, sớm đã thành thói quen đại nhân gọi nàng chiêu đệ, còn không biết Phán Phán là ai. Phán Phán thật ngoan, Phán Phán ăn kẹo. Chu Di lại đem mãi đường hướng phía trước đụng đụng. Phán Phán nhìn xem mụ mụ, gặp mụ mụ gật đầu, lúc này mới mở ra miệng nhỏ. Mới một tuổi nhiều hoa hoa còn cái gì cũng đều không hiểu, nhưng cũng biết mãi đường ăn ngon, vừa mới chép miệng a đến kia thơm ngọt hương vị, nàng liền cười, miệng bên trong còn mơ hồ không rõ nói, Di mãi tốt, đường đường ngọt. Chu Di cũng bị tiểu nha đầu manh hóa, từ Lưu Phương trong ngực ôm tới, hiếm có ghê gớm. Giả ca làm sao không tại? Lưu Căn Lai dành thời gian hỏi Chu Di. Tiểu giả nhập hàng đi, còn phải một hồi mới có thể trở về. Ta còn tưởng rằng hắn lại đi Quốc Doanh tiệm cơm. Lưu Căn Lai cười nói, hắn nếu dám mỗi ngày ngâm mình ở Quốc Doanh tiệm cơm, một điểm chính sự cũng không làm, chủ nhiệm chúng ta đã sớm đánh báo cáo đem hắn đuổi. Kia giả ca nhưng thảm, bí tóc nhỏ bị Vu chủ nhiệm trộm trong tay, còn không phải Vu chủ nhiệm nói cái gì, hắn liền phải nghe cái gì. Đầu năm nay mặc dù không thể tùy tiện khai trừ, nhưng đối người không nghe lời, nhưng để điều chỉnh cương vị của hắn, đem ngươi điều đến một cái xó xỉnh địa phương, để ngươi khóc đều không có địa phương khóc. Ta làm sao nghe được giống như có người tại nói xấu ta. Vu chủ nhiệm bưng chén trà, cười mỉm từ văn phòng bên trong đi ra, chỉ là tùy tiện nhìn Lưu Căn Lai một chút, ánh mắt liền rơi trên người Lưu Phương, nhìn từ trên xuống dưới. Lưu Phương có chút khẩn trương, tay cũng không biết hướng chỗ nào thả. Vu đại gia, ngài lỗ thai đủ nhọn, làm Cung Tiêu xã chủ nhiệm có tài, ngài hẳn là đi trình thám nghe bộ môn, chuyên môn phụ trách trình thám nghe đặc vụ của địch tín hiệu, nhất định có thể đều lại công. Lưu Căn Lai cười đưa tới một điếu thuốc. Đây là ngươi đại tỷ. Vu chủ nhiệm không có phản ứng Lưu Căn Lai cái này gốc dạng, đưa tay nhận lấy thuốc lá. Ta thân đại tỷ, nàng gọi Lưu Phương, về sau nàng chính là ngài thủ hạ binh, ngài nhiều dạy một chút nàng. Lưu Căn Lai hoạch dễ diêm cho Vu chủ nhiệm nốt lên. Vu chủ nhiệm hít sâu một cái, chậm rãi phun ra, thư giới thiệu cùng công việc chỉ tiêu lấy tới. Ta đi cấp ngươi đại tỷ xử lý nhập trước, ngươi tại chỗ này đợi lấy chớ đi, chờ ta làm xong, ngươi lại mang theo ngươi đại tỷ đi đường đi xử lý một chút ngụ lại cùng lương thực quan hệ. Sợ Lưu Căn Lai không hiểu, Vu chủ nhiệm liền nhắc nhở hắn một câu. Ừm, ta đã biết. Lưu Căn Lai đem thư giới thiệu cùng công việc chỉ tiêu đưa cho Vu chủ nhiệm. Vu chủ nhiệm lật xem một lượt thư giới thiệu, nhẹ gật đầu, thu vào, lại xông Lưu Phương nói ra, "Tiểu Lưu, ngươi có cái tốt đệ đệ. Ngươi khả năng không biết, vì ngươi công việc này cơ hội, đệ đệ ngươi bỏ ra nhiều ít, ta hy vọng ngươi có thể làm việc cho tốt, chớ cô phụ đệ đệ ngươi một phen khổ tâm." Ta giao xảy ra điều gì? Chẳng phải hai đầu lợn rừng sao? Lưu Căn Lai đầu tiên là một trận cười thầm, sau đó không thể không bội phục Vu chủ nhiệm nói chuyện có trình độ. Cứ như vậy vài câu nhìn như bình thường, đã phô bày quan uy, lại hướng hắn lấy lòng, còn khuyên bảo Lưu Phương, có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim. Ừ vân, ta đã biết, chủ nhiệm. Lưu Phương cúi núm gật đầu. Vu chủ nhiệm không nói gì thêm nữa, vô Lưu Căn Lai bả vai, đi ra ngoài cưới xe đi. Tiểu Lưu, không cần khẩn trương, chúng ta chủ nhiệm rất tốt, người bán hàng công việc cũng không khó, chính là xử lý hàng, bán đồ, tính toán sổ sách, có quấy rối, mang hắn là được rồi. Vu chủ nhiệm vừa đi, Chu Di liền kéo lại Lưu Phương, nhiệt tình giới thiệu. À, đúng, ngươi nhận thức chữ sao? Sẽ chắc chắn sao? Chu Di nhiệt tình để Lưu Phương khẩn trương hóa giải không ít. Ta chưa từng đi học, không biết chữ. Gia gia của ta dạy qua ta chắc chắn ta còn là sẽ. Sẽ chắc chắn là được, không cần nhận thức chữ. Chu Di cười nói, ta liền không biết chữ, không phải cũng làm rất tốt. Ngươi không biết chữ, cái kia sổ sách làm sao nhớ? Lưu Phương kinh ngạc nói, nàng còn nhớ bà nói qua những lời kia, ngoại trừ mang hải tử. Không biết chữ cũng là nàng muốn đem công việc tặng cho cô em chồng nguyên nhân chủ yếu. Ký sổ có chủ nhiệm đâu, không cần chúng ta quản. Đứa bé kia đâu? Ta ở chỗ này đi làm, hài tử không ai quản, ta có thể hay không mang đến? Lưu Phương lại hỏi. Mang hài tử tới làm gì? Nhiều phiền phức, chúng ta Cung Tiêu xã có nhà trẻ, người đi làm trước đưa qua, sau khi tan việc tiếp về nhà, cái gì đều không chậm trễ. A. Lưu Phương giật mình. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới bối rối nàng hai cái vấn đề khó khăn không nhỏ, liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ giải quyết. Sau đó, nàng lại làm một trận hoảng sợ. Kém chút để bà cùng cô em chồng lừa gạt, cũng may còn có đệ đệ cho nàng làm chủ. Đúng, đệ đệ đi nơi nào? Lưu Phương quay đầu bốn phía nhìn xem, rất nhanh, nàng liền rõ ràng qua cửa sổ kiếng, thấy được đệ đệ thân ảnh, vành mắt vừa đỏ. Lưu Phương cùng Chu Di nói chuyện khởi kình, Lưu Căn Lai liền không có quấy rầy các nàng, nhanh nhẹn thông suốt hướng Quốc Doanh tiệm cơm đi đến. Biết hôm nay có thịt kho tàu bán, còn chưa tới giữa trưa, Quốc Doanh cơm cửa tiệm liền sắp xếp lên hàng dài. Xa xa, Lưu Căn Lai liền thấy Quốc Doanh cơm cửa tiệm thụ hàng hiệu tử, thịt kho tàu, 4 khối một cân, không cần thịt, mỗi người hạn mua 1 cân. Đầu năm nay, thật nhiều người đều là có tiền không xài được, không cần con tin thịt kho tàu đối với dân chúng vẫn rất có lực hấp dẫn. Huống chi, 4 khối cái giá tiền này lại không tính quá đắt, tính được, tiệm cơm khả năng vừa mới đủ vốn, bất quá, đã mang tới Quốc Doanh 2 chữ, lợi nhuận cái gì cũng không phải là Hà chủ nhiệm nên suy tính. Vì nhân dân phục vụ mà. Lưu Căn Lai âm thầm suy nghĩ, nhanh nhẹn thông suốt đi tới Quốc Doanh tiệm cơm. Chương 58, tiểu tử này vẫn rất giảng cứu chương 58, tiểu tử này vẫn rất giảng cứu Hà chủ nhiệm cũng tại, như sư phụ cùng tiểu đồ đệ đều tại trong phòng bếp bận rộn, trong tiệm cơm liền lệ một người lẻ loi trơ trọi ngồi tại trong quầy. Lưu Căn Lai sau khi vào cửa, Trương Lệ đang dùng một cái tay chi cái đầu, buồn bực ngán ngẩm chơi lấy bút chì. Thế nào tiểu Lệ tỷ, có phải hay không chân đau? Có muốn hay không ta đem giả ca gọi tới giúp ngươi ở lớn? Lưu Căn Lai cười mỉm trêu ghẹo. Ngươi cút cho ta. Trương Lệ nắm lên trên bàn khăn lau ném qua, lại nhụt chí giống như nằm sấp bên trên quầy hàng, nhỏ Căn Lai, ngươi nhị tỷ lúc nào tới làm a, suốt ngày bận rộn như vậy, ta đều phải mệt chết. Vậy ta hiện tại liền đi gọi giả ca. Lưu Căn Lai làm bộ muốn đi. Ngươi trở lại cho ta. Tiểu Lệ một lộc cộc ngồi xuống, có tình chọc tức ta có phải không? Hắc hắc. Trêu chọc hai câu, Lưu Căn Lai nói đến chính sự, tiểu Lệ tỷ, còn lại thịt heo còn đủ bán mấy ngày? Còn có 2 đầu heo đâu, cứ như vậy bán, tối thiểu còn phải bán 3 ngày. Trương Lệ bĩu môi, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Còn có thể bán 3 ngày, kia không đổi. Lưu Căn Lai tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống, đốt lên một điếu thuốc. Hắn còn muốn lấy ngày mai là không phải đem không gian bên trong vài đầu lợn rừng đều cho Quốc Doanh tiệm cơm đưa tới đâu, bây giờ nhìn, 2 ngày nữa lại cho cũng không chậm trễ sự tình. Trương Lệ nhìn thoáng qua Lưu Căn Lai, hai mắt đống nhiên sáng lên, à, ta thế nào đem ngươi quên, ngươi đừng đi, một hồi thịt làm xong, ngươi giúp ta cùng một chỗ bán. Ta ngược lại thật ra nghĩ, liền sợ giả ca đánh ta. Lưu Căn Lai cười xấu xa. Hắn dám. Trương Lệ một chống lạnh, chợt liền phản ứng lại, cười mắng, ngươi cái tiểu thí hải, nhân tiểu bị đại, biết cái gì à, liền nói lung tung. Hắc hắc. Lưu Căn Lai cười xấu xa. Muốn bắt ta chẳng đinh, không có cửa đâu. Lưu Căn Lai một điếu thuốc vừa hút xong, cửa hàng lớn cửa bị đẩy ra, Hà chủ nhiệm dẫn một cái chừng 50 tuổi lão đầu đi đến. Lão đầu kia dày da đen kiểu áo tôn trung sơn, tóc chải chỉnh chỉnh tề tề, trong túi áo trên cài lấy một chi bút máy, xem xét liền so Hà chủ nhiệm có phái đoàn. Vừa sau khi vào cửa, Hà chủ nhiệm chính thấp giọng cùng lão đầu nói gì đó, trong lúc vô tình nhìn lướt qua, nhìn thấy Lưu Căn Lai, hai mắt lập tức sáng lên, lớn tiếng giới thiệu, Kim trưởng phòng, hắn chính là cho chúng ta Quốc Doanh tiệm cơm đưa lợn rừng Lưu Căn Lai nhỏ đồng chí. Ồ. Kim trưởng phòng đánh giá Lưu Căn Lai vài lần, nhanh chân hướng hắn đi tới, cách thật xa liền vươn 2 tay. Tiểu Lưu đồng chí, ngươi thế nhưng là giúp chúng ta Quốc Doanh tiệm cơm đại ân, hiện ở đâu đều thiếu thịt, ngươi đưa tới thịt heo rừng không chỉ có thể để Quốc Doanh tiệm cơm tốt hơn vì nhân dân phục vụ, lại vì giai cấp công nhân cung cấp động lực, gián tiếp chi viện quốc gia sản xuất, ta đại biểu cùng tiêu xã cảm tạ ngươi. Lời nói này, ta thế nào ta cảm giác nhẹ nhàng đâu. Lưu Căn Lai 2 tay bị quơ, trên mặt lộ ra phù hợp hắn cái tuổi này câu nệ, ta cũng không có làm cái gì. Ha ha ha. Kim chủ nhiệm cười buông ra một cái tay, lại vô Lưu Căn Lai bà bay, khiêm nhường như vậy, còn có thể tiến bộ. Hà chủ nhiệm tức thời tới một câu, Kim trưởng phòng, ngài cũng nhìn thấy bên ngoài có nhiều người như vậy xếp hàng, mấy ngày nay ngày ngày như thế, về sau mấy ngày vẫn là như vậy, chỉ cần tiểu Lưu đồng chí có thể đưa tới lợn rừng, chúng ta tiệm cơm liền sẽ một mực bận rộn như vậy. Nhưng chúng ta tiệm cơm chỉ có Trương Lệ một cái phục vụ viên, thật sự là có chút bận không qua nổi, ta xin cho chúng ta tiệm cơm thêm cái phục vụ viên cương vị sự tình, ngài nhìn có phải hay không có thể thực hiện. Ta nhìn vấn đề không lớn. Kim trưởng phòng buông lỏng ra Lưu Căn Lai tay, lại chỉ vào hắn sông Hà chủ nhiệm nói ra, tiểu Lưu đồng chí vì chúng ta Quốc Doanh tiệm cơm làm như thế công như lớn, chờ công việc này chỉ tiêu xuống tới, ta nhìn liền cho tiểu Lưu đồng chí đi. Đến cùng là lãnh đạo, cái này thuận nước dong thuyền làm gọi là một cái tự nhiên, ta cũng không tin ngươi không biết công việc này chỉ tiêu vốn chính là cho ta. Tạ ơn Kim trưởng phòng, tạ ơn Kim trưởng phòng. Lưu Căn Lai làm ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Muốn nói tạ, vẫn là phải ta cảm ơn ngươi a. Kim trưởng phòng vỗ Lưu Căn Lai bả vai, tiểu Lưu đồng chí, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng. Đa số Quốc Doanh tiệm cơm làm công hiến. Đây là còn muốn cùng ta muốn thịt heo rừng. Không có vấn đề, không phải liền là lợn rừng sao? Đánh tới, ta liền cho Quốc Doanh tiệm cơm đưa tới. Lưu Căn Lai một vỗ ngực, như bức hống hống bộ dáng. Ha 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 ha. Hán bộ này tiểu hài hình dáng ngược lại là đem Kim trưởng phòng cùng Châu chủ nhiệm đều chọc cười. Kim chủ nhiệm đến Quốc Doanh tiệm cơm vốn chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, lại cùng Lưu Căn Lai nói chuyện phiếm vài câu, liền muốn rời khỏi. Châu chủ nhiệm tiện hắn thời điểm, quay đầu lại hướng Lưu Căn Lai nói một câu, chờ đi, chờ ta trở lại. Đây là Lưu Mẫn công việc chỉ tiêu muốn xuống tới. Ngày hôm nay thật đúng là song hỷ lâm môn. Lưu Căn Lai đến Quốc Doanh tiệm cơm vốn chỉ là né tránh Lưu Phương, để nàng cùng Chu Di hảo hảo giao lưu trao đổi, hắn cảm giác có hắn tại, Lưu Phương có chút không thả ra. Hắn không nghĩ tới Hà chủ nhiệm sẽ sớm mang theo Kim trưởng phòng trở về, cũng không nghĩ tới nhị tỷ công việc chỉ tiêu sự tình sẽ thuận lợi như vậy, hắn coi là còn phải lại cho mấy lần lợn dừng đâu. Nghĩ lại tưởng tượng, hắn liền hiểu. Hà chủ nhiệm nhị thúc chính là cung tiêu xã lãnh đạo, cùng cái này Kim chủ nhiệm hẳn là cấp bậc tương đương, hoa hoa kiệu tử chúng nhân sĩ, một cái công việc chỉ tiêu đối bọn hắn tới nói căn bản không tính là cái gì sự tình. Không cần thiết kẹp lấy không thả. Huống chi Kim trưởng phòng cũng không phải không có mò được chỗ tốt, hắn khẳng định phân đến không ít thịt heo rừng. lại có thể mò được chỗ tốt, lại có thể đưa cái thuận nước dòng thuyền, chính hắn còn không có tổn thất gì, đồ đần mới có thể đắc tội với người. Ai nha, có thể tính phải có người tới giúp ta, nhỏ Can Lai, ngươi nhưng phải bắt chút gấp, sớm một chút để ngươi nhị tỷ tới. Vừa mới Kim trưởng phòng tại thời điểm, Trương Lệ còn ngồi đoan đoan chính chính, Kim trưởng phòng vừa đi, nàng lại nằm sấp trên bàn. Tiểu Lệ tỷ, chờ ta nhị tỷ tới, ngươi nhưng phải giúp ta chiếu cố thật tốt chiếu cố nàng. Lưu Can Lai đi qua, nắm một cái đại bạch thỏ nãi đường, đặt ở nàng đầu bên cạnh. Trương Lệ cái mũi vẫn rất linh, lập tức liền ngửi thấy mùi sữa thơm, cũng không có khách khí với Lưu Can Lai, lột ra một khối liền bỏ vào trong miệng. Yên tâm đi, ta nhất định đem ngươi nhị tỷ chiếu cố tốt tốt. Vậy ta liền tạ ơn Tiểu Lệ tỷ. Lưu Can Lai cũng không lo lắng Trương Lệ sẽ sai xử Lưu Mẫn làm việc, liền nàng làm điểm ấy việc, so đội sản xuất không biết dễ dàng gấp bao nhiêu lần, Lưu Mẫn chơi lấy chỉ làm. Lại nói, Lưu Mẫn cũng không phải chịu thua thiệt người, tính tình của nàng cùng đại tỷ Lưu Phương hoàn toàn không giống, lại mạnh mẽ lại sáng sủa, còn không cần thận mắt, đến đâu mà đều được ăn nên. Không đầy một lát, thịt kho tàu liền làm xong, Lưu sư phụ từ phòng bếp cửa sổ thò đầu ra, muốn hô Trương Lệ, vừa nhìn thấy Lưu Can Lai, liền hướng hắn vây vây tay, đem một cái hộp cơm đưa cho hắn. Nếm thử thủ nghệ của ta kiểu gì? Vậy ta nhưng phải hảo hảo nếm thử. Lưu Can Lai tiếp nhận hộp cơm, nắm một cái đại bạch thỏ nãi đường bỏ vào phòng bếp cửa sổ. Cái này nhưng là đồ tốt. Lưu sư phụ một trận mặt mày hớn hở, đem nãi đường đều cất vào túi áo, mình không có bỏ được ăn một khối. Xoay người, Lưu Can Lai đem hộp cơm hướng quầy hàng trên cái cân vừa để xuống. Tiểu Lệ tỷ, giúp ta xưng cân trọng lượng. Vừa vặn 2 cân, ngươi làm gì? Lưu Can Lai không có nói thêm cái gì, lấy ra 8 khối tiền, hướng trên quầy vừa để xuống, lại cầm 4 cái bánh bao lớn, xông Lưu sư phụ lung lay, ra nước ngoài doanh tiệm cơm. Thu đi. Tiểu tử này vẫn rất giảng cứu. Đứng tại phòng bếp cửa sổ bên cạnh Lưu sư phụ cười đốt lên một điếu thuốc.